Đối mặt kia hung ác sủa kêu chó con, Trần Đại Thắng một cái ánh mắt chừng đi qua, kia chó con sủa âm thanh lập tức liền ngừng lại, toàn thân run lẩy bẩy nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng một trận, chợt từ Lưu Tiểu Mẫn trong ngực nhảy xuống tới, cụp đuôi trốn. A, ngươi hù dọa nó. Lưu Tiểu Mẫn gặp Trần Đại Thắng một chút liền đem kia chó con chừng đi, lập tức một mặt oán niệm nhìn xem Trần Đại Thắng. Không có biện pháp, chỉ đổ thừa ta khí chàng quá cường đại. Trần Đại Thắng nhún vai, đắc ý cười một tiếng, ngươi nuôi sủng vật. Đúng a, Tiểu Bạch, ta nuôi chỉ hủ a hủ, năm nay mới 2 tuổi. Lưu Tiểu Mẫn nói. Trần Đại Thắng cười nói, ta cũng nuôi đến có một cái sủng vật, bất quá, so ngươi tiểu gia hỏa này tuổi tác nhưng lớn hơn. Ngươi cũng nuôi chó a? Lưu Tiểu Mẫn nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng, dưới cái nhìn của nàng, sẽ nuôi sủng vật người, đó nhất định là có ái tâm người. Trần Đại Thắng cười nói, cái gì chó, ta người này ghét nhất liền là mèo chó, khắp nơi đi ị không nói, làm cho cũng đáng ghét, ta nuôi chính là một con trăm năm lão quy, tên là Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy, ngươi kia sủng vật thật đúng là có cá tính. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy sững sờ, dừng một chút, nhìn xem Trần Đại Thắng nói, Đại Thắng, ngươi không thích chó à? Trần Đại Thắng nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia đường cong, kia đạt được cái gì chó, nếu như là chó cái ta liền thích, nếu là chó được cũng chỉ có thể cho ta đứng dựa bên. Lưu Tiểu Mẫn trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, kia, Tiểu Bạch là chó cái, ngươi làm gì dọa nó? Xem ra ngươi nghe không hiểu ta ý tứ a. Trần Đại Thắng chế nhạo cười một tiếng, vừa mới ngươi không phải để Tiểu Bạch bảo ngươi mụ mụ a. Ây, Lưu Tiểu Mẫn sững sờ, chợt liền phản ứng lại, sắc mặt cổ quái thay đổi mấy lần, lập tức hướng về Trần Đại Thắng đánh tới, ngươi mới là chó đâu, ngươi cái này đại công tức chó. Uy, ngươi vừa mới ôm con chó kia gọi nhi tử, ta nói sai a? Tiểu Mẫn. Ngay tại Lưu Tiểu Mẫn đuổi theo Trần Đại Thắng đánh thời điểm, một cái quần áo lộng lẫy, cái cổ mang châu liên trung niên phụ nhân từ trong nhà đi ra. Mẹ. Lưu Tiểu Mẫn ngừng lại, xoay mặt nhìn ra cửa, lập tức tiện ý biết đến sự thất thố của mình, tranh thủ thời gian sửa sang mình quần áo, ngoan ngoãn kêu một tiếng, hướng về Dư Sương đi đến. Dư Sương bất đắc dĩ nhìn Lưu Tiểu Mẫn một chút, vừa mới nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu, hắn liền biết Lưu Tiểu Mẫn trở về, lập tức liền đi ra, lại nhìn thấy chính mình cái này luôn luôn văn nhã nữ nhi, đang cùng một cái nam nhân trong sân đùa giỡn. Dư Sương một đôi mắt nhìn về phía Trần Đại Thắng, trong con ngươi mang theo 3 phần nghi hoặc, 7 phần xem kỹ, ngay tại Dư Sương nhìn xem Trần Đại Thắng thời điểm, Trần Đại Thắng cũng đang quan sát Dư Sương. Một đầu tóc ăn, một thân phu nhân cách ăn mặc, tư thái ưu nhã, nhìn qua 3-40 tuổi, bất quá lại là phong vận vẫn còn, trẻ tuổi thời điểm tất nhiên cũng là mỹ nhân nhi. Trên trán cùng Lưu Tiểu Mẫn có mấy phần tương tự, vừa mới nghe Lưu Tiểu Mẫn bảo nàng mẹ, đây chính là Lưu Tiểu Mẫn lao nương không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Dư Sương nghi ngờ trên mặt, Lưu Tiểu Mẫn đỏ mặt trừng Trần Đại Thắng một chút, giới thiệu nói, mẹ, hắn liền là Trần Đại Thắng, học sinh của ta. Nô. Dư Sương sững sờ. Đêm qua liền nghe Lưu Tiểu Mẫn nói muốn cùng Trần Đại Thắng hẹn hò đi, chết sống không chịu mang trong nhà đến, hôm nay đây là thế nào, vừa mới nhìn hai người trong sân đùa giỡn, hẳn là quan hệ tiến triển nhanh chóng khác thường. Mang theo nghi hoặc, Dư Sương trên mặt tách ra một tia nụ cười, đối Trần Đại Thắng nói, nguyên lai ngươi chính là Đại Thắng A. A Di tốt. Trần Đại Thắng gật đầu cười một tiếng, nghĩ không ra A Di còn trẻ như vậy. Đều mấy chục tuổi người, cái kia còn tuổi trẻ A. Dư Sương lắc đầu, nữ nhân đều thích nghe lời hữu ích. Mặc dù Dư Sương tịnh không để ý những này, bất quá trong lòng đối Trần Đại Thắng ấn tượng đầu tiên cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đã khá nhiều. Mặc một mạc, nho nhã lễ độ, dáng dấp cũng không tệ, trọng yếu nhất chính là, cái này cá nhân vẫn là Trần Tiểu Lợi đệ đệ, đều nói một cá nhân đối một cái khác cá nhân ấn tượng đầu tiên, chỉ cần 7 giây liền có thể thành lập. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy câu công phu, Dư Sương trên dưới dò xét Trần Đại Thắng một phen, chính là có chút gật đầu. Mẹ, cha ta đâu? Lưu Tiểu Mẫn lúc này mới nhớ tới, lao cha gọi điện thoại cho nàng, nói Tào gia người tới cửa hừng sư vấn tội tới. Dư Sương nói, tại thư phòng, vừa mới Tào gia chủ nhà mang người tới, giống như là có chuyện gì, tiến vào thư phòng liền chưa hề đi ra, Tào Kính Tùng cái này cá nhân luôn luôn đều là vô sự không lên điện tam bảo, cũng không biết đang nói cái gì. Nha! Lưu Tiểu Mẫn cắn môi một cái, vừa mới còn thẹn thùng một mảnh sắc mặt lập tức biến đổi, ta đi xem một chút. Người đi làm cái gì? Ba ba của ngươi đang nói chính sự. Dư Sương bận điệu hô, nàng cũng không biết Lưu Vinh Phát cùng Tào gia người đang nói cái gì sự tình. Đối với nàng mà nói, nam nhân sự tình, không phải nữ nhân có thể quản. Lưu Tiểu Mẫn đầu cũng sẽ không tiến vào biệt thự, là ta đem gọi điện thoại để cho ta trở về. Cái này hài tử, thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Dư Sương bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đối Trần Đại Thắng cười nói, Đại Thắng, ngươi đừng nên trách. Ách, không có việc gì. Trần Đại Thắng cười khan một tiếng. toàn tức nói, cái kia, a di, ta cũng đi nhìn xem. Có chút chịu không được Dư Xương loại kia mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt, Trần Đại Thắng mau đuổi theo lấy Lưu Tiểu Mẫn đi. Lưu Vinh Phát thư phòng. Trong thư phòng bày biện hai cái giá sách, phía trên tràn đầy tất cả đều là đủ loại thư tịch, treo trên tường đầy danh nhân tranh chữ, cả phòng tràn đầy thư hương khí tức. Lưu Vinh Phát ngồi tại phía sau thư án, một thân đen nhánh âu phục, tóc hối cua mặt tròn, nhìn qua có chút mập ra, bên cạnh khách tọa ngồi lấy hai cá nhân, nguyên bản nóng hôi hổi nước trà, lúc này đã nguội xuống tới, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tao Kính Tùng nhìn đồng hồ, thoáng có chút không nhịn được đối Lưu Vinh Phát nói, Lưu huynh đệ, lệnh thiên kim lúc nào có thể trở về. Lưu Vinh Phát nghe vậy cười nói, Tào đại ca không nên gấp gáp, ta đã gọi qua điện thoại, Tiểu Mẫn sẽ trở lại thật nhanh. Lưu Vinh Phát tuổi tác muốn so Tào Kính Tùng hơi nhỏ chút, hai người luôn luôn đều là ngang hàng luận giao, bất quá Lưu Vinh Phát gọi Tào Kính Tùng một tiếng đại ca, rõ ràng liền là hạ thấp tư thái của mình. Lưu huynh đệ, ta kia nhi tử cái gì đức hành, ta Tào mẫu người nhất thanh nhị sở, hôm nay bị nhân giáo dạy dỗ, chỉ có thể nói là đáng đời, hôm nay ta cùng Hoàng đại sư đến, cũng không có ý tứ gì khác. Vì cái gì chỉ là muốn nhìn một chút vị kia giúp ta giáo huấn nhi tử cao nhân. Tào Kính Tùng nói. Tào Kính Tùng mang trên mặt dáng tươi cười, ngựa khí cũng mười phần nhu hòa, nhưng là Lưu Vinh Phát trên trán lại là thấm ra một tia mồ hôi. Cái này Tào Kính Tùng là có tiếng khẩu Phật tâm xà, hắn cũng không tin tưởng Tào Kính Tùng sẽ tốt vụng như vậy. Lưu Vinh Phát xoay mặt nhìn một chút ngồi tại Tào Kính Tùng bên người Hoàng Kim Thạch, vị này Tào gia mời cung phụng cao thủ, hắn tự nhiên là nhận biết, Tào Kính Tùng lại đem Hoàng Kim Thạch đều cho mang đến. Cái này cùng Hương Sư vấn tội khác nhau ở chỗ nào? Nghe Sương Sương nói, Tiểu Mẫn hôm nay cùng Trần Đại Thắng đi Hoan Nhạc Cốc hẹn với, chẳng lẽ là bị Trần Đại Thắng đánh? Lưu Vinh Phát trong lòng tư sấn, vừa mới Tào Kính Tùng đã nói qua, Tào Dần là tại Hoan Nhạc Cốc bị đánh, kia đánh hắn người, ngược lại là vô cùng có khả năng liền là Trần Đại Thắng. Nếu là như vậy, sự tình lại là muốn tốt xử lý nhiều, Lưu gia tại tăng thêm tỷ muội phường Trần Tiểu Lợi, việc này hẳn là rất dễ dàng đối xử công bằng. Lưu Vinh Phát nghĩ một hồi, trên mặt treo đầy dáng tươi cười, đối Tào Kính Tùng nói, Tào đại ca không nên gấp gáp, vấn đề này còn không có tin tưởng, một lát nữa đợi Tiểu Mẫn trở về hỏi một chút, về phần Tào đại ca nói cái gì cao nhân, ta đúng là không biết. Chương 71, khiêu chiến. Tào Kính Tùng nhìn Lưu Vinh Phát trên mặt biểu lộ, tựa hồ cũng không giống như là làm bộ, xoay mặt cùng Hoàng Kim Thạch liếc nhau một cái, chợt mặt giãn ra cười nói, lúc ấy nhưng có Hoàng đại sư hai vị sư đệ đi theo ta nhi tử bên người, nếu như là bình thường người, lại thế nào khả năng gần được ta nhi tử thân, hơn nữa còn đem bọn hắn ba người đánh thành trọng thương. Lưu huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng đừng cất, đem vị cao nhân nào mời đi ra chúng ta tiếp tiếp, ta nhi tử là không có mắt, nhưng là ta cùng Hoàng đại sư đợi lâu như vậy, dù sao vẫn là đến cho chúng ta một cái thuyết pháp à. Lưu Vinh Phát nghe vậy, mặt kéo ra, toàn tức nói, Tào đại ca đừng nóng vội, dạng này, ta lại gọi điện thoại thúc thúc, chờ Tiểu Mẫn trở về, hết thảy đều rõ ràng. Cha! Đang lúc Lưu Vinh Phát cầm lấy trên bàn điện thoại chuẩn bị cho Lưu Tiểu Mẫn gọi điện thoại thời điểm, khép hở tiếng gõ cửa phòng hai lần, chợt một cái ôn nhu thân ảnh đi đến, đi theo phía sau cái thẳng tắp nam nhân, chính là Lưu Tiểu Mẫn cùng Trần Đại Thắng. Tào thúc thúc, Hoàng đại sư. Đi vào trong phòng, nhìn thấy Tào Kính Tùng cùng Hoàng Kim Thạch, Lưu Tiểu Mẫn vội vàng chào, có vẻ hơi sợ hãi và bức rước. Lưu Vinh Phát nhìn thấy Lưu Tiểu Mẫn tiến đến, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nếu như riêng là Tào Kính Tùng, hắn còn không có cái gì cảm giác, nhưng là lại thêm một cái Hoàng Kim Thạch, hắn lại là cảm giác gáp lực trùng điệp. Lưu Vinh Phát đối Lưu Tiểu Mẫn có chút nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt lại là rơi vào đi theo Lưu Tiểu Mẫn sau lưng Trần Đại Thắng trên thân. Cơ hồ là tại đồng thời, trong phòng ba người ánh mắt đều hội tụ tại Trần Đại Thắng trên thân, nhất là cái kia Hoàng Kim Thạch, càng là hai con người tỏa ánh sáng. Tao Kính Tùng cau mày nhìn từ trên xuống dưới Trần Đại Thắng. Trước đó liền nghe nói đả thương mình nhi tử cùng kia hai tên võ giả người là cùng Lưu Tiểu Mẫn cùng một chỗ một cái người thanh niên, hẳn là liền là cái này cá nhân. Lưu Tiểu Mẫn cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị, bận điệu đối Lưu Vinh Phát nói, cha, vị này liền là Đại Thắng, Tiểu Lợi tỷ đệ đệ. Lưu Vinh Phát sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại hắn đã có tự tin 100%, khẳng định liền là Trần Đại Thắng đem Tào ra người đánh. Kể từ đó, có tỷ muội phường duy trì, ngược lại cũng không sợ cùng Tào ra đối nghịch. Lưu Vinh Phát nghĩ đến đây, lập tức liền đối với Trần Đại Thắng cười nói, Đại Thắng, thúc thúc xem như đem ngươi chồng, ngươi cùng Tiểu Mẫn một bên ngồi đi, thúc thúc trước xử lý một số chuyện. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, lông mày nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Lưu Tiểu Mẫn qua một bên ngồi xuống. Lưu Vinh Phát lúc này quay mặt đi, đối Tào Kính Tùng cười cười, đạo, Tào đại ca, vị này là tỷ muội phường Trần sư phụ đệ đệ, Trần Đại Thắng. Nô! Tào Kính Tùng nghe vậy, cau mày. hai con mắt tại Trần Đại Thắng trên thân quét qua, lộ ra rất là kinh ngạc, Trần Tiểu Lợi đệ đệ. Cũng là vị cao thủ. Không cần hỏi, hắn liền biết mình nhi tử nhất định là bị trước mắt người tuổi trẻ này đánh, nếu như chỉ là Lưu gia, hắn vẫn còn có thể trắng trợn hỏi tội, nhưng mà hiện tại thế mà cùng Trần Tiểu Lợi nhắc lên quan hệ, cái này không thể không cẩn thận xử lý. Một lát về sau, Tào Kinh Tùng lông mày giãn ra, đối Trần Đại Thắng cười cười, chợt quay người đối Lưu Tiểu Mẫn nói, hôm nay nhà ta Tiểu Dần bị người đánh, nghe nói hắn từng gặp ngươi, cho nên thúc thúc đến hỏi một chút, Tiểu Mẫn, ngươi nhưng biết là chuyện gì xảy ra. Mang trên mặt dáng tươi cười, nói chuyện cũng là hòa thanh hòa khí, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là tại có ý riêng ép hỏi, cái này cá nhân cho Trần Đại Thắng thứ nhất cảm giác, liền là lòng dạ rất sâu, thế nhưng là nói trở lại, những này rất có thành tựu nhân vật, ai sẽ không có một điểm lòng dạ đâu. Có lẽ là Trần Đại Thắng vào trước là chủ quan niệm, đối Tào Kính Tùng ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm, càng không thích loại này quanh co lòng vòng phương thức nói chuyện. Tào thúc thúc, cái này giản đơn một câu, lại là để Lưu Tiểu Mẫn không biết nên như thế nào trả lời, là nên nói biết đâu, hay là nên nói không biết đâu. Nhất thời xoắn xuýt. Tào tiên sinh đúng không, ngươi nhi tử là ta đánh. Gặp Lưu Tiểu Mẫn khó xử, Trần Đại Thắng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt hồi đáp. Nô. Tào Kính Tùng hiển nhiên không ngờ rằng Trần Đại Thắng sẽ ở lúc này tiếp lời, hơn nữa còn như thế ngay thẳng liền thừa nhận người là hắn đánh, lập tức có vẻ hơi ngoài ý muốn, cái kia hoàng kim thạch trong đôi mắt càng là tinh mang chợt tiết, quả nhiên là người tuổi trẻ này, hắn chính là cái kia cao thủ. Nhìn xem Trần Đại Thắng kia không sợ hãi nhìn thẳng mình ánh mắt, Tào Kính Tùng mặt nhẹ nhàng run lên, cười khan một tiếng, toàn tức nói, nguyên lai là Trần huynh đệ làm, Tào mẫu người quản giáo không chu toàn, không biết ta nhi từ nơi đó đắc tội Trần tiên sinh. Để Trần tiên sinh động nóng tính. Vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười, nhưng là Trần Đại Thắng lại năng mười phần nhạy cảm từ Tào Kính Tùng đôi trong mắt kia chỗ sâu nhìn thấy một tia ngoan ý. Điển hình tiếu lý tàng đao, đây là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm. Trần Đại Thắng trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, có thể đem tâm tình của mình ẩn tàng đến sâu như vậy, cái này Tào Kính Tùng không đơn giản. Không có gì, chỉ là một chút phổ thông mâu thuẫn, chỉ đổ thừa ta khí lực quá lớn, ra tay không nặng không nhẹ. Mấy người bọn hắn không có sao chứ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người khác cười mặt đón lấy, Trần Đại Thắng nếu là hùng hổ doa người, lại là ra vẻ mình quá không lớn độ. Tào Kính Tùng nghe vậy, lông mày có chút run một cái, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Đại Thắng sẽ đếm ra Tào Dần đám người muôn vàn tội trạng, lại không ngờ tới Trần Đại Thắng sẽ trực tiếp đem hơn phân nửa chịu tội nắm ở trên người mình. Cứ như vậy, hắn như dây dưa nữa, lại là ra vẻ mình còn không có một cái nào mao đầu tiểu tử khí lượng lớn. Người tuổi trẻ này cũng không đơn giản a. Tào Kính Tùng như là nghĩ đến, một lát sau, trực tiếp đối Trần Đại Thắng nói, Trần huynh đệ ý chí rộng lớn, Tào mẫu người bội phục, ta kia nhi tử phách lối bá đạo, Trần huynh đệ giúp ta giáo huấn, Tào mẫu người còn phải cảm tạ ngươi, bất quá, cùng ta nhi tử cùng một chỗ còn có hai vị bằng hữu, hai vị kia bằng hữu chính là Hoàng Đại Sư sư đệ, việc này lại là có chút không tốt giải quyết. Hoàng Đại Sư. Trần Đại Thắng ánh mắt rơi vào cái đạo sĩ kia trên thân. Giữa trưa tại Hoan Nhạc Cốc gặp được Tào Dần thời điểm, liền nghe Tào Dần nhắc lên cái gì Hoàng Đại Sư, hẳn là liền là cái này cá nhân. Đạo sĩ kia trên mặt râu ria xồm xoàm, có vẻ hơi là tháp, nhưng là huyệt thái dương cao cao nâng lên, hai con mắt lăng lệ có thần, xem xét liền biết là cái người luyện võ, nhưng là Trần Đại Thắng nhưng từ trên người hắn cảm giác không thấy khí kình tồn tại. Nói cách khác, cái này cá nhân thực lực hẳn là còn không có đạt tới hậu thiên võ sư cảnh giới, Trần Đại Thắng như có chút suy nghĩ. Khỏe miệng phủ lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Hoàng Kim Thạch biểu hiện trên mặt thay đổi mấy lần, chợt đối Trần Đại Thắng nói, chỉ đổ thừa kia hai cái sư đệ tài nghệ không bằng người, bất quá Hoàng Mộ thân là đại sư huynh, lại là không thể lấy mắt nhìn trong môn sư đệ bị đánh mà thờ ơ, việc này ai đúng ai sai tạm dừng không nói, Hoàng Mộ lại là muốn hướng tiểu huynh đệ lĩnh giáo hai chiêu, hy vọng tiểu huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Nói, Hoàng Kim Thạch trực tiếp đứng lên, đối Trần Đại Thắng chắp tay. Tất cả mọi người ngẩn người. Liền ngay cả Tào Kính Tùng cũng không ngờ rằng Hoàng Kim Thạch sẽ như vậy ngay thẳng hướng Trần Đại Thắng phát ra khiêu chiến, bất quá Tào Kính Tùng cũng không có ngăn cản, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này đem mình nhi tử đánh thành như thế trẻ tuổi người đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, một cái nho nhỏ thành đô, chẳng lẽ còn năng xuất hiện hai cái Trần Tiểu Lợi hay sao? Lưu Vinh Phát lập tức liền đứng lên, khuyên nhủ, Hoàng Đại Sư, người tuổi trẻ ở giữa mâu thuẫn, chúng ta cũng không cần tham gia đi, quyền cước không có mắt, chém chém giết giết rất dễ dàng tổn thương hòa khí. Dạng này, ta lập tức sai người chuẩn bị bàn tiệc rượu, thay Đại Thắng hướng ngươi bồi tội. Lưu Vinh Phát hiển nhiên là có chút luống cuống, hắn thấy, Trần Đại Thắng mặc dù là Trần Tiểu Lợi đệ đệ, nhưng là lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào, vị này Hoàng Đại Sư thế nhưng là Tào gia tốn hao trọng kim mời tới cung phụng, thực lực mặc dù không có cách nào cùng Trần Tiểu Lợi so, nhưng là tại thành đô cũng là được hưởng danh dự cực cao, mà lại phía sau thực lực càng thêm không dung tiểu suỵt, một khi đánh nhau, mặc kệ đả thương cái kia đều không tốt, mâu thuẫn rất dễ dàng trở nên gay gắt. Hoàng Kim Thạch xoay mặt đối Lưu Vinh Phát nói, Lưu lão bản, ta là hướng vị tiểu huynh đệ này lĩnh giáo, cũng không phải hướng ngươi lĩnh giáo, ngươi cũng không cần mù quan tâm, ta tự sẽ điểm đến là dừng, sẽ không làm người ta bị thương. Trong lời nói là đối Lưu Vinh Phát mang theo khinh thị, Hoàng Kim Thạch sư phụ chính là Trung Quốc tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, có bối cảnh như vậy, thật sự là hắn không chút tướng Lưu Vinh Phát cái này thương nhân đặt ở trong mắt. Lưu Vinh Phát lập tức liền bị ngạnh phải nói không ra nói đến, xoay mặt nhìn về phía Trần Đại Thắng, Trần Đại Thắng lại là một bộ cười mỉm dáng vẻ. Đây coi như là khiêu chiến A. Đối mặt Hoàng Kim Thạch kia gần như lửa nóng con người, Trần Đại Thắng lông mày nhướng lên, trực tiếp đứng lên, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, hy vọng Hoàng Đại Sư hạ thủ lưu tình. Nghe được Trần Đại Thắng tiếp nhận khiêu chiến, Hoàng Kim Thạch trong mắt mang tới vẻ vui mừng, tiểu huynh đệ thật can đảm, nơi này địa phương quá nhỏ, chúng ta bên ngoài đi. Nói xong, Hoàng Kim Thạch cũng không để ý tới đám người, trực tiếp sải bước đi ra ngoài, vừa mới Trần Đại Thắng mới vừa vào cửa thời điểm, liền đã bị Hoàng Kim Thạch theo dõi, tại Hoàng Kim Thạch xem ra, Trần Đại Thắng trẻ tuổi như vậy, cũng không có cường giả khí độ, nói hắn là hậu thiên cảnh giới võ sư, thực sự khó mà để cho người ta tin tưởng, lòng háo thắng lên, lại thêm muốn vì hai vị sư đệ đòi một lời giải thích, Hoàng Kim Thạch liền nhịn không được hướng Trần Đại Thắng phát ra khiêu. Chiến, lấy hắn cấp 9 võ đồ cảnh giới, lại thêm sư phụ tương truyền độc môn công pháp, đối phó một cái chừng 20 người tuổi trẻ, hẳn không phải là việc khó gì. Gia hỏa này bất quá một võ đồ, thế mà khiêu chiến mình, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải, gặp Hoàng Kim Thạch rời đi, Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một vòng mỉm cười, chợt cũng đi theo ra ngoài. Trong viện, nơi này địa phương rộng rãi, ta nhìn liền nơi này đi, tiểu huynh đệ cảm thấy như thế nào? Đi vào trong sân, Hoàng Kim Thạch không kịp chờ đợi ngừng bước chân, quay người đối về sau Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng khẽ bước cằm, ta không ngại. Viện tử bên cạnh, Lưu gia cha con trên mặt đều mang lo lắng. Cái khác một chút nô buộc cửa lại đều còn không biết chuyện gì xảy ra, Lưu Tiểu Mẫn trên mặt ngoại trừ lo lắng còn có không yên lòng, nàng gặp qua Trần Đại Thắng xuất thủ, nhưng là Trần Đại Thắng mỗi lần xuất thủ đều là hời hợt, nàng cũng không biết Trần Đại Thắng thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Chương 72, Hoàng Kim chân phải. Mặc dù Trần Đại Thắng trước kia đánh nhau chưa từng bại, nhưng là lần này cũng không đồng dạng, đối mặt chính là hưởng dự thành đô cao thủ, Tào gia tốn hao trọng kim mời tới cung phụng, Trần Đại Thắng có thể đánh thắng được a? Lưu Tiểu Mẫn không hiểu những này, trong lòng chỉ là đơn thuần lo lắng. Cựu Công Sơn, Hoàng Kim Thạch, xin chỉ giáo. Hoàng Kim Thạch ra dáng đối với Trần Đại Thắng chắp tay, trận ngựa bộ hư lập, triển khai tư thế, một tay hư hóa, toàn thân trên dưới phát ra lốp bốp nổ đùng thanh âm. Trốn ở Lưu Tiểu Mẫn bên chân sùng vật chó Tiểu Bạch, gặp bộ dáng này lập tức ai oán một tiếng, tranh thủ thời gian cụp đuôi chạy ra. Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng cũng đơn giản ghi danh hào, thẳng đứng tại chỗ, yên lặng chờ lấy Hoàng Kim Thạch ra chiêu. Đây coi như là khinh thị a. Hoàng Kim Thạch gặp Trần Đại Thắng ngay cả tư thế đều không có bày ra đến, lập tức liền thật sâu cau lại lông mày, đương nhiên coi là Trần Đại Thắng xem thường hắn, trong lòng kia tia che giấu hỏa diễm lập tức liền đốt lên, thân là Cửu Công Sơn truyền nhân, kia cho phép bên cạnh người xem thường. Vúng. Hoàng Kim Thạch mũi chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình bỗng nhiên vọt lên, dưới chân bàn đá xanh bịch một thanh âm vang lên, vỡ thành từng khối mảnh vỡ, nương theo lấy Hoàng Kim Thạch hét lớn chi thần. Kia thanh thế đem người ở chỗ này đều cho kinh đến. Nhục thân bắn ra lực lượng mạnh mẽ, giống hình người đạn pháo đồng dạng bắn về phía Trần Đại Thắng, Hoàng Kim Thạch mười phần dữ dội một quyền hướng về Trần Đại Thắng đầu đánh tới. Người bên cạnh đều kinh ngạc che miệng lại, Lưu Tiểu Mẫn càng là giật nảy mình, vạn vạn không nghĩ tới vị này Hoàng Đại Sư sẽ như thế lợi hại, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như một quyền kia nếu là đánh vào trên đầu của mình, chỉ sợ đầu của mình sẽ trong nháy mắt liền nở hoa rồi đi. Hắn được sao? Nắm đấm đều nhanh nện vào trán, Trần Đại Thắng thế mà còn không có làm phản ứng chút nào, không phải là bị sợ choáng váng à. Lưu Tiểu Mẫn một trái tim trong nháy mắt liền nhấc lên. Hoàng Kim Thạch chiêu này tốc độ nhanh chóng, Trần Đại Thắng nhìn ở trong mắt cũng là bị kinh ngạc một chút, bất quá nhưng lại không có chút nào kinh hoàng, đợi cho Hoàng Kim Thạch kia đống cắt lớn nhỏ nắm đấm đã nhanh oanh đến mình mặt thời điểm, lúc này mới nhanh chóng nô ra một tay, hướng về Hoàng Kim Thạch cổ tay chụp tới. Kinh phong đánh tới, Hoàng Kim Thạch thấy thế quá sợ hãi. Hiển nhiên chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, Hoàng Kim Thạch lăng không một cái diều hâu xoay người, hữu quyền lập tức rút về, ngược lại một cước đá hướng Trần Đại Thắng chán. Gia hỏa này thế mà năng tránh thoát mình một chảo, Trần Đại Thắng một chảo dò xét không, lập tức có chút ngoài ý muốn, còn chưa kịp kia dừng lại một lát, Hoàng Kim Thạch chân phải lăng không đá tới, vội vàng ở giữa, Trần Đại Thắng đưa tay đón đỡ. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Hoàng Kim Thạch chân phải trực tiếp đá vào Trần Đại Thắng trên cánh tay, thế lớn mà lực chìm, lực lượng cường đại vậy mà để Trần Đại Thắng lui về phía sau hai bước, cánh tay hơi tê tê. Mà Hoàng Kim Thạch cũng bị phản lực trực tiếp đụng bay trở về, hai chân chạm đất, thất tha thất thể lui về sau mấy bước, mới tại bên cạnh sân dừng lại bước chân tới. Cao thủ! Hoàng Kim Thạch trong đầu xuất hiện dạng này một cái từ ngữ, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Đại Thắng, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy kiêng kỵ. Hoàng Kim Thạch mặc dù thực lực không cao lắm, cũng không có tiến vào hậu thiên võ sư hàng ngũ, nhưng là trên giang hồ hắn có một cái xưng hào, tên cứ gọi Hoàng Kim chân phải trời sinh thần lực, cũng chính là bởi vì cái chân này, hắn mới có thể bị chín công tán nhân thu làm đại đệ tử. Chân phải lực lượng, một mực là Hoàng Kim Thạch vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn thậm chí có cái kia tự tin, mình chân phải lực lượng nếu như toàn bộ thi triển đi ra, tuyệt đối sẽ không thua ở hậu thiên võ sư, mặc dù vừa mới một cước kia, hắn cũng không có hoàn toàn sử xuất toàn lực. Nhưng là Trần Đại Thắng năng như thế hời hợt tiếp xuống, kia đã đủ để chứng minh Trần Đại Thắng bất phàm. Vừa mới một cước kia, phảng phất đá vào thép tấm bên trên, Hoàng Kim Thạch chân phải không dễ dàng phát giác khẽ run, gần như chết lặng. Mà cùng thời khắc đó, Trần Đại Thắng hai con ngươi chi trung hiện ra một tia cẩn thận, cái này Hoàng Kim Thạch không đơn giản, đã được cho mình đã từng thấy trong cao thủ, gia tỷ tỷ bên ngoài, mạnh nhất một vị, mà lại tựa hồ gia hỏa này còn không có sử xuất toàn lực tới. Vúng. Hoàng Kim Thạch chợt quát một tiếng, lần nữa trên mặt đất hung hăng dậm chân một tiếng manh vang về sau, cả cá nhân vậy mà bước lên gần 3 mét, nửa không trung như con quay xoay tròn vài vòng, lần nữa đột nhiên một cước hướng về Trần Đại Thắng đá vào. Con hàng này thanh thế dọa người, chiêu thức chưa đến, lại trước chiếm người khí thế sao, thối phong đập vào mặt, thổi đến Trần Đại Thắng tóc nghịch hướng bay múa, một cước này, Hoàng Kim Thạch đã toàn lực đánh ra, tin tưởng coi như ngăn tại trước mặt là một khối Hoàng Kim, cũng sẽ bị mình một cước này, đã cho một bãi nát cặn bã. Trần Đại Thắng thấy thế nhướng mày, cũng không có tránh né ý tứ, thoáng chốc trung bình tấn mà đứng, vận lực tại hữu quyền, đột nhiên một quyền đập ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tựa như là trong ngày mùa đông châm ngòi một cái pháo, Trần Đại Thắng nắm đấm trực tiếp liền đánh vào Hoàng Kim Thạch chân phải gan bàn chân. Lấy bạo chế bạo. Thân là thượng cổ cự linh tộc hậu duệ, Trần Đại Thắng tin tưởng mình sẽ không ở lực lượng cái này một phương diện bại bởi bất luận kẻ nào. Trần Đại Thắng toàn thân chấn động, tại to lớn lực bắn ngược phía dưới, lui về sau một bước, chợt sử dụng thái cực tá lực chi thuật, tướng Hoàng Kim Thạch thêm tại trên người mình lực lượng, toàn bộ gỡ vào lòng đất, dưới chân đạp trên hai khối bàn đá xanh, ken két chấn động giòn vang, trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh vụn. Trái lại Hoàng Kim Thạch, đã bị Trần Đại Thắng một quyền kia cho trực tiếp đánh bay, bình một tiếng đập vào tường viện bên trên, gạch xanh xây thành tường viện cũng là rắn chắc, cũng không có sụp đổ, Hoàng Kim Thạch ở phía trên đập một cái, chợt liền lăn xuống trên mặt đất. Hoàng Đại Sư, ngươi không sao chứ? Tào Kính Tùng thấy thế lập tức liền giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy đi qua, muốn đem Hoàng Kim Thạch từ dưới đất nâng đỡ. Hoàng Kim Thạch tức thì một cái lý ngư đả đĩnh xoay người mà lên, nửa ngồi trên mặt đất, đối Tào Kính Tùng khoát tay áo, ra hiệu không muốn hắn tới. Phúc! Ngay tại Tào Kính Tùng coi là Hoàng Kim Thạch còn đầy đủ cứng chắc thời điểm, Hoàng Kim Thạch sắc mặt hay thay đổi, nhẫn nhịn nửa ngày không có đình chỉ, vẫn là phun ra một ngụm ác huyết tới. Thổ huyết! Người ở chỗ này đều bị một màn này dọa sợ. Chỉ có Trần Đại Thắng cũng không yên lòng, vừa mới một quyền kia, hắn chỉ là dùng xảo kình, cũng không có sử dụng man lực cùng Hoàng Kim Thạch đối chiến, nếu không Hoàng Kim Thạch con kia chân tại chỗ liền bị phế, còn thế nào khả năng chơi lý ngư đà đĩnh, chỉ bất quá là thụ một điểm vết thương nhẹ thôi. Hoàng Đại Sư, Tào Kính Tùng nhìn Hoàng Kim Thạch thổ huyết, lại muốn lên trước ngâng. Hoàng Kim Thạch lại khoát tay áo, xoa xoa máu trên khỏe miệng kia, đạo, ta không sao. Hoàn toàn chính xác chỉ là nội phủ thụ một điểm nho nhỏ rung động. Nôn ra huyết về sau, khởi sắc rất nhanh liền khôi phục lại, Hoàng Kim Thạch chậm rãi đứng lên, giờ phút này hắn đã lĩnh giáo Trần Đại Thắng lợi hại, bất quá nhưng trong lòng y nguyên có chút không cam lòng. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, ta còn có một môn Thăng Long quyền pháp, muốn hướng tiểu huynh đệ lĩnh giáo một hai. Hoàng Kim Thạch hướng về Trần Đại Thắng chắp tay, một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào Trần Đại Thắng, phảng phất muốn tướng Trần Đại Thắng cả ăn hết đồng dạng. Còn tới, Trần Đại Thắng lập tức liền bó tay rồi, tin tưởng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hoàng Kim Thạch căn bản cũng không phải là mình đối thủ, hiện tại thế mà còn tới khiêu chiến, chẳng lẽ là ngại mình vừa mới xuất thủ quá nhẹ rồi sao? Thế nào, tiểu huynh đệ là xem thường Hoàng Mô A? Hoàng Kim Thạch gặp Trần Đại Thắng thờ ơ, thanh âm đột nhiên ở giữa tăng cao mấy cái âm lượng. Một bên Tào Kính Tùng cũng đã nhìn ra hai phe thực lực cách xa, muốn khuyên ngừng Hoàng Kim Thạch, thế nhưng là gặp Hoàng Kim Thạch cố chấp như vậy, cũng bắt hắn không thể làm sao. Vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút Đại sư Thăng Long Quyền. Trần Đại Thắng khỏe miệng phủ lên một tia nhỏ xíu đường cong, chợt đối Hoàng Kim Thạch chắp tay, đã có người nghĩ lấy đánh, mình cũng không thể không vừa lòng người ta đi. Thăng Long Quyền. Trần Đại Thắng mới vừa mới không người xuống, còn không có ngẩng đầu lên, liền cảm giác một trận bá đạo kình phong đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên, một cái nắm đấm hướng về mình cấp tốc cấp gần. Quyền phong trực tiếp tướng trên mặt đất bụi đất quyển tích lên, ẩn ẩn hình thành một đầu gần dài 5 mét thần long hình dạng, trong lúc mơ hồ gào thét than nhẹ, dương nhanh múa vuốt trực kích bộ ngực của mình. Tà thao. Trần Đại Thắng thấy thế không khỏi nghĩ muốn chửi ầm lên, gia hỏa này thế mà thừa dịp mình không sẵn sàng làm đánh lén, hơn nữa còn thả dạng này đại chiêu. Long hình quyền phong đánh tới, Trần Đại Thắng ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp, quyền pháp này thanh thế như vậy to lớn, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Thái cực công. Trần Đại Thắng không dám thất lễ, lập tức lâm vào thái cực ý cảnh bên trong, bảy cái thái cực thức mở đầu, đồng nhiên tiến về phía trước một bước, đầu ngón tay tại quyền kia phong long trên đầu nhất chuyển, khí cơ dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng lui lại mấy bước, ngay sau đó một cái hoa lệ xoay người. Kia long hình quyền phong vòng quanh Trần Đại Thắng thân thể dạo qua một vòng, Trần Đại Thắng tay phải biến quyền, tự nhiên mà vậy hướng về hoàng kim thạch đập tới, cái kia đạo long hình quyền phong xẹt qua Trần Đại Thắng cánh tay, vậy mà gầm thét hướng phía hoàng kim thạch đánh tới. Đến mà không trả lễ thì không hay, thái cực viên chuyển phía dưới, Trần Đại Thắng tự nhiên mà vậy lấy đạo của người, trả lại cho người, hoàng kim thạch thấy thế giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ rằng mình một quyền này không những không có thương tổn đến Trần Đại Thắng, thế mà còn bị Trần Đại Thắng cho phản trở về, vội vàng ở giữa như thế nào ngăn cản, huống chi vừa mới một quyền kia đã hao phí hắn tất cả lực lượng cơ thể, căn bản là bất lực ngăn cản. Không hề nghi ngờ, quyền phong chính giữa hoàng kim thạch ngực, hoàng kim thạch bay rất ra ngoài, lần nữa đâm vào tường viện bên trên. Tường viện cái này một lần lại là không thể lại trải qua thụ ở khảo nghiệm, bị cái này mãnh liệt va chạm, đụng đến sập nửa bên. Hoàng đại sư, tất cả mọi người choáng tại chỗ, liền ngay cả Tào Kính Tùng cũng là một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, quát to một tiếng, hướng phía cái nào ra đầy là cho bụi gạch bể đoạn đá sỏi chạy tới. Trần Đại Thắng cũng không ngờ rằng, Hoàng Kim Thạch một quyền này lực lượng vậy mà lại có lớn như vậy, lấy không đến võ sư cảnh giới, vậy mà đối hậu thiên võ sư tạo thành uy hiếp. Môn này Thăng Long quyền pháp coi là thật không tầm thường. Chỉ chốc lát sau, Tào Kính Tùng vịn hoàng kim thạch từ kia phiến gạch vỡ bên trong đi ra, hoàng kim thạch không ngừng nôn ra máu, kia thân chỉnh tề đạo bào cũng đã bị xé nát đến thất linh bát lạc, hở ngực lộ sữa, đầy người bụi đất, khuôn mặt đỏ lên, hoàn toàn không có lúc đầu phong độ, hơn nửa người đều treo ở Tào Kính Tùng trên thân, hiển nhiên là bị trọng thương. Chương 73: Thăng Long quyền pháp. Hoàng đại sư, ngươi không sao chứ? Gặp hoàng kim thạch thành bộ dáng này, Lưu Vinh Phát tranh thủ thời gian chạy đi qua. Lan đi. Mắt thấy Hoàng Kim Thạch bị đánh thành bộ dáng này, Tào Kính Tùng lập tức phẫn nộ, rốt cuộc không lo được cái gì tu dưỡng, cái gì lòng dạ, đột nhiên xoay mặt đối Lưu Vinh Phát quát mắng một tiếng. Ách. Lưu Vinh Phát lập tức mặt liền co quắp một chút, người này vừa mới vẫn là cười hì hì, bây giờ nói vạch mặt, lập tức liền vạch mặt, đơn giản trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, quả thật không hổ là khẩu Phật tâm xà. Lưu Vinh Phát cau mày, lười đi góp cái này lông mày. Lập tức liền lui về sau hai bước. Trần Đại Thắng nói, Tào tiên sinh, ta cùng Hoàng Đại Sư chỉ là tỉ thí mà thôi, làm gì phát cái này bao lớn lửa đâu. Hừ. Tào Kính Tùng hừ lạnh một tiếng, tỉ thí. Không phải nói điểm đến là dừng A. Ngươi lại còn ra tay nặng như vậy, ngươi tuổi trẻ, ngươi thật cho là có tỉ tỉ ngươi làm hậu trường, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tào tiên sinh lời ấy sai rồi. Trần Đại Thắng nhướng mày, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Vừa mới ta đã điểm đến là dừng, là Hoàng Đại Sư một ý nghĩ lại khiêu chiến, mà lại, ta cũng bất quá là đem hắn vừa mới một chiêu kia cản trở về mà thôi, hắn hoàn toàn liền là tổn thương tại chính hắn trên tay, muốn nói ra tay trọng, vậy cũng chỉ là Hoàng Đại Sư mình ra tay trọng mà thôi, thực sự không liên quan gì đến ta. Ngươi! Hừ! Tào Kính Tùng gặp Trần Đại Thắng kia nhàn nhạt nhưng bộ dáng, lập tức trong lòng nóng tính vượng hơn, một tay chỉ vào Trần Đại Thắng, run rẩy nửa ngày. Cũng không biết có thể nói lời gì đến phản bác Trần Đại Thắng, chỉ có thể trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi tuổi trẻ, không nên quá khí thịnh, Hoàng Đại Sư chính là Cửu Công Sơn Cửu Công Tán Nhân đại đệ tử, liền xem như tỷ tỷ ngươi, tại Cửu Công Tán Nhân trước mặt cũng chỉ là một cái nho nhỏ văn bối, ngươi hôm nay đã thương Hoàng Đại Sư, ta nhìn ngươi như thế nào hướng tỷ tỷ ngươi bằng dao. Vung xuống một câu ngoan thoại, Tào Kính Tùng trực tiếp vịn Hoàng Kim Thạch đi ra ngoài, lại ở lại xuống dưới, chỉ có thể để cho người ta chế dễ ước. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, đối lưng quay về phía mình, chính đi ra ngoài Tào Kính Tùng cất cao giọng nói, Tào tiên sinh, ta đã nói, không phải ta đã thương hắn, mà là chính hắn đã thương mình, mà lại, ngươi cũng đừng lấy cái gì Cửu Công Tán Nhân, Thập Công Tán Nhân tới dọa ta, coi như không có ta tỉ tỉ, ta Trần Đại Thắng cũng chưa chắc sẽ sợ ai. Tào Kính Tùng không quay đầu lại, cũng không có trả lời, nghe vậy chỉ là dừng một chút, chợt lại vịn hoàng kim thạch nghĩ bên ngoài biệt thự đi đến, bước chân tăng nhanh mấy phần. Lưu Vinh Phát bọn người chỉ là ngơ ngác nhìn một màn này, vừa mới lúc đi ra, mấy cá nhân đều vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, nghĩ không ra cứ như vậy một hồi, liền hoàn toàn không nể mặt mũi, Lưu Vinh Phát chỉ có thể là thầm cười khổ, lần này Lưu Tào hai nhà xem như triệt để kết xuống cửu án. Lưu Thúc Thúc, thực sự thật có lỗi. Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn về phía một bên Lưu Vinh Phát, có chút áy náy đạo, lần này xem như đem Lưu ra cho kéo xuống nước. Lưu Vinh Phát nghe vậy cười lớn một chút, đạo, không có việc gì, chỉ có thể trách bọn hắn không biết điều, Đại Thắng, ngươi không cần để ở trong lòng. Việc này cũng không thể quái Trần Đại Thắng, bởi vì Lưu Vinh Phát biết, từ Tào Kính Tùng tới một khắc kia trở đi, chính là Hương Sư vấn tội tới, cái này khẩu Phật tâm xà trước một giây có thể cùng ngươi cười xưng huynh đệ, sau một giây liền có thể cho ngươi phía sau đâm đao. Đánh nhiều năm như vậy quan hệ, Lưu Vinh Phát đối Tào Kính Tùng tính cách vô cùng tin tưởng, cho nên, nói đến còn muốn cảm tạ Trần Đại Thắng, nếu như không phải Trần Đại Thắng, hôm nay nói không chính xác sẽ là kết thúc như thế nào. Lưu Vinh Phát nói như vậy, Trần Đại Thắng ngược lại là càng thêm không có ý tứ, xoay mặt nhìn một chút thế thì sập tường viện, còn đem viện tử chuẩn bị cho ngươi thành dạng này, thật sự là không có việc gì, quay đầu thúc thúc để cho người ta chỉnh đốn một chút chính là. Lưu Vinh Phát lộ ra ngược lại là có chút hào sảng, ha ha nở nụ cười. A, ánh mắt rơi vào chỗ kia sụp đổ đoạn tường chỗ, Trần Đại Thắng ánh mắt lập tức liền ngừng lại, cất bước đi đi qua, từ kia tường gạch phía dưới, nhặt lên một bản bộ dáng cổ phát ra dê sách nhỏ. Kia sổ có chừng 0,5cm dày, liền cùng một bản luyện tập sách lớn nhỏ, cũng không biết bị đọc qua bao nhiêu lần, da dê trang bìa đều có vẻ hơi cũ kỹ, sổ bìa rồng bay phượng múa viết bốn chữ, mặc dù đều là phồn thể, mấy cái đơn giản chữ, Trần Đại Thắng vẫn có thể nửa nhận nửa đoán đưa nó đoán được. Thăng Long Quyền Pháp. Trần Đại Thắng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây không phải vừa mới cái kia Hoàng Đại Sư sử dụng quyền pháp à? Thế nào? Lưu Vinh Phát nghi ngờ đi tới, ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Thắng trên tay sổ, cái kia hẳn là mới vừa từ Hoàng Kim Thạch trên thân đến rơi xuống. Sổ bên trong vẽ lấy đều là từng cái tiểu nhân, còn có một số kinh mạch đồ phổ, Trần Đại Thắng mở ra, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hẳn là Thăng Long Quyền quyền pháp bí tịch đi, đánh quái thế mà còn có thể rơi công pháp, một trận chiến này mình thật đúng là đã kiếm được. Không có gì, hẳn là Hoàng Đại Sư rơi xuống đi, ta về sau tìm cơ hội trả lại hắn. Trần Đại Thắng đối Lưu Vinh Phát cười cười, chợt liền tướng cái kia quyền pháp bí tịch cho thăm dò lên, nơi này cũng không phải cái gì tham khảo công pháp địa phương, vẫn là lấy về tình tế nghiên cứu, về phần nói cái gì còn cho Hoàng Kim Thạch sự tình, kia hoàn toàn liền là một câu nói xuông. Lưu Vinh Phát hiển nhiên cũng biết Trần Đại Thắng ý nghĩ, chỉ là gật đầu, cũng không ngừng xuyên, hôm nay đắc tội Tào gia còn có vị kia bối cảnh cường đại Hoàng Đại Sư, Lưu gia đã được cho cùng Trần Đại Thắng thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu, vì phòng ngừa về sau Tào gia trả đũa, hắn còn phải dựa vào Trần Đại Thắng cùng Trần Đại Thắng tỷ tỷ Trần Tiểu Lợi. Người không sao chứ? Lúc này, Lưu Tiểu Mẫn nửa che miệng đi tới, cái này coi là đầu nàng một lần nhìn thấy chân chính võ giả ở giữa chiến đấu, ánh mắt trong sân nhìn một chút. Đá vụn phủ kín địa, ngay cả kiên cố tường viện cũng sập một mảnh, thật giống như một đám voi chiến đấu qua chiến trường, võ giả lực lượng vậy mà như vậy cường đại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trần Đại Thắng lắc đầu, đối Lưu Tiểu Mẫn cười nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện sao? Lưu Vinh Phát một đôi mị mị con mắt, tại Trần Đại Thắng cùng mình nữ nhi ở giữa vừa đi vừa về liếc mấy cái, trên mặt lập tức liền phủ lên hài lòng mỉm cười, Tiểu Mẫn, mau dẫn Đại Thắng đi vào nhà ngồi một chút, đừng lao đứng ở phía ngoài. Lưu Tiểu Mẫn thấy cha trên mặt biểu lộ, lập tức liền biết mình cái này lao cha đang có ý đồ gì, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia đỏ ửng, xoay mặt mắt nhìn Trần Đại Thắng, đi thôi. Nói xong quay người một cá nhân đi, Lưu Vinh Phát đối Trần Đại Thắng cười cười, cái này hài tử thẹn thùng, Đại Thắng ngươi cũng chớ để ý. Ách! Lưu Vinh Phát nói lời này, không khỏi cũng quá mức trực bạch, Trần Đại Thắng đều cảm giác có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, đạo, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Mẫn thật đáng yêu. Mẹ. Nếu như đổi Quách Huy bọn người ở tại trận, nếu là nghe Trần Đại Thắng lời này, khẳng định sẽ nằm dạp trên mặt đất nôn mửa nửa ngày, con hàng này thật sự là lời gì cũng dám nói. Lưu Tiểu Mẫn vừa đi ra mấy bước liền nghe được Trần Đại Thắng, lập tức một cái lảo đảo, kém chút không có ngã trên mặt đất, quay đầu hận hận nhìn Trần Đại Thắng một chút, khuôn mặt đỏ đến tựa như hầu tử cái mông đồng dạng. Nhưng mà Lưu Vinh Phát nghe lời này, không những không có nửa điểm khó chịu, ngược lại là vui vẻ cười lên ha hả, tiến lên thân mật vỗ vỗ Trần Đại Thắng bả vai. Một bên kêu gọi trong biệt thự nô bộc để cho người chỉnh đốn viện tử, một bên mang theo Trần Đại Thắng vào phòng. Một cỗ xe con lái vào thành khu, hướng về Tây Ngoại Ô mà đi. Hoàng Đại Sư, ngươi thế nào? Bị thương có nặng a? Chỗ ngồi phía sau, Tào Kính Tùng vịn sắc mặt tái nhợt Hoàng Kim Thạch, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi.
Ta không sao.
Hoàng Kim Thạch hơi có vẻ vô lực khoát tay áo, đang khi nói chuyện lại hẹ ra một ngụm máu đến, nghĩ không ra người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy, Thái Cực Công tạo nghệ cao như thế, có lẽ đã không tại Trần Tiểu Lợi phía dưới.
Tào Kính Tùng nhướng mày, một cái Trần Tiểu Lợi cũng đã đủ khó chơi, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện cái Trần Đại Thắng, hai tên hậu thiên võ sư, cái này.
Nghĩ đến rời đi Lưu gia trước đó, Trần Đại Thắng nói kia phiên cuồng ngôn, Tào Kính Tùng trong lòng phát một trận căng lên, hai tên hậu thiên võ sư, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng, hiện tại toát ra cái Trần Đại Thắng đến, Tào gia sợ là muốn bị tỷ muội phường cho ăn đến gắt gao.
Gặp
Hoàng Kim Thạch hướng ngực sờ một cái, lập tức sắc mặt đại biến.
Tào Kính Tùng sững sờ, làm sao vậy, Hoàng Đại Sư?
Hoàng Kim Thạch hai mắt vô thần, sững sờ nói, ta bí tịch, sư phụ chuyển cho ta bí tịch ném đi.
A,
bí tịch ném đi.
Nhất định là nhét vào Lưu gia, quay đầu, đi Lưu gia.
Tào Kính Tùng nghe vậy, lập tức một mặt nghiêm mặt, lập tức phân phó lái xe quay đầu, bí tịch võ công, đây chính là khó lường đồ vật.
Tài xế kia nghe vậy, lập tức liền muốn quay đầu, Hoàng Kim Thạch lại khoát tay áo đã ngừng lại hắn, không cần đi, lại đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục.
Thế nhưng là Tào Kính Tùng muốn nói lại thôi.
Hoàng Kim Thạch trong mắt lóe lên một tia âm tàn, kia bí tịch thế nhưng là gia sư Cửu Công tán nhân độc môn quyền pháp, bị bọn hắn lấy được vừa vặn, đợi ta về Cửu Công Sơn một chuyến, mời sư phụ rời núi, cái gì Trần Tiểu Lợi, Trần Đại Thắng, đều chỉ là chuyện tiếu lâm.
Tào Kính Tùng nghe vậy, như có chút suy nghĩ một trận, chợt khoe miệng cũng nổi lên một tia âm lánh dáng tươi cười, đánh người, còn đoạt công pháp, tin tưởng Cửu Công tán nhân khẳng định sẽ kìm nén không được rời núi.
Lưu gia trong biệt thự, bầu không khí một phái hài hòa, hài hòa đến có chút quỷ dị, vừa vào phòng, Lưu Vinh Phát liền để Trần Đại Thắng người xem sảnh trên ghế salon xem TV, để Lưu Tiểu Mẫn ở một bên bồi tiếp, mà Lưu Vinh Phát mình lại lôi kéo lao bà né tránh, rõ ràng liền là tại cho hai người sáng tạo một chỗ thế giới.
Trong phòng khách tiến tĩnh, Trần Đại Thắng có thể cảm giác được tại trong một góc khác, có vài đôi con mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên mình cùng Lưu Tiểu Mẫn.
Xem ra cha ngươi thật sự là coi ta là con rể đâu.
Trần Đại Thắng hướng về Lưu Tiểu Mẫn ủi ủi, thấp giọng nói.
Phụ mẫu làm hết thảy, tựa như trong phim ảnh lão thổ ra mắt sẽ đồng dạng, Lưu Tiểu Mẫn toàn thân không tự do, quay người nhìn một chút Trần Đại Thắng, ngươi nghĩ hay lắm, nếu là lại nói lung tung, ta cũng không khách khí với ngươi.
Chương 74, bị nhìn trộm.
Tránh xa như vậy làm gì?
Trần Đại Thắng cười hắc hắc, hướng về Lưu Tiểu Mẫn nhích lại gần.
Lưu Tiểu Mẫn một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, tranh thủ thời gian hướng một bên truyền địa, tận lực rời xa Trần Đại Thắng.
Trần Đại Thắng không khỏi cười, lầu hai cái thứ ba gian phòng, cha mẹ ngươi đều nhìn xem đâu.
Lưu Tiểu Mẫn đã trốn đến ghế sofa bên cạnh, lui không thể lui, nghe được Trần Đại Thắng, xoay mặt hướng về lầu hai nhìn lại, chỉ gặp lầu hai cái thứ ba gian phòng đại môn khép, lập tức khuôn mặt xoát đỏ, trong lòng cực độ im lặng, bao lớn người, thế mà còn chơi nhìn trộm.
Lầu hai cái thứ ba gian phòng, một nữ nhân đứng tại cổng, mượn chật hẹp khe cửa hướng về dưới lầu phòng khách nhìn trộm, nếu như Lưu Tiểu Mẫn tại nơi này, nhất định sẽ xấu hổ dậm chân, bởi vì cái này nữ nhân chính là nàng lão mụ.
Vinh Phát, mau đến xem, dựa chung một chỗ.
Dư Xương đè nén thanh âm lộ ra càng hưng phấn, quay người đối phía sau thư án Lưu Vinh Phát không ngừng ngắc.
Lưu Vinh Phát nghe vậy, lập tức buông xuống trong tay văn kiện, vội vã hướng về cổng đi tới, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, trên ghế salon hai cá nhân quả nhiên dựa vào nhau, cách quá xa, cũng không biết đang nói cái gì.
Lưu Vinh Phát khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, đối Dư Xương nói, ta đi gọi điện thoại gọi phòng bếp chậm chút nấu cơm, để bọn hắn hơn hai ở một lúc.
Dư Xương quay đầu vũ mị trận nhìn Lưu Vinh Phát một chút, Vinh Phát, ngươi nói chúng ta dạng này có phải hay không quá xấu rồi?
Cái gì gọi là quá xấu rồi, ngươi không còn sớm nghĩ đến gả nữa nhi a?
Lưu Vinh Phát nghe vậy không khỏi cười, lúc trước ta thứ nhất lần đi nhà ngươi thời điểm, cha mẹ ngươi không phải cũng là dạng này a?
Dư Xương nở nụ cười xinh đẹp, cái gì cha mẹ ngươi cha mẹ ta, còn không đều là ngươi cha mẹ.
Lưu Vinh Phát nghe vậy cười ha ha một tiếng, đột nhiên cảm giác được tiếng cười của mình có phải hay không quá lớn, tranh thủ thời gian che miệng lại, thấp giọng nói, thành bại ở đây dơ lên, chờ bọn hắn có tiến một bước phát triển lại để ta.
Cái gì tiến một bước phát triển?
Dư Xương hỏi.
Lưu Vinh Phát mập mờ nhìn Dư Xương một chút, ngươi cảm thấy thế nào?
Dư Xương sững sờ, chợt nở nụ cười, ngươi cái tên này, càng già càng không nghiêm chỉnh, thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, nào có dạng này tính kế nữ nhi của mình.
Lưu Vinh Phát từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nâng cao bụng lớn, mở vui vẻ tâm đi đến trước thư án gọi điện thoại đi.
Trần Đại Thắng dựa thật sát vào Lưu Tiểu Mẫn bên người, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn kia mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, cảm giác cái này so với mình còn muốn lớn hơn mấy tuổi, động một chút lại cầm dùi tui điện đâm nữ nhân của mình, nguyên lai vẫn rất đáng yêu. Không cốc Gú Lan nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tràn vào trong mũi, Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười, tự nhiên mà vậy muốn đưa tay đỡ lấy ghế sofa chỗ tựa lưng, thuận thế ôm Lưu Tiểu Mẫn vào lòng thời điểm, trên lầu lại truyền đến một trận tiếng cười. Tặc tay tựa như giống như bị chạm điện, tranh thủ thời gian thu hồi lại, quy quy củ củ ngồi xuống, Lưu Tiểu Mẫn cũng là thân thể run lên, lặng lẽ quay đầu hướng trên lầu nhìn lại, còn tưởng rằng phụ mẫu xuống lầu tới. Thật sự là mắc cỡ chết người, cha mẹ sao có thể dạng này. Trên TV đang diễn cái gì, nàng căn bản là không có tâm tư đi đi xem, Lưu Tiểu Mẫn thật cảm giác một ngày bằng một năm, như ngồi bàn trông, ngồi cũng không xong, đi cũng không được, trong lòng không gần như chỉ ở mắng Trần Đại Thắng gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, càng là đem cái kia vô lương phụ mẫu hận cái muốn chết. Quy quy củ củ ngồi một hồi, Trần Đại Thắng cũng lặng lẽ quay đầu nhìn một chút, gặp trên lầu cũng không có người xuống tới, lập tức thở dài một hơi, loại này cảm giác thật đúng là kích thích. Ngươi có thể hay không hướng bên kia rời một điểm, ngươi cái mông có kia bao lớn a? Ta đều nhanh không có địa phương ngồi. Cảm giác được Trần Đại Thắng lại bắt đầu trên mình, Lưu Tiểu Mẫn rốt cục nhịn không được mặt đỏ lên đối Trần Đại Thắng nói. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn tâm kia thành thục mà hồng nộn gương mặt xinh đẹp, không chịu được vô vô bắp đùi của mình, không sao, tới làm nơi này là được rồi. Lời còn chưa dứt, trên đùi bên cạnh chịu Lưu Tiểu Mẫn xấu hổ gấp vừa bấm, đau đến Trần Đại Thắng nhe răng niết miệng, hết lần này tới lần khác lại còn không dám kêu thành tiếng. Quá độc các đi, ngươi muốn mưu sát thân phu a? Trần Đại Thắng một bên xoa đùi, một bên ngũ quan vặn vẹo nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Mẫn. Lưu Tiểu Mẫn đắc ý trừng trừng Trần Đại Thắng, nhìn ngươi còn dám hay không nói lung tung. Trần Đại Thắng cười khan một tiếng, đạo, Tiểu Mẫn đồng học, hỏi ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Lưu Tiểu Mẫn nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng, trực giác nói cho nàng, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Trần Đại Thắng nhìn thẳng Lưu Tiểu Mẫn hai con ngươi, đạo, ta về sau có thể bảo ngươi Tiểu Mẫn à? Nhìn xem Trần Đại Thắng kia chăm chú dáng vẻ, Lưu Tiểu Mẫn toàn thân run lên, chợt thanh âm run run nói, không thể, ta là lao sư của ngươi, ngươi là đệ tử của ta, học sinh là không thể gọi như vậy lao sư, đối lao sư muốn tôn trọng, chỉ cho gọi ta Lưu lao sư. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, toàn tức nói, không phải đâu, chúng ta quan hệ đều như thế muốn tốt, gọi lao sư thấy nhiều bên ngoài à, nếu không dạng này, cha mẹ ngươi ở đây thời điểm, ta gọi ngươi Tiểu Mẫn, được chứ, Tiểu Mẫn. Ngươi! Lưu Tiểu Mẫn lập tức liền nói không ra nói tới, nhìn xem Trần Đại Thắng viên kia sen lẫn giống như thủy nhu tình đôi mắt, một viên vương tâm bành bành trực nhảy, phảng phất có ngàn vạn cái mai con ở bên trong đi loạn. Phấn nộn môi đỏ tại dụ hoặc lấy Trần Đại Thắng tâm thần, như hoa kiểu nhan, thật là khiến người ta kìm lòng không được, Trần Đại Thắng một trận mơ hồ, lập tức liền nhịn không được, túi người hướng Lưu Tiểu Mẫn môi đỏ góp đi. Một cái tay nắm ở bờ vai của mình, Lưu Tiểu Mẫn còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy Trần Đại Thắng vậy mà vểnh lên miệng rộng, hướng mình chậm rãi góp tới. Hắn muốn làm gì? Không phải đâu, hắn muốn hôn ta a. Đây chính là ở phòng khách, cha mẹ đều đang trộm nhìn đâu. Ta muốn né tránh a. Nhưng ta vì cái gì trốn không thoát đâu. Lưu Tiểu Mẫn đầu góc một chút liền trống không, nhìn xem Trần Đại Thắng tấm kia càng ngày càng gần miệng rộng, rốt cục nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Vinh Phát, nhanh lên, hôn lên, hôn lên. Trên lầu 2, Dư Sương một bên thời gian thực giam không trong phòng khách nhất cử nhất động, một bên hướng về Lưu Vinh Phát ngoắc, đè nén thanh âm mang theo 10 phần kích động. Không phải đâu, làm sao nhanh chóng khắc thưởng. Lưu Vinh Phát nhãn tỉnh sáng lên, ba bước cũng làm hai bước, hướng phía cổng chạy tới, trốn ở Dư Sương sau lưng, xuyên thấu qua khe cửa hướng về lâu hạ xa phát lên xem xét, quả nhiên, Trần Đại Thắng ngay tại hướng Lưu Tiểu Mẫn ngoài miệng gót. Nhanh a, nhanh a. Nhìn xem Trần Đại Thắng kia chậm rãi dáng vẻ, Lưu Vinh Phát không khỏi tại trong lòng âm thầm vì hắn bắt gấp, còn kém trực tiếp đứng ra đi hô khẩu hiệu. Cha, mẹ, ta trở về. Đúng lúc này, cổng truyền tới một tùy tiện tiếng hét lớn, chật, một cái cả lơ phất phơ thân ảnh lỗ mãng xông vào phòng khách. Nhìn thấy cái này thân ảnh, Lưu Vinh Phát mặt đều tái rồi, cái này rùa nhi tử, lúc nào không trở lại, hết lần này tới lần khác lúc này trở về, thất bại trong gang tấc ca. Dư Sương bất đắc dĩ trợn nhìn Lưu Vinh Phát một chút, có ngươi như thế chửi mình nhi tử sao? Ách, Thắng ca. Ngươi làm sao tại nơi này? Cái kia, ta nên không phải trở về không phải lúc ca. Trần Đại Thắng vừa vặn quay đầu, cùng Lưu Hạo đánh cái vừa ý, Lưu Hạo lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem Trần Đại Thắng con kia đặt ở tỉ tỉ mình trên bờ vai tay, tựa hồ là minh bạch thứ gì. Ngươi tới được chính là thời điểm. Thấy là Lưu Hạo, Trần Đại Thắng nhịn không được lật ra cái bạch nhãn, tức giận trả lời một câu, vừa mới kia là tốt bao nhiêu cơ hội à, mắt thấy liền muốn hôn lên, kết quả lại làm cho cái này thối tiểu tử cho hỏng chuyện tốt, thật hoài nghi cái này tiểu tử có phải hay không lợi dụng đúng cơ hội tiến đến. Lưu Tiểu Mẫn nhìn thấy Lưu Hạo, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đứng lên, đi đến mặt khác một trường sofa bên trên ngồi xuống, vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, bất quá kia trên dưới chập trùng độ ngực sữa, cùng kia trên hai gò má nhàn nhạt tường đỏ cùng bối rối, vẫn là đem nàng bàn đứng. Lưu Hạo cười khan một tiếng, lần cảm giác xấu hổ, lập tức nói, Thắng ca, nếu không ta ra ngoài tránh một lát, các ngươi tiếp tục. Trần Đại Thắng nghe vậy không khỏi mồ hôi, mà Lưu Tiểu Mẫn lại là hung hăng nói, con chuột, ngươi muốn nói lung tung, ta nhưng đánh ngươi à. Ách! Cảm giác được Lưu Tiểu Mẫn trên thân truyền đến sát khí, Lưu Hạo không khỏi dùng mình một cái, như thế rất tốt, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chuyện này là sao à. Tranh thủ thời gian vuốt vuốt bụng, giật ra đề tài nói, trời đã tối rồi, làm sao còn không ăn cơm. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Dứt lời liền muốn trốn đi. Suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài bờ bãi, liền không gặp ngươi làm qua chính sự. Lúc này, trên lầu truyền tới một người trầm ổn giọng nam, Dư Sương kéo Lưu Vinh Phát cánh tay, chậm rãi từ trên bậc thang xuống tới, Lưu Vinh Phát bình tĩnh khuôn mặt, một mặt bất thiện nhìn xem Lưu Hạo, phảng phất là quên đi bọn hắn vừa mới còn tại đóng vai cuồng nhìn lén. Ách, cha, mẹ. Gặp Lưu Vinh Phát, Lưu Hạo lập tức liền quy củ, thành thành thật thật đứng đấy bất động, hắn cũng không đốc, nhìn xem lão ba tấm kia âm trầm mặt, hơi tưởng tượng liền muốn thông, khẳng định là đang trách cứ mình hỏng Trần Đại Thắng cùng Lưu Tiểu Mẫn chuyện tốt. Cái này có thể trách ai, chỉ tự trách mình trở về quá đúng dịp, ai biết tỷ tỷ sẽ đem Trần Đại Thắng mang về nhà bên trong đến đâu. Còn tại kia gan lớn sao trong phòng khách tình chàng ý thiếp. Ta này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Lưu Hạo trong lòng kêu oan không thôi, chỉ muốn cho mình một bàn tay. Lưu Vinh Phát đợi Lưu Hạo một chút, chợt chuyển hướng Trần Đại Thắng. Đại Thắng, đến giờ cơm, đem cơm tôi ăn, ngươi cùng Tiểu Mẫn trò chuyện tiếp đi. Trần Đại Thắng nhìn ra phía ngoài nhìn, bất chi bất giác, vậy mà đã trời tối. Bận bịu đứng lên, khách khí nói, ta nhìn cũng không cần, ta trở về ăn đi. Thắng ca, nhà ta liền là nhà ngươi, ngươi còn khách khí làm gì? Lưu Hạo lập tức đi đi qua, nhiệt tình giữ chặt Trần Đại Thắng. Dư Sương nhuẩn miệng cười, đồ ăn đều tốt, ngươi còn trở về ăn cái gì? Chỉ cần Đại Thắng ngươi không chê đồ ăn nói tục là được. Ngươi một nhà đều nhiệt tình như vậy, Trần Đại Thắng ngược lại là thật sự có chút không có ý tứ, khách sáo hai câu, liền ấm ở lên bàn. Chương 75, nhược đỡ lặt tịch làm. Tại một đám người mập mờ ánh mắt bên trong, vượt qua hãi hùng khiếp vía bữa tối thời gian, ăn xong cơm tối, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian giật lý do, không để ý Lưu Vinh Phát nhiệt tình giữ lại, rời đi Lưu ra biệt thự. Trên trời rơi xuống mưa bụi. Khu biệt thự bên ngoài là một đầu rộng rãi đại đạo, Trần Đại Thắng đứng ven đường đợi lão nửa ngày cũng không có chờ đến một chiếc taxi, Trần Đại Thắng ám đạo tính sai, vừa mới liền nên để Lưu Hạo lái xe đưa mình, cái này chỗ ở đều là kẻ có tiền, xuất nhập đều có xe cá nhân. Vậy sẽ có taxi hướng những này địa phương chạy, thế nhưng là hiện tại cũng ra, chẳng lẽ còn trở về hay sao? Được rồi, đi đường đi. Trần Đại Thắng cắn răng, dù sao lấy mình tốc độ bây giờ, muốn về đến ở địa phương, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thắng ca. Vừa mới chuẩn bị đi, đằng sau truyền tới một tiếng kèn, nhìn lại, Lưu Hạo lái xe ra. Trần Đại Thắng khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trực tiếp đi đi qua, mở ra trên cửa xe. Lưu Hạo cười hắc hắc, Thắng ca. Làm gì đi a? Trần Đại Thắng nghe vậy dùng mình một cái, được rồi, ngươi không thấy cha mẹ ngươi kia như lang như hổ ánh mắt, ta nếu là lưu lại, nói không chừng đêm nay liền để ta đi tỉ tỉ ngươi trong phòng đi ngủ đây. Không có như vậy khoa trương. Lưu Hạo khỏe miệng nổi lên một tia cười xấu xa, nếu thật là nói như vậy, kia không chính giữa Thắng ca ngươi ý muốn a? Ngươi biết cái gì? Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, muốn thực là như thế, tỉ tỉ ngươi sợ rằng sẽ cầm cái kéo đem ta cho răng rắc. Lưu Hạo vẻ mặt mập mờ nhìn xem Trần Đại Thắng, Thắng ca, hỏi ngươi vấn đề. Chuyện gì? Trần Đại Thắng hỏi. Ta chạm vạng tối trở về lúc ấy, ngươi cùng ta tỉ tỉ, là không biết ngay tại kia cái gì, đánh ba con à. Lưu Hạo một mặt nát cười, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Xéo đi. Lưu Hạo nói chưa dứt lời, nói chuyện Trần Đại Thắng liền đến lửa, mắt thấy là phải thân đến, lại bị gia hỏa này cho hỏng chuyện tốt. Nhìn Trần Đại Thắng trên mặt biểu lộ, Lưu Hạo trong lòng sớm đã có tính toán. Lập tức cười nói, ha ha, Thắng ca, ngươi nếu là đem tỉ tỉ của ta pha được tay, ta tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Ngươi tán thành có cái lông tác dụng, lái xe của ngươi đi. Trần Đại Thắng trở về Lưu Hạo một cái bạch nhãn, gia hỏa này đơn giản liền là điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp. Không hoảng hốt không vội vàng, ta có đồ vật cho ngươi. Lưu Hạo không có phát động xe, mà là đối Trần Đại Thắng thần bí cười một tiếng, từ trong túi xuất ra cái vương vức cái hộp nhỏ tới. Cái gì đồ vật? Trần Đại Thắng nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay hộp, tướng hộp nhận lấy, màu đỏ làm bằng gỗ, nhìn qua giống như là cái giả chiếc nhẫn tinh xảo đóng gói hộp. Ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo một mặt thần bí nát cười, Trần Đại Thắng buồn bực nói, ngươi sẽ không phải là mua cái chiếc nhẫn, muốn cho ta hướng tỷ tỷ ngươi cầu hôn đi, mẹ nó, uổng cho ngươi nghĩ ra, cái đồ chơi này nếu là cầm ra, tỷ ngươi không phải dùng nàng cây kia rủi tui điện điện giật chết ta không thành. Ai nha, Thắng ca, ngươi còn không có mở ra nhìn đâu, mở ra nhìn xem mà. Lưu Hạo trên mặt dáng tươi cười trở biến, chỉ vào Trần Đại Thắng trong tay hộp nói. Không phải chiếc nhẫn. Trần Đại Thắng nửa tin nửa ngờ, đem trên cái hộp sợi tơ mở ra, chậm rãi mở ra nắp hộp. Vòng tay. Một con tạo hình cổ phát vòng tay lẳng lặng nằm tại trong hộp, Trần Đại Thắng cầm lên xem xét, làm sao như thế nhìn quen mắt, đây không phải Nhược Tuyết Chi kia vòng tay à. Lưu Hạo mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu, con cá cho ta, để cho ta giúp hắn hiếu kính cho ngươi, hiện tại nó liền là Thắng ca ngươi. Lưu Hạo trong miệng con cá, liền là cái kia lấy 180 vạn giá cao mua đi Hàn Nhược Tuyết vòng tay người, tên gọi cái gì ai Trần Đại Thắng cũng không biết, chỉ biết đám người kia đều gọi hắn Tiểu Ngư Nhi, trong nhà là làm châu báu buôn bán. Giúp ta đa tạ con cá. Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một vòng mỉm cười, tự nhiên mà vậy đem cái hộp kia thu vào, cái này vòng tay là Hàn Nhược Tuyết đeo rất nhiều năm đồ vật, tại Hàn Nhược Tuyết trong lòng, khẳng định cũng chiếm hữu nhất định vị trí, về sau nếu có cơ hội, liền đem cái này vòng tay trả lại cho nàng. Khả năng giúp đỡ Thắng ca làm việc, kia tiểu tử nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lưu Hạo nói. Trần Đại Thắng lắc đầu, không thể nói như thế, lần này thật phải cảm tạ ngươi nhóm hỗ trợ, bằng không. Ha ha. Lời nói một nửa, Trần Đại Thắng không có tại tiếp tục nói tiếp, Lưu Hạo nổ máy xe, chạy lên đại lộ, Thắng ca, ngươi sẽ không thật sự là thích Hàn Nhược Tuyết ta. Tỷ tỷ của ta làm sao xử lý? Trần Đại Thắng tức giận xoay mặt trừng Lưu Hạo một chút, ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Ách, hắc hắc, nam nhân mà, đều thích xinh đẹp cô nàng, chỉ cần Thắng ca ngươi đừng đem tỷ ta cho rơi xuống là được. Lưu Hạo đối Trần Đại Thắng cười khan một tiếng. Chọn. Trần Đại Thắng tại trong lòng đối Lưu Hạo thụ cái ngón giữa. Đi lòng vòng trong tay cái kia vòng tay, hỏi, hôm nay kia ba vị chuyên gia có không có nói qua, cái này đồ vật là thật hay giả. Lưu Hạo xoay mặt nhìn một chút Trần Đại Thắng trên tay vòng tay, không khỏi thổi phù một tiếng cười, không phải đâu Thắng ca, ngươi lại còn coi cái đồ chơi này là thật. Có ý tứ gì? Giả. Trần Đại Thắng sững sờ, hắn đối đồ cổ nhất khiếu bất thông, cái đồ chơi này nhìn qua cổ phát cực kỳ, tại hắn nghĩ đến, hẳn là nhiều năm rồi, hắn kỳ thật vẫn là ôm một tia huyễn tưởng. Dù sao coi như không phải cái gì quý phi vòng tay, nếu là cái cổ vật cũng không tệ. Lưu Hạo cười nói, ngươi đừng nghe ba cái kia lão gia hỏa nói một bộ, các ngươi rời đi về sau, ta về khách sạn hỏi qua bọn hắn, đều mẹ hắn thuận miệng địa chuyện, cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là cái gì kim bao ngọc, bọn hắn nói mặc dù không thể khẳng định, nhưng hơn phân nửa là cái nhựa tợ lặt tiệp vòng tay bên ngoài độ một tầng loại kim loại hóa chất, chỉ là làm cũ mà thôi. Không phải đâu, nhựa tợ lặt tiệp. Cái này đồ vật mang lên chịu nặng, làm sao có thể là nhựa tợ lặt tiệp đây này? Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức có chút không quá tin tưởng. Lưu Hạo nói, thôi đi Thắng ca, một cái năm khối tiền mua đồ vật, năng có cái gì tốt hàng, ngươi cho rằng người người đều là đại đồ đần, Hàn Nhược Tuyết tiểu cô nương kia năng trùng hợp như vậy nhặt được cái đại để lọt ta. Chuyên gia nói không sai, ta nhìn à, cái này vòng tay hiện tại ngay cả năm khối tiền đều không đáng, nếu không phải con cá một lòng muốn tặng cho ngươi. Ta tại chỗ liền cho nó tách ra hỏng. Chọn. Vậy cái này ba chữ là chữ gì? Trần Đại Thắng xì Lưu Hạo một ngụm, chỉ vào vòng tay bên trên ba cái kia chữ như gà đới đồng dạng hình vẽ hỏi. Lưu Hạo xoay mặt phủi một chút, nhún vai nói, ta hỏi qua ba cái kia lao đầu, liền ngay cả chuyên môn nghiên cứu chữ cổ vẽ lý lao đầu đều nói không biết, hơn phân nửa liền là một mù vẽ ký hiệu. Táng ất. Trần Đại Thắng có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá chuyên gia nói, sẽ không có giả đi, nếu là đục lỗ. Cũng sẽ không ba cái đều cùng một chỗ đục lỗ, đều nói là giả, kia đoán chừng hơn phân nửa liền không có cái gì hí sướng. Đồ vật mặc dù được chứng thực là giả, nhưng là Trần Đại Thắng cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao cũng không tốn tiền của mình, mà lại là vì cho Hàn Nhược Tuyết ba ba gom góp tiền giải phẫu dùng, coi như dùng tiền của mình, Trần Đại Thắng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, đây là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nhìn xem Trần Đại Thắng đem kia vòng tay đeo tại trên tay, Lưu Hạo không khỏi cười nói, Thắng ca. Ngươi sẽ không thật đem kia đồ vật cho đương bảo bối à? Làm sao? Không thể à? Trần Đại Thắng trợn nhìn Lưu Hạo một chút. Lưu Hạo tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, cũng đúng, cái này đồ vật không phải bởi vì bản thân nó giá trị mà quý giá, quý báu nhất là nó kèm theo giá trị, đây chính là đại mỹ nữ mang qua vòng tay, đương nhiên là ngàn vàng khó dựng lên. Đắc ý. Trần Đại Thắng ném cho Lưu Hạo một cái rõ ràng mắt, chợt phiết qua mặt đi, không thèm để ý con hàng này. Thành thật khai báo, hôm nay đi đâu?
Lúc 10 giờ rưỡi, Trần Đại Thắng mới trở lại trụ sở, Lưu Vận Thi cái này hủ nữ, cùng thường ngày đồng dạng, ôm một con mao mao gấu, ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trần Đại Thắng vừa vào nhà, Lưu Vận Thi cũng không quay đầu lại chuyển đến một tiếng hỏi thăm.
Ngươi đoán?
Trần Đại Thắng đổi giày, trên mặt nụ cười đi đi qua, trên bàn nhặt được quả táo, đến trên ban công ném cho Hồ Bất Quy. Có phải hay không cùng mỹ nữ hẹn với?
Lưu Vận Thi gặp Trần Đại Thắng vô tình hay cố ý né tránh chính mình vấn đề, lập tức liền cảnh giác.
Trần Đại Thắng ngồi vào Lưu Vận Thi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, ta ngược lại thật ra muốn tìm mỹ nữ hẹn hò tới, đáng tiếc không có mỹ nữ cho ta cơ hội à.
Lưu Vận Thi trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, hiển nhiên không tin Trần Đại Thắng, trực tiếp lôi kéo Trần Đại Thắng quần áo ngửi.
Nữ nhân khứu giác là 10 phần bén nhạy, mà Lưu Vận Thi cái mũi càng là có thể so với cảnh khuyển, mục đích rất rõ ràng, muốn từ Trần Đại Thắng trên thân nghe có không có những nữ nhân khác hương vị.
Trần Đại Thắng sững sờ, cô nàng này không khỏi cũng quá trực tiếp đi, hôm nay mình ngược lại là cùng Lưu Tiểu Mẫn, Hàn Nhược Tuyết cũng đã có tiếp xúc, nếu như cô nàng này ngửi ra được, vậy còn không vỡ tổ.
Hai cá nhân quan hệ trong đó thật sự là vi diệu, những ngày này đi được càng ngày càng gần, thấy thế nào cũng giống như một đôi tình lữ, chỉ bất quá hai cá nhân đều không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi.
Lưu Vận Thi thích Trần Đại Thắng, Trần Đại Thắng sớm đều cảm giác được, đừng nhìn Lưu Vận Thi cô nàng này bình thường tùy tiện, nhưng là tại đối đãi tình cảm phương diện, lại là mặt mỏng gốc, mặc dù có đôi khi thích mạo xưng là trang hảo hán, nhưng là muốn cho nàng hướng Trần Đại Thắng mở miệng, nàng lại là ngượng nghịu cái kia mặt đến. Mà lại loại sự tình này nơi đó có nữ hài tử mở miệng trước đạo lý.
Bất quá, Trần Đại Thắng gia hỏa này lại là rất hưởng thụ dạng này cảm giác, một bên giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy, một bên lại cùng nàng chơi trò mập mờ, cũng không muốn quá nhanh xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Mới vừa cùng Lý Lan chia tay không bao lâu, mặc dù mình trong lòng đã sớm đem Lý Lan đem thả hạ, bất quá dù sao cũng là 5 năm tình cảm, cần một chút giảm sóc thời gian, những ngày này ra hiện tại bên cạnh mình nữ hài nhiều lắm. Rất nhiều đồ vật hắn cũng còn không muốn tốt, cũng không muốn quá tùy tiện bắt đầu khác một đoạn tình cảm, dù sao ở trên một đoạn tình cảm bên trong, Trần Đại Thắng mặc dù là người thắng, nhưng là cũng là kẻ thụ thương.
Nhìn thấy Lưu Vận Thi kêu bén nhảy cái mùi hướng về mình lại gần, Trần Đại Thắng sợ nàng nghe ra cái gì, lại muốn hỏi đông hỏi tây, trực tiếp tướng Lưu Vận Thi trong ngực gấu nhỏ đoạt tới ném qua một bên, một cái bổ nhào đưa nàng đặt ở trên ghế salon.
Ngươi làm gì?
Lưu Vận Thi bị Trần Đại Thắng bổ nhào dọa cho đến kinh hô một tiếng, cảm thụ được Trần Đại Thắng trên thân kia nồng đậm giống được khí tức, chỗ nào sẽ còn đi chú ý cái gì mùi vị của nữ nhân.
Chương 76, cổ quái vòng tay.
Hắn sẽ không muốn tại nơi này cái kia a.
Lưu Vận Thi sợ hãi nhìn xem Trần Đại Thắng tấm kia gần trong gang tấc mặt, một trương gương mặt xinh đẹp thoáng chốc liền đỏ đến bên tai, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có một tia nho nhỏ chờ mong kia thật dày bờ môi khắc ở trên bờ môi của mình.
Á á, dùng sức.
Nhanh, a, nha.
Ba.
Đúng lúc này, bên hai ẩn ẩn truyền tới một nữ nhân tiếng hò hét, tướng Lưu Vận Thi mang về hiện thực, Trần Đại Thắng lập tức từ Lưu Vận Thi trên thân bò lên, nghi ngờ lắng tai nghe, thanh âm gì?
Lưu Vận Thi mặt đỏ lên, đạo, sát vách, cái kia, sát vách giống như hôm nay vừa mới chuyển đến một đôi vợ chồng.
Lưu Vận Thi cũng không phải là đồ đần, thanh âm kia làm cho như thế hào phóng hòa phong tao, khẳng định là đang làm loại chuyện đó.
Trần Đại Thắng nhìn Lưu Vận Thi mặt kia hồng hồng bộ dáng, lập tức cũng có chút phát quính, vừa mới hắn còn tưởng rằng là ai đang nhìn phiến quên quan thanh âm, nguyên lai là tại thực chiến diễn luyện, thật đúng là đủ thoải mái, làm cho thế mà cái này bao lớn âm thanh.
Mảnh này cư xá các gia đình đều tương đối dày đặc, thế kỷ trước kiến trúc, thuộc về loại kia không có thang máy cũ kỹ nhà ở. Trước kia chủ xí nghiệp nhóm đều chuyển cấp cao cư xá ở đi, nơi này liền cho thuê một chút vào thành làm công người, hoặc là không muốn ở trường học ở học sinh, lưu động nhân khẩu rất nhiều, đủ loại, hạng người gì đều có.
Phòng ở mặc dù sau khi trùng tu mới cho thuê, bất quá cách âm hiệu quả rất kém cỏi, sắt vách hắt cái xì hơi, cái này liền trên cơ bản đều có thể nghe được, trước đó bên cạnh ở là ba cái khách sạn làm công nữ hài tử, bất quá nửa tháng trước dọn đi rồi, nghĩ không ra lại chuyển đến một đôi như thế kỳ hoa vợ chồng.
Có lẽ là không biết phòng ở không cách âm đi, nhắc nhở một chút bọn hắn.
Trần Đại Thắng mồ hôi, trực tiếp đi tới trên ban công, hướng bên cạnh xem xét, màn cửa nửa mở, bất quá góc độ vấn đề, không nhìn thấy trong phòng tình huống, chỉ là trong phòng vẫn sáng đèn, từ bên trong truyền đến từng đợt khó nghe hò hét.
Lưu Vận Thi mặt hồng, không có phản ứng Trần Đại Thắng, thanh âm kia nghe vào trong thai thật là khiến người ta mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong lòng có loại mao mao ngứa cảm giác,
tựa hồ có loại cái gì đồ vật tại ngao ngoe muốn động.
Ha ha, sát vách, động tĩnh điểm nhỏ.
Trần Đại Thắng đôi sát vách hô một cú họng, thanh âm truyền khắp toàn bộ cư xá.
Sát vách hò hét chợt liền ngừng lại, lấy Trần Đại Thắng nhĩ lực, có thể rõ ràng nghe được phòng cách vách bên trong truyền đến từng đợt xì xào bàn tán, bất quá hắn lại không có cái kia đam mê đi nghe lén kia đội vợ chồng đang giảng thứ gì.
Ha ha, đừng ngừng a, tiếp tục a.
Mẹ nó, cái tôn tử kia kêu dừng.
Ha ha, thay cái tư thế tiếp tục a, anh em còn đều thoát.
Rốt cục yên tĩnh, đang lúc Trần Đại Thắng quay người phải vào phòng khách thời điểm, lầu trên lầu dưới truyền đến từng đợt ồn ào. Trần Đại Thắng một cái lảo đảo, quay đầu hướng lầu đối diện nhìn lại, mẹ nó, không có bị ổi như vậy a. Lại còn nhiều như vậy người đang chơi nhìn trộm, lầu ba tên kia, trong tay thế mà còn cầm một quân dụng kính viễn vọng, đây là đến cỡ nào tịch mịch a.
Lần này xem như phạm vào chúng nộ, nghe lầu trên lầu dưới tiếng mắng, trong đó một phần nhỏ là đang mắng đôi phu phụ kia ảnh hưởng người nghỉ ngơi, mà tuyệt đại bộ phận lại là đang mắng Trần Đại Thắng xen vào việc của người khác. Trần Đại Thắng mặt kéo ra, tranh thủ thời gian rút lui.
Tà thao nê mạ a.
Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, về nhà thăm thúc thúc của ngươi cỏ mẹ ngươi đi.
Một cái hung hãn giọng nữ xé toang bầu trời đêm, vừa mới làm cho vui vẻ vô cùng nữ nhân kia, đi đến bệ cửa sổ trước, xoẹt một tiếng tướng màn cửa kéo lên.
Một trận hư thanh cùng tiếng cười về sau, trong khu cư xá khôi phục bình tĩnh.
Trần Đại Thắng cùng Lưu Vận Thi liếc nhau một cái, Lưu Vận Thi đỏ mặt đến tựa như cây đào mật đồng dạng, nhìn thấy Trần Đại Thắng bộ kia quính dạng, lập tức không nhịn được thổi phù một tiếng che miệng nở nụ cười.
Còn cười.
Trần Đại Thắng trợn nhìn Lưu Vận Thi một chút, về sau trong phòng khách muốn bao nhiêu xuyên điểm quần áo, đừng để lầu đối diện cùng nhìn lén rình coi.
Lưu Vận Thi lập tức trở về Trần Đại Thắng một cái bạch nhãn, ta lúc nào ăn mặc ít, ngược lại là ngươi, thường xuyên xuyên cái đại quần cộc tử liền ngã ra lắc lư, đối diện cái kia cơ, nói không chừng đã sớm để mắt tới ngươi.
Ngươi là cái mông ngứa, nghĩ bị đòn phải không?
Trần Đại Thắng một phát bắt được Lưu Vận Thi, ấn tại đối đầu ba ba đánh hai lần cái mông, nhanh lên nhận lầm, cho ta hát chinh phục.
Tiêu chuẩn quả táo ngông, ngông lớn, đánh nhau rất có xúc cảm, xem xét liền để cho người ta ý nghĩ kỳ quái.
Xú phôi đản.
Nơi bí mật bị đánh lén, Lưu Vận Thi yêu kiều một tiếng, thẹn đến muốn chui xuống đất, ra sức đứng dậy, dùng hết toàn lực tại Trần Đại Thắng trên đùi bấm một cái, chợt liền bụng mặt, mặt đỏ tới mang thai chạy trở về gian phòng của mình.
Nhìn xem kia bành nhưng quan bế lại môn, loại kia nhu nhu xúc cảm còn tại đầu ngón tay quanh quẩn, để cho người ta si mê, Trần Đại Thắng cười ha ha. Không khỏi nhớ tới Lưu Tiểu Mẫn, Hàn Nhược Tuyết, quả nhiên là khó mà lấy hay bỏ.
Cái này một ngày cũng có đủ mệt, Trần Đại Thắng qua loa hỉ tắm rửa, liền trở về nhà, núp ở trên giường nửa ngày, trong đầu tất cả đều là ban ngày đoạn ngắn, lật qua lật lại ngủ không yên.
Mở ra đèn bàn ngồi dậy, cầm lấy hôm nay nhặt được vậy bản Thăng Long Quyền Pháp, chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn nhìn, ngón tay nhưng thật giống như đột nhiên chạm đến cái gì.
Ầm.
Một tiếng vang dọn, Trần Đại Thắng trong lòng lộn bột một chút. Ghé vào bên giường xem xét, nguyên lai là mình đặt ở trên tủ đầu giường cái kia vòng tay, ngay tại địa gạch bên trên quay tròn xoay một vòng.
Mẹ nó, không có ném hỏng A.
Trần Đại Thắng nhanh lên đem vòng tay nhặt lên, đặt ở dưới đèn xem xét, cái đồ chơi này mặc dù không đáng tiền, nhưng là hắn còn muốn lấy về sau năng có cơ hội còn cho Hàn Nhược Tuyết, nếu là rớt bể, cái kia còn làm cái cầu A.
A.
Kia vòng tay trên mặt đất một ném, cũng không có ném hỏng. Chỉ là mặt ngoài tầng kia giống vàng đồng dạng đồ vật bị ngã rơi mất mấy khối lớn, lộ ra phía dưới cái gọi là nhựa tợ lạt tịt tầng.
Trần Đại Thắng ngẩn người, nhìn tầng kia nhựa tợ lạt tịt, bóng ánh sáng long lanh, như đẹp ngọc ngọc màu sắc sáng ngời, Trần Đại Thắng làm sao cũng không quá tin tưởng cái này đồ vật sẽ là nhựa tợ lạt tịt làm.
Cầm trong tay nặng trình trịch, căn bản là không có nhựa tợ lạt tịt như thế nhẹ nhàng cảm giác, mà lại vừa mới trịch địa hữu thanh, cái gì nhựa tợ lạt tịt năng té ra kim thạch thanh âm đâu.
Trong lòng mang theo nghi hoặc, Trần Đại Thắng cực độ hoài nghi kia ba vị chuyên gia có phải hay không đục lỗ, nắm trong tay lấy vòng ngọc kia tưởng tận xem xét thật lâu, lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, nếu thật là nhựa tợ lạt tịt, hẳn là nhẹ nhàng một tách ra liền đoạn mất đi, đẩy ra nhìn xem chẳng phải biết.
Lòng hiếu kỳ điều khiển, Trần Đại Thắng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đem cái này vòng ngọc bẻ gãy nhìn xem, bằng vào bề ngoài không nhìn ra đồ vật, nhìn xem nội tại không được sao.
Nếu thật là nhựa tợ lạt tịt, bẻ gãy sau nhận cũng thuận tiện. Cho nên Trần Đại Thắng cũng không có làm sao không yên lòng, trực tiếp hai tay chộp vào vòng ngọc bên trên, dùng sức lột.
Nô!
Tách ra một chút, không có đẩy ra, Trần Đại Thắng trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, chợt tăng thêm mấy phần lực đạo, lần nữa dùng sức tách ra.
Hai lần, không có đẩy ra, ba lần, không có đẩy ra.
Ván giường lắc cạch cạch nghĩ, sử xuất toàn bộ sức mạnh đến, Trần Đại Thắng cắn răng, trong mắt đều nhanh đụng tới, lại còn là không có đem cái này vòng tay cho bẻ gãy.
Khá lắm, cái này đồ vật là cái gì làm sao như thế rắn chắc.
Giờ này khắc này, Trần Đại Thắng đã ý thức được cái này đồ vật bất phàm, mình sống được cự linh tộc chuyển thừa về sau, vốn là lấy lực lượng sở trường, mà lại tăng thêm nội kình phụ trợ, vừa rồi tối thiểu chỗ dùng mấy ngàn cân lực lượng, coi như thật sự là ngọc thạch làm, cũng sớm bị tách ra thành hai nửa, nhưng mà cái này vòng tay vậy mà y nguyên như thế cứng chắc, thật là có chút cổ quái. Lần nữa tướng kia vòng tay đặt ở trước mắt, Trần Đại Thắng ánh mắt rơi vào ba cái kia giống chữ ký hiệu bên trên, trước đó vì lừa qua Hàn Nhược Tuyết, nói ba chữ này là tặng ngọc nô, kia hoàn toàn liền là ăn nói bịa chuyện, ngay cả chuyên gia đều không biết ba cái kia có phải hay không chữ. Hiện tại xem xét, Trần Đại Thắng trên mặt lại là hiện ra một tia biểu tình cổ quái, ba chữ này làm sao nhìn qua có chút quen thuộc à, thế nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, cổ quái, coi là thật cổ quái. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn, Trần Đại Thắng còn không phải đem cái này đồ vật cho làm cái tinh tường mới được, nếu không buổi tối hôm nay là đừng nghĩ ngủ. Trực tiếp xoay người, Trần Đại Thắng đem kia vòng tay trực tiếp dựng thẳng lên đến, một tay nắm để dưới đất, mới vừa rồi là hai tay tách ra, tư thế không đúng, không dễ dàng thụ lực, hiện tại thay cái tư thế, coi như nó là bách luyện thép làm, Trần Đại Thắng cũng có nắm chắc một trường đem nó đập thành tạt bã. Mới vừa vật khí, tay trái vịn vòng tay, Trần Đại Thắng tướng toàn bộ lực lượng đều chuyển đến tay phải bên trên. Mở cho ta. Cắn răng, Trần Đại Thắng mạnh mẽ bàn tay vỗ xuống đi. Bành. Nga ô. Bịch một thanh âm vang lên về sau, Trần Đại Thắng lập tức liền khoanh tay nhảy dựng lên, đau, thực tình rất đau, tựa như là đập cái đinh lên cái chủng loại kia cảm giác. Mẹ nó. Đem tay phải phóng tới trước mắt xem xét, trong lòng bàn tay bị vòng tay bên trên sắt lá gầy ra một đại điều lỗ hổng, đỏ thắm máu tươi từ chiếc kia tử bên trong ra bên ngoài tuôn ra, nửa cái lòng bàn tay đều bị nhuộm đỏ. Lại cúi đầu hướng kia vòng tay xem xét, kia vòng tay có hơn phân nửa đều lâm vào địa gạch bên trong, lại còn không có xấu, vòng tay trên thân còn mang theo một nhanh đẫm máu da thịt. Ta siết cái cỏ. Đau đớn để Trần Đại Thắng không khỏi chửi ầm lên, đây là cái quỷ gì đồ vật, chính mình cũng đem nội kình đều cho dùng tới, thế mà còn như thế rắn chắc, nhìn xem mình anh dũng bị thương tay phải, Trần Đại Thắng có chút khóc không ra nước mắt. A. Trần Đại Thắng chính khổ cực chuẩn bị đi xử lý vết thương một chút, ánh mắt rơi vào kia vòng tay bên trên. Lập tức liền định trụ, kia vòng tay trên thân phủ xuống mấy giọt máu dịch, đảo mắt công phu, vậy mà không thấy. Sẽ không như thế bất thường a. Trần Đại Thắng gặp săn tâm lên, mang theo nồng đậm nghi hoặc ngồi xổm xuống, hai tay chế trụ vòng tay lộ ở bên ngoài bộ phận, chuẩn bị đem nó kéo ra đến xem. A. Ngón tay vừa mới chụp tại kia vòng tay bên trên, Trần Đại Thắng liền hoảng sợ phát hiện, mình lại bị kia vòng tay cho hút vào, huyết thuận vết thương hướng về kia vòng tay dũng mãnh lao tới, kia vòng tay tựa như là một con to lớn địa. Máu tươi một đính vào phía trên, lập tức liền bị hút vào vòng tay thân bên trong, không khỏi như thế, Trần Đại Thắng còn phát hiện kia vòng tay lại còn đang hấp thu mình đan điền trong khí hải chứa đựng nội kình. Chương 77, càn khôn trạc. Lại hút. Trần Đại Thắng dậy dậy, không có tránh ra, trơ mắt nhìn mình quý giá huyết dịch cùng ít ỏi nội kình bị kia vòng tay hút đi, trong lòng khổ không thể tả, mắng mình tay tàn, đồng thời cũng nhớ tới hôm đó đang tiếp thụ cự linh tộc truyền thừa chẳng cảnh, cũng là hút máu, trực tiếp đem mình cho hút cơn sốc. Một khẩn trương, tim đột nhiên đập nhanh hơn, kia vòng tay hút máu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ít ỏi nội kình rất nhanh liền bị hút khô, chẳng được bao lâu, Trần Đại Thắng đống nhiên cảm giác trên tay buông lỏng, lập tức một cái giấm đôn ngồi trên mặt đất. Hô hô! Trần Đại Thắng thở hồng hộc, cảm giác cả cá nhân đều bị móc giống, một hồi lâu mới thở ra hơi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng cái này vòng tay muốn đem hắn cho hút khô đâu, bất quá lần này cuối cùng là không có đem hắn hút choáng đi qua, ý thức còn vẫn tính toán rõ ràng tỉnh. Xoay mặt hướng về hãm trên mặt đất gạch bên trong cái kia kinh khủng vòng tay nhìn lại, chỉ gặp vòng tay mặt ngoài tầng kia kim sắc da tự động rơi xuống, lộ ra sáng ngời cổ phát vòng tay thân, toàn thân tản ra hào quang màu trắng bạc, đem toàn bộ gian phòng soi cái sáng trưng. Trần Đại Thắng ngơ ngác nhìn một màn này, nương, có yêu người ta. Một hồi lâu, kia vòng tay bên trên quang mang mới chậm rãi thối lui, Trần Đại Thắng rủi rủi con mắt, tâm tình thấp thỏm hướng về kia cái vòng tay đi đến, lần trước tiếp nhận cự linh tộc truyền thừa thời điểm. Mình hoàn toàn liền là vượng quyết đi qua, lần này lại là trơ mắt nhìn tình cảnh quái dị như vậy phát sinh, đã bị phá vỡ qua một lần thế giới quan, thế lại một lần bị lật đổ. Rút đi bên ngoài ôm trọn tầng kia kim hoàng sắc, cái kia vòng tay hoàn toàn biến thành màu bạc, tính chất nhìn qua như ngọc mà không phải ngọc, giống như ngân mà không phải ngân, vòng tay trên thân quay quanh lấy rất nhiều quỷ bí phù văn, nhìn qua 10 phần cổ phác, kia phù văn bên trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy vầng sáng đang lưu chuyển. Không phải là cái gì tiên gia pháp bảo hay sao? Nhìn cái này vòng tay như thế thần diệu, Trần Đại Thắng trong lòng tựa như là an cái mổ tờ đồng dạng, lấy siêu cao tần suất điên cuồng nhảy loạn.
tay phải run run đưa ra ngoài, muốn đi sờ kia vòng tay, thế nhưng là nhìn thấy trên tay mình vết thương, tranh thủ thời gian ngừng lại, đổi thành tay trái hướng về kia vòng tay sờ soạng, sợ yêu nghiệt này vòng tay lại bắt được mình một trận hút mạnh, trên người mình huyết nhưng không chịu được con hàng này lại hút một lần. Ông! Ngay tại Trần Đại Thắng tay trái vừa mới chạm đến vòng tay thân thời điểm, một tia vầng sáng nhàn nhạt từ vòng tay trên thân bắn ra, Trần Đại Thắng chỉ cảm giác một tia ấm áp nhiệt lưu thuận cánh tay của mình, chạy vào trong đầu của mình. Đầu óc đột nhiên vừa tăng, một cỗ tin tức chạy ra hiện tại trong óc, Trần Đại Thắng lập tức liền ổn định ở nguyên địa, hai con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Kia cỗ tin tức lưu cũng không tính nhiều, tại Trần Đại Thắng kia trải qua cự linh huyết mạch cường hóa cường đại trong đại não, chẳng được bao lâu liền bị trò cười sạch sẽ, tất cả tin tức toàn bộ lần vào đại não hấp thu, thật sâu khắc ở Trần Đại Thắng trong đầu. Càn Khôn Trạng. Vòng tay bên trên ba chữ kia ý tứ, trong nháy mắt từ Trần Đại Thắng trong đầu hiện lên, đó là cái gì tặng ngọc nô, rõ ràng liền là Càn Khôn Trạng, vừa mới tràn vào Trần Đại Thắng trong đầu tin tức, chính là liên quan tới kia vòng tay hết thảy. Loại kia ngay cả chuyên gia cũng không nhận ra văn tự, nguyên lai là thượng cổ cự linh nhất tộc văn tự, chẳng trách mình cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ bất quá mình kế thừa cự linh tộc huyết mạch lấm ta lấm tấm, huyết mạch truyền thừa chỉ khai phát ra một chút xíu, cho nên chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không biết. Cái này vòng tay khẳng định là thượng cổ vị kia cự linh tộc đại thần lưu lại, Trần Đại Thắng sửa sang lại một chút trong đầu vừa mới thu hoạch tin tức, trái tim kém chút kích động đến nhảy ra cổ họng, mình lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Tâm niệm vừa động, kia vòng tay mình biến từ địa gạch bên trong bay ra, bạch quang lóe lên, tự động bộ đến Trần Đại Thắng trên cổ tay phải, sau một khắc, Trần Đại Thắng thân thể vô cùng quỷ dị biến mất tại trong phòng. Nếu có người tại nơi này vừa lúc nhìn thấy, khẳng định sẽ bị trực tiếp dọa ra nước tiểu đến. Vừa mới còn có một người sống sờ sờ tại nơi này, bây giờ lại trống rông biến mất, trong phòng trống rỗng, chỉ để lại đầu giường bên trên một chiếc đèn bàn còn y nguyên lóe lên. Trần Đại Thắng chỉ cảm giác thân thể của mình bị cái gì đồ vật mánh giật một chút, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đến mở ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tối tăm mờ mịt trời, tối tăm mờ mịt địa, đây là một mảnh đại khái một dặm phương viên không gian, dưới chân là xốp thổ địa. Không có hoa, không có cỏ, nơi xa hỗn hỗn độn độn một mảnh. Tối tăm mở mịt khí lãng quần quận sôi trào, giống như là có cái gì đồ vật cách trở, không cách nào tiếp cận mình quanh người mảnh này nhỏ hẹp thiên địa. Mặc dù không có đi qua, nhưng là Trần Đại Thắng năng từ kia tối tăm mở mịt khí lưu trên thân cảm thấy một loại to lớn uy hiếp, hoàn toàn là một loại bản năng cảm ứng, bản năng tại nói cho Trần Đại Thắng, tuyệt đối không nên hướng đi ra mảnh này hẹp tiểu thiên địa chỗ bao quát phạm vi. Rõ ràng không phải là của mình gian phòng, trong đầu tin tức nói cho Trần Đại Thắng, nơi này là tại Càn Khôn Trạc bên trong. Nơi này là Càn Khôn Trạc bên trong thế giới. Càn Khôn Trạc, ở trong chứa Càn Khôn, vòng tay thân có thể lớn có thể nhỏ, cứng rắn vô cùng, có thể dung người nạp vật, càng có thể làm vũ khí đả thương người. Không gian lớn nhỏ, bởi vì người nắm giữ thực lực mà định ra, lấy Trần Đại Thắng bây giờ cấp một hậu thiên võ sư cảnh giới, Càn Khôn Trạc bên trong không gian mở rộng ra một dặm phương viên đã là cực hạn, về sau theo thực lực tăng trưởng, vòng tay bên trong không gian sẽ còn tiếp tục biến lớn. Trần Đại Thắng dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Nhìn chung quanh một chút, dùng sức bóp bóp mình mặt mò, đau đớn kịch liệt tại nói cho hắn biết, đây hết thể cũng không phải là đang nằm mơ. Trong lòng hơi động, lại là một cỗ lớn lao hấp lực kéo đến, trước mặt tràng cảnh lại lần nữa chuyển đổi, trước mắt hiện lên một tia ánh sáng, Trần Đại Thắng thân thể trong lúc đó trống rông thoáng hiện, lại nhìn thời điểm, đã về tới trong phòng ngủ của mình. Lại lần nữa bóp bóp mặt mình, vòng tay lại ra hiện tại trên cổ tay của mình, Trần Đại Thắng kích động trong lòng khó mà lắng lại, đây hết thể đều là thật. Ba vị chuyên gia đều cho rằng không đáng một đồng vòng tay, lại là một cái bảo bối, một cái phàm nhân khó có thể tưởng tượng bảo bối. Trần Đại Thắng kích động đến chỉ muốn kêu to, thế nhưng là hiện tại là đêm khuya, sợ nhau nhau đến cái khác hộ gia đình, chợt lại một cái lắc mình, thuần thục từ trong phòng biến mất, tiến vào Càn Khôn Trạc. Ha ha, trên thế giới lại có thần diệu như vậy đồ vật, mà lại thế mà còn tới trong tay ta, quả nhiên là người tốt có hảo báo a, ha ha. Trần Đại Thắng tình khó chính mình, ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Trước đó vì trợ giúp Hàn Nhược Tuyết, mà để cho người ta dùng 180 vạn giá cao, tướng cái này nhìn như không đáng một đồng vòng tay từ Hàn Nhược Tuyết trong tay mua tới, cái này vòng tay chuyển tới trong tay của mình, vậy mà thành cái đại bảo bối. Từ lúc chào đời tới nay làm kiện thứ nhất đại hảo sự, thế mà đổi về như thế phong phú hồi báo, Trần Đại Thắng đại thán hảo tâm có hảo báo, đầu tiên là đạt được cự linh tộc truyền thừa, bây giờ lại phải Càn Khôn Trạc dạng này khó có thể tin bảo vật. Trần Đại Thắng đều có chút hoài nghi mình có phải hay không mời thế thiện nhân chuyển thế, cái này lao thiên gia không khỏi cũng quá chiếu cố mình đi. Có cái không gian này, về sau cũng không cần đại nửa đêm chạy đến Long Tuyển Sơn bên trên tu luyện, cái này hoàn toàn chính là mình sở hữu tư nhân không gian, về sau biến thành cự nhân chạy trần chuồng, cũng không sợ bị người nhìn thấy, chỉ cần tại nơi này chuẩn bị mấy món quần áo là được. Nơi này loại chút hoa hoa thảo thảo, lại cắm hơn mấy gốc cây ăn quả, trứng sau khi đứng lên nhất định đẹp mắt. Nơi này đóng ở giữa phòng nhỏ, không có chuyện còn có thể tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị chút đồ ăn, dược vật. Mang tâm tình kích động, Trần Đại Thắng tại mảnh này không lớn không gian bên trong khắp nơi thị sát, dựa theo mình suy nghĩ trong lòng, tướng mỗi một khối địa phương đều cẩn thận quy hoạch. Về sau chờ không gian lớn chút, tại nơi này kiến một tòa lầu cao cao úc, tướng toàn thế giới mỹ nữ đều thu vào đến, thật là có bao nhiêu thoải mái à. Trần Đại Thắng trong đầu suy tư hết bài này đến bài khác, khỏe miệng bất chi bất giác cong lên một tia tà tà độ cong, loại cuộc sống đó, chỉ sợ là thiên hạ tất cả nam nhân mộng tưởng đi. Bất quá Trần Đại Thắng cũng chỉ có thể là ý dâm một chút, đem toàn thế giới mỹ nữ đều thu vào đến, kia là một kiện không thực tế sự tình, mình cũng không phải cái gì tuyệt thế đại sát ma, từ trên bản chất tới nói, mình vẫn là rất tinh khiết, thuộc về có tặc tâm không có kia tặc đảm một loại. Ồ, chuyển tới một chỗ cạnh góc chỗ, khoảng cách không gian kia biên giới không xa địa phương, có một đầu róc rách tiểu câu từ kia hỗn hỗn độn độn khí lãng bên trong chảy ra. Còn chưa đủ dài 5 mét một đoạn ngắn dòng suối, từ trong hỗn độn uốn lượn mà ra, lại đi hỗn độn bên trong chảy tới. Thanh tịnh nước chảy qua, phát ra thanh thúy len ken thạch vang, phảng phất tại diễn tấu một khúc êm thai nhạc khúc, để cho người ta không chịu được ngừng chân, vên thai lắng nghe. Trần Đại Thắng thận trọng đi đến bên dòng suối, sợ bị kia lăn lộn không thôi dòng khí màu xám quét sạch đến. Bất quá sự thật chứng minh, hắn không yên lòng hoàn toàn liền là dư thừa, những cái kia dòng khí màu xám mặc kệ sôi trào như thế nào, tựa như là phía trước che lên cái chụp lồng thủy tinh đồng dạng, không cách nào tiếp cận mình mảy may. Kia suối nước rõ ràng là từ kia mảnh hỗn độn bên trong chảy ra, ở bên trong là cái gì bộ dáng, Trần Đại Thắng lại không cách nào đi tìm tòi nghiên cứu, dòng suối nhỏ không kém đủ rộng 2 mét, chỉ có nửa mét sâu, trong suối bày khắp hình thù kỳ quái tảng đá, những cái kia dễ nghe thanh âm, chính là suối nước đụng vào kia từng khối trên tảng đá phát ra. Gặp suối nước thanh tịnh, Trần Đại Thắng cảm giác có chút khát nước khó nhịn, trực tiếp túi người đi, hai tay từ trong suối nâng lên một bụng nước đến, cũng mặc kệ có không có ký sinh trùng. Có không có kim loại nặng vượt chỉ tiêu, miệng rộng sẽ tới, trực tiếp uống điên cuồng. Chân ngọt thơm ngọt, thấm vào ruột gan, chán phóng trận trận mùi thơm ngát, quả nhiên là dễ uống. Trần Đại Thắng nhịn không được trực tiếp ghé vào bên dòng suối, cổ kéo dài lão trưởng, tướng miệng trực tiếp ghé vào trên mặt nước, từng ngụm nốc từ ngực. Ai? Lộc cộc nửa ngày về sau, Trần Đại Thắng rốt cục đứng lên, dùng tay háo lau miệng, thật dài đập đi một chút miệng, kia cảm giác tựa như là nóng bức ngày mùa hè, một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Cảm giác thật sự là quá sung sướng. Một tia ấm áp dòng nước gấm từ trong bụng xông lên, Trần Đại Thắng chỉ cảm giác toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều giãn ra, mỗi một khối da thịt phảng phất đều tại thỏa thích hô hấp, trước đó mỏi mệt chậm rãi thối lui, hao tổn tinh thần chậm rãi khôi phục, vừa mới bị càn khôn trà hút máu mà đưa đến thoát lực cùng hư nhược cảm giác cũng biến mất không thấy. Chương 78, không gian thần thủy, tập luyện thăng long quyền. Trước nay chưa từng có tinh thần sáng láng, một cỗ khó nói lên lời khí lưu trong thân thể đổi tới đổi lui. Trần Đại Thắng rất cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại không có đi động nó, chỉ làm cho chính nó tự nhiên mà vậy khắp nơi tán loạn, toàn thân tựa như là ngâm mình ở trong nước gấm đồng dạng, cảm giác hết sức thoải mái. Nước này vậy mà có thể giúp ta khôi phục công lực. Đợi cho sảng khoái cảm giác giống như thủy triều thối lui, Trần Đại Thắng nhịn không được một tiếng kinh hô, trước đó bị càn khôn trà hút đi nội kình, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác khôi phục lại, hơn nữa còn có một chút xíu lớn mạnh, lại nhìn tay phải của mình. Lòng bàn tay tổn thương tại trải qua suối nước ngâm về sau, đã kết vảy, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Không chỉ có thể khôi phục công lực, thể lực, hơn nữa còn có chữa thương kỳ hiệu, Trần Đại Thắng không khỏi đại hỉ quá khứ, vạn vạn không nghĩ tới cái này một tiểu câu suối nước lại có như thế cường đại công hiệu, đơn giản so trên TV quảng cáo những cái kia cái gì thuốc chữa thương, đại lực hoàn đồ vật mạnh hơn nhiều lắm. Thần Thủy A. Nhìn xem kia rơi lã chã suối nước, đây là một cái cỡ nào thế giới thần kỳ A. Trần Đại Thắng có chút tình khó chính mình, có cái không gian này, mình về sau con đường tu hành, không thể nghi ngờ chính là một mảnh tiền đồ tươi sáng. Nghĩ không ra trên đời này còn có thần diệu như vậy bà bối, cái này càn khôn trạc hoàn toàn không thua thần thoại phim trong tiểu thuyết tiên gia pháp bảo, hơn nữa còn là thượng cổ cự linh tộc sử dụng qua đồ vật, mặc dù bây giờ nhìn đi lên trụi lủi, nhưng là Trần Đại Thắng có lý do tin tưởng, theo công lực của mình tăng lên, nơi này khẳng định sẽ từ từ thai nghén thành một cái thế giới xinh đẹp. Tại càn khôn trạc bên trong ngây người dừng lại một hồi, Trần Đại Thắng lách mình về tới trong phòng ngủ của mình, sờ lấy tay mình trên cổ tay cái kia vòng tay, tâm niệm vừa động, vòng tay lặng lẽ biến mất, duy gặp cái kia cánh tay trắng kiện, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vòng tay còn mang trên tay hắn. Trần Đại Thắng khỏe miệng cong lên một tia thật sâu độ cong, Càn Khôn Trạc đã nhận tự mình làm chủ nhân, trừ phi mình chết rồi, nếu không người khác mơ tưởng sử dụng, cái này đồ vật thật đúng là kiện hiếm thấy chân bảo, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, đừng để hữu tâm người nhớ thương, rước lấy phiền phức cũng không tốt. Trong lồng ngực sục sôi bành trướng, Trần Đại Thắng nhắm mắt lại rất lâu đều không cách nào ngủ, mặc dù hắn tự nhận tâm cảnh đã so người bên ngoài cường đại quá nhiều, nhưng là y nguyên khắc chế không được loại kia hưng phấn, loại kia cảm giác, tựa như là một cái điều ti đột nhiên trúng vài ước thưởng lớn đồng dạng, Trần Đại Thắng biết mình tối nay là đừng nghĩ đi ngủ. Xoay người, nhìn thấy đặt ở trên tủ đầu giường Thăng Long Khẩn Thiết Pháp Bí Tịch, Trần Đại Thắng trong lòng khởi ý, khóe miệng khẽ cong về sau, lại lần nữa tiến vào Càn Khôn Trạc không gian. Thăng Long Quyền Pháp, nội gia quyền pháp, chính là Cửu Công Sơn Cửu Công Tán Nhân bí kỹ độc môn, Cửu Công Tán Nhân dựa vào môn quyền pháp này danh dương tứ hải, hoàn toàn xứng đáng tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân. Bộ quyền pháp này đi là chí dương chí cương con đường, có thể đem võ giả nội kình cùng huyết nhục chi lực hóa thành vô kiên bất tồi cương khí đối địch, một quyền vung ra, long ngâm khắp nơi, không thể địch nổi, quả nhiên là cương mãnh tuyệt luân, nếu là luyện tinh quyền này, vọt giai khiêu chiến kia là chuyện thường. Nô, quyền pháp này tựa hồ cũng không so Thái Cực Công kém nha. Trần Đại Thắng ngồi xếp bằng tại không gian đất bằng phía trên, tinh tế lật xem vậy bản quyền pháp bí tịch, trong đôi mắt dị sắc liên tục, bí tịch chia làm hai bộ phận, phía trước giảng chính là nội kình điều tức vận chuyển chi pháp, tên là Thăng Long Quyết, bộ phận sau chính là kinh mạch xu thế tranh minh họa, còn có quyền pháp tranh minh họa. Lấy Trần Đại Thắng viên kia cường hoành đại não, rất nhanh liền tướng trong bí tịch đồ vật lục soát lướt vào não hải, nhắm mắt lại, trong đầu tinh tế cân nhắc phỏng đoán, phảng phất nhập định. Trần Đại Thắng có thể cảm giác được môn này công pháp bất phàm. Thái Cực Công đi là lấy nhu thắng cương con đường, mà cái này Thăng Long Quyền Pháp, đi lại là thuần cương mãnh con đường, không chỉ muốn bạo lực áp chế địch nhân, cũng có thể cô động cương khí rèn luyện mình nhục thân. Trước đó cùng Hoàng Kim Thạch đối diện một chiêu, Hoàng Kim Thạch vẫn chỉ là một cái võ đồ, nếu như mình không cần Thái Cực Công, mà là trực tiếp tới đối cứng, bằng vào mình cường đại nhục thân, khẳng định có thể chiến thắng, nhưng cũng sẽ ăn thiệt ngầm, môn này công pháp tuyệt đối không dung tiểu suy. Một vài bức đồ án, từng cái văn tự bị Trần Đại Thắng kia cường hoành đại não nhanh chóng phân tích, phỏng đoán, qua hơn nửa giờ, Trần Đại Thắng mới mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang, tựa như sơn đêm tối không trung sao băng, lóe lên liền biến mất. Chọn bộ công pháp cân nhắc hoàn tất, Trần Đại Thắng mang trên mặt nồng đậm kích động, nhanh chóng cởi xuống trên người quần áo, nhanh chóng đi đến không gian trung ương nhất. Uống. Đột nhiên một tiếng nổ uống, thân hình nhanh chóng cất cao, hóa ra cự nhân chi thân cao tiếp cận hai trượng, tựa như một đầu nguyên thủy khủng long. Thật sự là nghe rợn cả người. Thân thể bỗng nhiên biến lớn, để Trần Đại Thắng cảm giác không gian chung quanh tại tầm mắt của mình bên trong trở nên nhỏ hẹp rất nhiều, bất quá còn tốt, hai trượng thân cao, tương đối với gần một dặm phương viên không gian tới nói, vẫn là có đầy đủ không gian cho mình thi triển. Vừa mới uống rất nhiều suối nước, thể năng đã khôi phục lại, lại không suy yếu cảm giác, thậm chí còn có một ít huyết khí phun trào, dưới hông cây trường tiền kia có chút nhếch lên, như một đầu độc long, phẫn nộ phun ra nuốt vào lấy nhiệt mang. Nếu là đổi cái khác địa phương, Trần Đại Thắng sẽ còn lo lắng bị người nhìn thấy, dù sao lại là cự nhân, lại là Trần Nam, một khi bị người phát hiện, nói không chừng sẽ bị bắt lấy xem như chuột bạch cắt miếng nghiên cứu, bây giờ tại mảnh này thuộc về mình trong thiên địa, lại là không cần lo lắng bị người rình coi. Toàn thân lực lượng dồi dào, nội kình từ lâu khôi phục được đỉnh phong, hai chân phân lập, hơi cong một chút, hai tay ôm cầu tại ngực, tâm tùy ý động, khu xử đan điền trong khí hải nội kình thuận Thăng Long Quyết hành công lộ tuyến. Chạy nhập thập nhị chính kinh bên trong. Nội kinh vận hành một cái tiểu chu thiên, đột nhiên phát sinh dị biến, nguyên bản nhu hòa như nước nội kinh đột nhiên trở nên bạo ngược. Cương khí. Tại Thăng Long Quyết tác dụng dưới, nhu thuận nội kinh biến thành cương mãnh cương khí. Cương khí chạy qua huyệt kiên tỉnh, Trần Đại Thắng chợt liền cảm giác đạo hai vai phồng lên, nóng bỏng không chịu nổi, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Vướng. Quát khẽ một tiếng, Trần Đại Thắng lấy trưởng biên quyền, song quyền hướng về phía trước đột nhiên vung đi. Giống. Nương theo lấy một tiếng dọa người long ngâm, dọa người cương khí xẹt qua Trần Đại Thắng cánh tay, trong nháy mắt thoát thể mà ra, ngưng tụ làm một đầu dài hơn 5 trượng cương khí thần long, như thực chất, uy phong bát diện, răng dài múa chảo hướng về phía trước đánh tới. Khí thế bằng bạc, nhìn qua không biết muốn so Hoàng Kim Thạch đánh ra đầu kia mơ hồ thần long khí phái gấp bao nhiêu lần, tiếng gầm, khiến người sợ hai thần. Long hình cương khí bay thẳng ra gần 20 mét khoảng cách, thoáng chốc xông lên trời, chậm rãi tiêu tán, quyền phong cương khí những nơi đi qua. Xúc thổ địa bên trên lưu lại một đầu thật dài khe rãnh, bùn đất hướng về bên cạnh lật lên, tựa như là bị một đầu cự hình lợn rừng ủi qua, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Quyền pháp này quả nhiên bá đạo. Quyền pháp này như thế uy mãnh, đơn giản tựa như phim truyền hình bên trong hàng long thập bát trưởng đồng dạng. Trần Đại Thắng trong lòng hết sức hưng phấn, nam nhân, sùng bái liền là lực lượng, mà mình thân là cự linh tộc huyết mạch hậu duệ, muốn để chính hắn lựa chọn, bình tĩnh mà xem xét, khẳng định là chọn lựa loại này cường mãnh bá đạo công pháp. Một quyền vung ra, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, mà lại bề ngoài càng là mười phần khí phái, chỉ có mình loại này thiết huyết anh hán mới xứng sử dụng công pháp, mặc dù là phái khác võ công, nhưng đã đến trong tay của mình, kia chính là chính mình. Uy lực là mạnh, bất quá quyền pháp này cũng quá mức hao phí nội kình, vừa mới một quyền kia, cơ hồ hao tốn Trần Đại Thắng một nửa nội kình, khí hải trực tiếp bị đột nhiên đào giống một đống, loại kia hư nhược cảm giác lại ẩn ẩn truyền đến. Nói cách khác, mình đỉnh phong trạng thái, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đánh ra hai quyền, Trần Đại Thắng không khỏi cười khổ, bất quá cũng không có biện pháp, tựa như chơi đùa đồng dạng, uy lực càng lớn chiêu hao tổn làm thì càng nhiều, theo công lực của mình tăng lên, loại tình huống này hẳn là sẽ làm dịu. Mà lại, bên trong vùng không gian này còn có kia một câu thần kỳ suối nước, nội kình hao hết, liền đi uống bên trên hai cái, một hồi liền khôi phục lại. Hô hô a hắc. Một cá thể hình khổng lồ Trần Nam, tại mảnh này không lớn không gian bên trong, ra sức diễn luyện lấy quyền pháp, không gian bên trong thỉnh thoảng truyền đến Trần Đại Thắng trầm giọng quát khẽ, còn có kia dọa người quyền phong long âm. Thời gian từng giây từng phút đi qua, nội lực điều động, tùy ý thúc đẩy, phất tay tức đến, tiếng long âm bên thai không dứt, không biết tung xuống nhiều ít mồ hôi về sau, thăng long quyền pháp tại Trần Đại Thắng một lần lại một lần diễn luyện bên trong trở nên càng ngày càng thuần thục. Nhục thân tại cương khí rèn luyện phía dưới, cũng chỉ từng bước mạnh lên, cũng không biết qua bao lâu, Trần Đại Thắng bỗng nhiên cảm giác trong đầu một trận linh tỉnh. Quanh thân không hiểu buông lỏng, máu thịt bên trong diễn sinh ra vài luồng nhiệt lưu, hội tụ ở kinh mạch bên trong, hướng về đan điền khí hải dũng mãnh lao tới. Nô! Ấm áp, cực độ sảng khoái cảm giác để Trần Đại Thắng không chịu được rên rỉ một tiếng, dừng lại động tác, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ lấy loại kia cực độ tiêu hồn cảm giác. Chương 79, học trộm học quyền. Cấp 2 hậu thiên võ sư. Nội kinh đưa về khí hải, vô luận là kinh mạch vẫn là đan điền khí hải, đều bị phát triển hơn 2 lần. Nội kình càng là so trước đó cường đại gấp 3-4 lần, Trần Đại Thắng có thể rõ ràng cảm giác được mình đột phá đến cấp 2 hậu thiên võ sư cảnh giới. Một tháng thời gian, liên tiếp đột phá, từ một cái bình thường phàm nhân, thành tựu vì một tên cấp 2 hậu thiên võ sư, một tháng tu luyện liền vượt qua người bên ngoài một thân khổ tu, nếu là lan truyền đến Trung Quốc võ lâm, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Song quyền một nắm, đôm đốp nổ đùng, lực lượng tăng vọt rất nhiều, bất quá lại không tốt đoán chừng mạnh bao nhiêu. Túi đầu xem xét, thân thể lần nữa cất cao, cự nhân chi thân đã dài đến 3 trượng chi cao, thoáng như một tòa tiểu sơn, Trần Đại Thắng không khỏi có chút tắc lưỡi, chiếu như thế cái kế lâu dài nhưng như thế nào được. Tâm niệm vừa động, thân hình cấp tốc co vào, trong khoảnh khắc rút đi cự nhân chi thân, khôi phục thường nhân lớn nhỏ, nội kinh dồi dào, khí huyết phùng lên, phảng phất an xuân dược, Trần Đại Thắng cảm giác toàn thân có chút tinh lực quá thừa, thật sự là hận không thể lập tức tìm cá nhân đến đánh nhau một trận mới cam tâm. Từ cao 3 trượng cự nhân chi thân áp xúc đến thường nhân lớn nhỏ, nội kình chỉ có thể dùng mênh mông đến hình dung, Trần Đại Thắng không thể không đánh 2 lần thái cực quyền, lúc này mới tướng phun trào không thôi nội kình bình ổn lại. Tìm đến quần áo, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, trong bất chi bất giác, vậy mà đã đều buổi sáng 7 giờ qua, gian ngoài đã trời đã sáng. Cái này tu luyện, quả thật là vong ngã, một đêm thời gian, chớp mắt đã vượt qua. Trần Đại Thắng cảm khái một chút, trực tiếp lách mình ra càn khôn trạc. Bên ngoài quả nhiên đã hừng đông, Trần Đại Thắng trên thân tràn đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian chạy phòng tắm đi tắm rửa một cái. Ừm hừ. Haka. Tắm rửa xong ra, Trần Đại Thắng liền nghe được trên ban công truyền đến Lưu Vận Thi thanh âm kia giống như là táo bón kéo không ra đại tiện đến, lại hình như là tại vận chuyển cái gì vật nặng, liền là loại kia cực độ dùng sức thanh âm. Sớm như vậy, cô nàng này liền dậy. Mang theo nghi hoặc, Trần Đại Thắng đi vào phòng khách, hướng trên ban công xem xét. Ngạc nhiên phát hiện Lưu Vận Thi nguyên lai là tại trên ban công luyện quyền. Kim dưới đáy biển, tránh thông bối, quay người bàn lan truy, như phong giống như bế. Áo thun, quần đùi, mái tóc phất phới, tạo thành sáng sớm trên ban công một đạo tịnh lệ phong cảnh, một chiêu một thức, mặc dù nhìn qua rất phí sức, nhưng lại đánh cho ra dáng, Trần Đại Thắng phát hiện kia lại là mình thái cực quyền pháp. Cô nàng này đang trộm sư. Trần Đại Thắng nhíu mày lại, đứng tại dương thai biên thượng, cũng không có lập tức bảo nàng, bởi vì luyện công thời điểm bị quấy rầy, rất dễ dàng thụ thương. Thẳng đến Lưu Vận Thi phí sức đánh xong thủ thế, Trần Đại Thắng lập tức liền đi qua, cô nàng, ngươi đang làm gì đó? A. Lưu Vận Thi nghe được thanh âm, quay mặt lại nhìn thấy Trần Đại Thắng chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau mình, lập tức giật nảy mình, tốt nửa ngày mới yếu ớt nói, ngươi làm gì à, nhất kinh nhất sạ, làm ta sợ muốn chết. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới có phải hay không đang trộm học quyền pháp của ta? Trần Đại Thắng một mặt nghiêm nghị hỏi. Gặp Trần Đại Thắng tấm kia mặt tâm trầm, Lưu Vận Thi không chỉ có nuốt ngụm nước miếng, có chút yếu ớt nói, làm sao? Không thể a? Ngươi cái kia quyền pháp không thể để cho người khác học sao? Trần Đại Thắng hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Vận Thi, thật sâu hít thở một chút, tựa hồ là đang đè nén nội tâm phiền muộn, một lát sau mới nghiêm nghị cở trách nói, ngươi biết không biết ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Người ta nhìn ngươi lợi hại như vậy, cho nên liền muốn học, thế nhưng là ngươi lại không chịu dạy ta, đành phải mình vụng trộm luyện. Trần Đại Thắng bình thường đều là hi hi ha ha, Lưu Vận Thi chưa hề không có thấy qua hắn nghĩ như bây giờ nổi giận, Lưu Vận Thi ý thức được mình có lẽ gây họa gì sự tình, lập tức liền giả thành đáng thương. Nhìn cô nàng này một bộ dáng vẻ đáng yêu, Trần Đại Thắng rất cảm thấy bất đắc dĩ, tận lực chậm lại ngữ khí, đạo, thái cực quyền là nội gia quyền pháp, không có người chỉ đạo ngươi, ngươi một cá nhân mù luyện, nếu là đã luyện thành tàn phế, ta nhìn ngươi nửa đời sau làm sao bây giờ? Không, không nghiêm trọng như vậy a. Lưu Vận Thi nghe xong, tấm kia che kín đổ mồ hôi gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức liền treo đầy sợ hãi, tàn phế, luyện cái quyền cũng có thể luyện thành tàn phế. Ngươi cho rằng đâu? Nội gia quyền cũng không so phổ thông quyền pháp, hơi không cẩn thận, kẻ nhẹ thương tới tạng phủ, nặng thì tê liệt thậm chí tử vong, ngươi không phải thích xem phim truyền hình sao? Liên cung tẩu hỏa nhập ma một cái dạng. Trần Đại Thắng một bộ làm như có thật biểu lộ, kỳ thật hắn cũng là nói mỏ, chỉ muốn hù dọa một chút Lưu Vận Thi. Có hết chỗ chê khủng bố như vậy hắn không biết, bất quá, tại không có người chỉ đạo tình huống dưới tập luyện nội gia quyền, tuyệt đối là có hại, cái này một điểm, Trần Đại Thắng có thể khẳng định. Không thể nào, ta liền nói ta luyện về sau, làm sao cảm giác toàn thân đều đau đến muốn mạng, ta không phải là muốn tàn phê à. Lưu Vận Thi rõ ràng bị hù dọa, trên mặt lập tức liền mà bắt đầu lo lắng, đi lên phía trước nắm lấy Trần Đại Thắng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đều tại ngươi, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta. Ta chỗ nào biết ngươi đang len lén đi theo ta luyện công. Trần Đại Thắng im lặng, nhìn xem Lưu Vận Thi lắc lắc mình không buông tay, một bộ gấp đến độ dáng vẻ muốn khóc, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, được rồi, để cho ta cho ngươi xem một chút. Lưu Vận Thi nghe vậy lập tức liền an phận xuống dưới, Trần Đại Thắng nắm lên Lưu Vận Thi nhu để, làm bộ đem bắt mạch, đạo, không có việc gì, chỉ là thể lực tiêu hao, hiện tượng bình thường. Thật! Lưu Vận Thi trong mắt, vẫn là mang theo một tia lo lắng. Trần Đại Thắng ra vẻ cao thâm nhẹ gật đầu, kỳ thật tại hắn trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, cô nàng này vậy mà len lén học lên mình thái cực quyền, cũng không biết nàng luyện bao lâu, mặc dù luyện được không đúng tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể hoàn chỉnh đánh xong một lần, hiện tại tố chất thân thể lại là muốn so trước kia tốt hơn rất nhiều. Lưu Vận Thi lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, lập tức xoay mặt trừng mắt Trần Đại Thắng, đều tại ngươi, cũng không chịu dạy người ta, làm hại người ta mù luyện, nếu là bản cô nương tàn phế, ngươi nuôi người ta cả một đời a. Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Vận Thi mới phát hiện không đúng, khuôn mặt lập tức đỏ hồng. Trần Đại Thắng trợn nhìn Lưu Vận Thi một chút, do dự một chút, đạo, về sau không muốn mù luyện, nếu như ngươi thật muốn học, ta có thể dạy ngươi. Thật! Lưu Vận Thi nghe vậy, lập tức chính là nhãn tình sáng lên. Trần Đại Thắng mười phần ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngay tại vừa rồi, hắn cũng đã làm ra quyết định này, cô nàng này mù luyện đều có thể luyện được hiệu quả như vậy đến, đủ để thấy nàng ở phương diện này có thiên phú. Bộ này thái cực quyền pháp dù sao cũng là hắn từ đại chúng thái cực bên trong lĩnh ngộ ra tới, truyền cho Lưu Vận Thi cũng không có gì không thể, nữ hài tử hẳn là học một chút võ công phòng thân. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Trần Đại Thắng nói. Cái gì? Lưu Vận Thi nghe xong còn có điều kiện, trên mặt biểu tình mừng rỡ lập tức trì trệ. Trần Đại Thắng nói, thứ nhất, ta truyền cho ngươi võ công sự tình, tuyệt đối không thể nói cho trừ ngươi ta bên ngoài thứ ba cá nhân. Lưu Vận Thi không chút suy nghĩ liền gật đầu. Điều kiện này làm rất dễ. Thứ hai, học được võ công về sau, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép tại trước mặt người khác hiển lộ, không cho phép khi dễ người, nhất là không cho phép đem ta giao cho ngươi công phu, dùng đến trên người của ta. Cô nàng này là cái nữ hán tử, tính tình đi lên, kia là gặp người liền cắn, Trần Đại Thắng thật đúng là có điểm sợ hai nàng. Lưu Vận Thi ném cho Trần Đại Thắng một cái rõ ràng mắt, chợt mười phần bức thiết nói, chỉ những thứ này à. Ta cũng có thể làm đến, ngươi nhanh dạy ta à. Tạm thời chỉ những thứ này đi, về sau nghĩ đến cái gì, lại nói cho ngươi. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ, ngươi trước nhìn ta đánh một lần, sau đó lại đi theo ta luyện. Lưu Vận Thi cuống quýt gật đầu, một bộ kích động, hào hứng nhảy cẫng biểu lộ, nàng vừa bắt đầu còn tưởng rằng Trần Đại Thắng sẽ đưa ra cái gì không an phận yêu cầu đến, kết quả không nghĩ tới lại là như thế dễ dàng. Trần Đại Thắng đi đến chính giữa sân thượng, đem Hồ Bất Quy hướng bên cạnh đá đá, liền bắt đầu đánh lên thái cực quyền. Một chiêu một thức tự nhiên mà thành, thậm chí kéo theo không khí chung quanh, tướng trên ban công mấy bồn hoa cỏ thổi đến ngã trái ngã phải. Lưu Vận Thi ở một bên thấy đều ngây dại, quyền pháp này thật là muốn so với mình vừa mới luyện mỏ thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Quyền pháp đánh xong một lần, chỉ là có chút làm nóng người, lấy Trần Đại Thắng thực lực hôm nay, đánh một lần quyền pháp, với hắn mà nói hiệu quả đã yếu đi rất nhiều. Quay người nhìn xem đã ngây người Lưu Vận Thi, Trần Đại Thắng nói, nhìn rõ ràng à, ngươi đến một lần, có không đúng tiêu chuẩn địa phương, ta cho ngươi thêm bồn nắn. Chương 80, làm nữ nhân của ta. Ừm. Lưu Vận Thi con mắt sáng lên, đã sớm chuẩn bị ra sân, nghe Trần Đại Thắng phân phó, lập tức liền đi tới Trần Đại Thắng vừa mới đứng thẳng trên ghế ngồi, triển khai tư thế, dựa theo trong trí nhớ Trần Đại Thắng vừa mới tập luyện chiêu thức đánh lên. Ngừng. Vừa làm mấy cái động tác, Lưu Vận Thi liền bị Trần Đại Thắng kêu dừng. Trần Đại Thắng đi qua, hai tay từ phía sau bắt lấy Lưu Vận Thi nhu đề. Bạch Hạc xoải cánh không phải ngươi dạng này là diều hâu vồ gà con, hai tay mở ra đến sau lưng, kim kê độc lập, cái mông có chút mân mê, đến đi theo ta tay đi. Trần Đại Thắng hai tay phân biệt nắm lấy Lưu Vận Thi tay trái tay phải, một bên giảng thuật yếu điểm, một bên mang theo Lưu Vận Thi làm lấy động tác. Vừa bắt đầu một cái còn tại nhận chăm chú thật dạy, một cái khác cũng tại nhận chăm chú thật đi theo học, thế nhưng là chậm rãi, Lưu Vận Thi mặt liền đỏ lên, hai cá nhân đều có chút ý loạn tình mê. Hai cá nhân đều chỉ là mặc một đầu thật mỏng quần đùi, cơ hồ đều là thịt rán sát thịt, buổi sáng tỉnh lại vốn là huyết khí phương cương, tứ chi bên trên tiếp xúc cùng ma sát, rất nhanh liền để Trần Đại Thắng có phản ứng. Cũng không biết là học được thứ mấy cái chiêu thức thời điểm, Lưu Vận Thi liền cảm giác một cây thô to cây gậy chống đỡ tại trên khe đít, mà Trần Đại Thắng hai tay cũng không tự chủ trượt xuống đến cái hông của mình. Thật lâu không có ăn thịt, nhìn xem Lưu Vận Thi trên thân lâm ly đổ mồ hôi, nghe tiết như lan hoa hương thơm, Trần Đại Thắng tâm động. Cô nàng, không bằng làm bạn gái của ta a. Trần Đại Thắng tiến Lưu Vận Thi thật chặt vừa kéo, chỉ cảm thấy hạ thân trướng đến lợi hại, chỉ muốn tìm địa phương chui, đầu thương cách thật mỏng quần, thật sâu lâm vào Lưu Vận Thi kia co giãn 10 phần khe mông. A. Bên hai truyền đến Trần Đại Thắng thanh âm, Lưu Vận Thi lập tức toàn thân run lên, bá một chút, ngay cả cổ đều đỏ. Ngươi nói cái gì? Lưu Vận Thi không dám nhúc nhích một chút, trong lòng giống như là có ngàn vạn chi mai con tại đi loạn. Tiểu tâm can phảng phất muốn từ trong bụng nhảy ra ngoài, hắn đây là tại tỏ tình a. Tên đại sắc lang này, sáng sớm, hắn đây là muốn làm gì? Ta nói, làm nữ nhân của ta, nguyện ý a. Trần Đại Thắng đầu nao nóng lên, hai tay tình khó chính mình leo lên Lưu Vận Thi hai ngọn núi. Buổi sáng, Lưu Vận Thi cũng không có mang cháo cháo, chỉ là bên ngoài một cái áo thun, hai con ngạo nghệ ưỡn lên mà nghịch ngợm con thỏ, trong nháy mắt liền đã rơi vào Trần Đại Thắng ma chảo, mặc dù là cách áo thun. Nhưng là kia xúc cảm lại càng thêm mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào phía dưới, Trần Đại Thắng hai tay không chịu được xoa nắn, đầu lưỡi cũng hướng về Lưu Vận Thi kia hồng hồng vành thai góp đi. A, thiện nhân thắng, ngươi làm gì? Yếu hại bị Trần Đại Thắng một nắm, Lưu Vận Thi lập tức liền thanh tỉnh lại, đột nhiên tại Trần Đại Thắng mu bàn chân bên trên đạp một cước, ra sức từ Trần Đại Thắng ma chảo bên trong đào thoát ra. Ôi! Một cước này giẫm đến ra sức, Trần Đại Thắng đau nhè răng niết miệng, ngẩng đầu nhìn lên Lưu Vận Thi. Một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tựa như muốn nhỏ máu đồng dạng. Đại sát lang. Thối hỗn đản. Ánh mắt rơi vào Trần Đại Thắng dưới hông cái kia to lớn trên lều, Trần Đại Thắng còn chưa kịp nói lên hai câu, liền nghe được Lưu Vận Thi một tiếng khét đều, chật trước mặt liền không có bóng người, bịch một tiếng cửa phòng mở, Lưu Vận Thi đã thẹn đến muốn chui xuống đất, tránh về gian phòng. Không phải đâu, ác như vậy, cô nàng này chẳng lẽ không thích ta? Trần Đại Thắng sững sờ đứng tại chỗ, mu bàn chân bên trên truyền đến trận đau đớn. Dưới hông thần thú chậm rãi cúi đầu. Trong không khí còn bảo lưu lấy Lưu Vận Thi mang theo làn gió thơm, hai con ma chảo phía trên còn dừng lại lấy kia làm cho người si mê xúc cảm. Trước đó hắn vẫn cho là Lưu Vận Thi là thích mình, cho nên vừa mới sẽ làm càn như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới cô nàng này phản ứng mãnh liệt như thế, cái này khiến Trần Đại Thắng không thể không hoài nghi mình trước đó ước đoán. Không phải là khóc ca. Đi đến Lưu Vận Thi trước cửa, Trần Đại Thắng xoay xoay chốt cửa, khóa trái, không khỏi thầm mắng mình vừa mới lô mãng. Cô nàng này nếu như không thích mình vừa mới đối nàng như thế, đây chẳng phải là gặp rắc rối rồi. Uy, Thi, mở cửa a. Ta vừa mới không phải cố ý, chỉ là đùa với ngươi, nhanh mở cửa, có lỗi với mà. Rõ ràng liền là cố ý, lại nói không phải cố ý, nếu để người bên ngoài biết, khẳng định sẽ đối với Trần Đại Thắng 10 phần khinh bỉ. Gây đại họa, lúc này, chỉ có thể là dỗ, Trần Đại Thắng một bên gõ cửa, vừa hướng lặng yên không tiếng động trong phòng hô hào. Việc này nếu là không xử lý tốt, về sau gặp mặt coi như lung túng. Thối hỗn đản, thế mà sờ người ta ở đâu? Còn cần kia đồ vật đỉnh người ta, thật sự là quá xấu rồi. Lưu Vận Thi ngồi tại bên trên giường, đối đầu giường đại tấm gương, vuốt ve mình kia vừa mới bị Trần Đại Thắng xoa lấy qua tiêu ngực, trong đầu một mảnh lộn xộn, lại là xấu hổ, lại là khí, còn có chút không biết làm sao. Thật hoài nghi tên kia có phải là cố ý hay không, lấy dạy mình quyền pháp làm tên, đến bị ổi mình, trong đầu hiện ra vừa mới trắng cảnh, lúc này cũng còn cảm giác Trần Đại Thắng tay tại trước ngực của mình tắc quái, một trường gương mặt xinh đẹp, đỏ đến tựa như nhỏ máu đồng dạng. Kia là nàng hơn 20 năm gần đây chưa hề đều chưa từng có cảm giác, bình thường không ai ở thời điểm, hay là tắm rửa thời điểm, nàng cũng thường xuyên vuốt ve mình kia ngạo nhân bộ ngực, nhưng là loại kia cảm giác hoàn toàn liền cùng vừa mới bị Trần Đại Thắng nhào nặn thời điểm không đồng dạng. Ma ma tô tô, phảng phất nội tâm có cái gì đồ vật tại ngao ngoe muốn động, bản năng muốn yêu kiểu, muốn hò hét. Vừa mới bị Trần Đại Thắng đỉnh qua địa phương, đã ướt thành một đoàn, Lưu Vận Thi nhìn xem trong gương xấu hổ mình, trong đầu tựa như một đoàn bột nhau đồng dạng, tất cả đều là vừa mới đoạn ngắn, nếu như vừa rồi mình không có chạy đi, như vậy hiện tại. Bây giờ đang làm gì đâu? Hắn muốn ta biểu bạch. Lưu Vận Thi a Lưu Vận Thi, ngươi vừa mới chạy đi làm gì a? Đó không phải là các ngươi đợi một khắc a? Hiện tại ra ngoài nhưng phải nhiều xấu hổ, nhiều cảm thấy khó xử a. Lưu Vận Thi tại trong lòng chất vấn mình, ý xấu hổ thối lui về sau, trong lòng không những không có đối Trần Đại Thắng hận ý, ngược lại là trách cứ từ bản thân tới. Lưu Vận Thi a Lưu Vận Thi, đáng đời ngươi độc thân đến hiện tại, làm sao xúc động như vậy đâu. Nhìn xem mình trong gương, Lưu Vận Thi đầu góc là sốc xếp. Không biết vừa mới dẫm tổn thương hắn không có, gia hỏa này cũng thật là, sao có thể làm càn như vậy đâu. Ngay tại Lưu Vận Thi tâm loạn như ma thời điểm, cửa phòng bị Trần Đại Thắng gõ vang, ngay sau đó truyền đến Trần Đại Thắng thanh âm, nghe tới Trần Đại Thắng nói vừa mới chỉ là cùng nàng nói đùa thời điểm, Lưu Vận Thi thân thể có chút run rẩy một chút, trên mặt không biết là một loại gì biểu lộ. Rơi vào bể tình nữ nhân, nội tâm là 10 phần mẫn cảm, nghe được Trần Đại Thắng câu nói kia, Lưu Vận Thi trong lòng lập tức trầm xuống, chỉ là cùng mình nói đùa sao? Như thế quá phận cho đùa. Lúc này, một trận chung điện thoại đánh gãy Lưu Vận Thi suy nghĩ lung tung, tiếp điện thoại xong, Lưu Vận Thi đổi thân quần áo, nhìn xem ngoài cửa phòng đã không có động tĩnh, cắn môi một cái, đi đến mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, Lưu Vận Thi cảm giác cạnh cửa có người, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Đại Thắng còn ngăn ở cổng, không khỏi lui về phía sau một bước, muốn đóng cửa. Trần Đại Thắng một tay lấy cửa đẩy ở, mặc cho Lưu Vận Thi như thế nào ra sức, đều không cách nào dao động kia cửa phòng mảy may. Ngươi muốn làm gì a, Trần Đại Thắng? Ngươi điên rồi a! Vừa mới Trần Đại Thắng ở ngoài cửa nói lời, lại là đem nàng cho thương tổn tới, gặp Trần Đại Thắng chặn lấy mình cửa, Lưu Vận Thi lập tức liền nổi giận. Trần Đại Thắng vội nói, Thi Thi, ngươi đừng nóng giận, vừa mới ta không biết ngươi cái kia, thật, thật xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Bởi vì khẩn trương, Trần Đại Thắng nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, ngay cả chính hắn đều không biết mình đang nói cái gì. Lưu Vận Thi dùng sức chừng Trần Đại Thắng một chút, ngươi tránh ra cho ta. Mau để cho mở một con đường đến. Trần Đại Thắng bị Lưu Vận Thi bộ dạng này dọa sợ, nhìn Lưu Vận Thi bộ dạng này, là thật tức giận, trước đó còn tưởng rằng nàng thích mình, hiện tại xem ra, là náo số đen rồi à. Thiện nhân thắng, thối hỗn đản. Lưu Vận Thi nổi giận đùng đùng đi ra, một bên xì mang lấy, một bên tại Trần Đại Thắng ngu bản chân bên trên lại đạp một cước, chợt hướng đại môn này miệng đi đến. Trần Đại Thắng lại che lấy chân nhe răng trợn mắt, nhìn thấy Lưu Vận Thi trên thân đổi bộ quần áo, còn vác lấy tay nải tại cửa ra vào đổi giày. Không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào à? Lưu Vận Thi thay xong một đôi giày cao gót, xoay mặt tức giận, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là người thế nào của ta à, ai cần ngươi lo ta? Nhìn xem Lưu Vận Thi kia lạnh như xương lạnh dáng vẻ, Trần Đại Thắng bị ngạnh một chút, không biết nên nói cái gì cho phải, vừa mới sự tình hoàn toàn liền là lỗi của hắn, mong muốn đơn phương coi là Lưu Vận Thi thích mình, cho nên có vừa rồi bị ổi hành vi, tự cho là sẽ nước chảy thành sông, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Chương 81, tạm thời dọn đi. Nhìn xem Lưu Vận Thi kia lạnh như xương lạnh dáng vẻ, Trần Đại Thắng bị ngạnh một chút, không biết nên nói cái gì cho phải, vừa mới sự tình hoàn toàn liền là lỗi của hắn, mong muốn đơn phương coi là Lưu Vận Thi thích mình, cho nên có vừa rồi bị ổi hành vi, tự cho là sẽ nước chảy thành sông, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Hừ. Gặp Trần Đại Thắng không có lời nói, Lưu Vận Thi hừ một tiếng, liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Thối hỗn đản, dám làm không dám nhận. Có còn hay không là nam nhân a? Ra ngoài phòng, Lưu Vận Thi y nguyên có chút ất khí năng giải, Trần Đại Thắng lại còn nói vừa mới chỉ là cùng nàng nói đùa, lấy Lưu Vận Thi viên kia bền bị tâm, làm sao có thể tiếp thụ được? A. Vừa hạ hai bước thang lầu, Lưu Vận Thi chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian lại gãy trở về. Mẹ nó, việc này nhưng náo lớn rồi. Trong phòng khách, Trần Đại Thắng lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn còn không biết Lưu Vận Thi là đang vì cái gì mà tức giận, nghĩ đương nhiên tưởng rằng vừa mới mình bị ổi chuyện của nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đối mặt chuyện như vậy, Trần Đại Thắng có chút không biết nên như thế nào cho phải. Những ngày này giữa hai người quan hệ thập phần vi diệu mập mờ, vừa mới tinh trùng lên não, cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp như vậy, về sau hai cá nhân còn thế nào ở chung xuống dưới đâu. Bành bành bành. Cửa phòng văng lên, Trần Đại Thắng sững sờ, đi đi qua giữ cửa mở ra, lại nhìn thấy Lưu Vận Thi đứng tại cổng. Ách, thế nào? Trần Đại Thắng có chút lúng túng hỏi. Lưu Vận Thi chôn lấy đầu có chút xấu hổ, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đạo, cái kia mẹ ta một hồi muốn tới, ta lập tức muốn đi tiếp nàng. Nô. Trần Đại Thắng ngẩn người, nhìn xem Lưu Vận Thi bộ kia nhăn nhó bộ dáng, vừa mới hỏi nàng còn không nói, hiện tại làm sao chủ động nói với mình đâu. Chẳng lẽ là tha thứ mình rồi? Tính tình của nữ nhân này thật đúng là cổ quái. Bá mâu muốn tới a? Nếu không ta cùng ngươi đi đón nàng đi. Trần Đại Thắng chủ động hiến lên ân cần, xem như vì vừa mới mình khuyết điểm làm ra đền bù. Lưu Vận Thi trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, đạo, chính ta đi đón nàng, cái kia, ta chưa nói với mẹ ta tại cùng một cái nam sinh ở chung, cho nên, cái kia, có ý tứ gì? Nhìn xem Lưu Vận Thi kia khó mà mở miệng bộ dáng, Trần Đại Thắng có chút được vòng. Lưu Vận Thi cắn răng, nhìn thẳng Trần Đại Thắng, đạo, ta là muốn nói, ngươi có thể hay không tạm thời đi ra ngoài ở hai ngày, ta đem mẹ ta nhận lấy, bằng không nàng nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ thêm nghĩ, dù sao mẹ ta cũng ở không được bao lâu, chờ nàng đi, ngươi trở về ở nữa. Không phải đâu. Trần Đại Thắng ngẩn người, hiện tại nam nữ cùng thuê sự tình như vậy bình thường, mẹ ngươi không phải là loại kia thông thái dởm nhân vật đi, cùng lắm thì ngươi đem nàng nhận lấy, để nàng ngủ gian phòng của ta. Ta ban đêm ngủ ghế sofa chính là. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ta mang ta mẹ ở khách sạn. Lưu Vận Thi nghe Trần Đại Thắng, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền trầm xuống, quay người muốn đi gấp. Lưu Vận Thi ra tại là một cái tiểu huyện thành mở ngũ kim điếm, phụ mẫu đều không có đọc qua sách gì, cùng niên đại đó đại đa số người đồng dạng, tư tưởng có chút phong kiến. Trước kia Lưu Vận Thi về nhà đều là nói cùng một người nữ sinh cùng thuê, hiện tại lâm tốt nghiệp, lão mụ thật xa đến xem nàng. Nếu là thấy là cái nam nhân cùng nàng cùng thuê, sợ rằng sẽ trực tiếp cầm đao chặt nàng. Đừng a. Trần Đại Thắng tay mắt lanh lẹ, kéo lại Lưu Vận Thi tay, ngươi đừng nóng giận, ta dọn đi còn không được a. Lúc này, Trần Đại Thắng sao có thể không thỏa hiệp đâu, vội vàng nói, ngươi đợi ta một chút, ta lập tức liền dọn đi, chỉ cần ngươi đừng giận ta là được chứ. Lưu Vận Thi nói, ta lại không để ngươi dọn đi, chỉ là để ngươi đi ra ngoài ở hai ngày, chờ mẹ ta rời đi trở lại. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu. Toàn tức nói, vậy ta còn không phải đến chuyển đồ vật, bằng không mẹ ngươi đến nhìn thấy ta đồ vật, còn không phải biết nhà của ngươi ở qua nam nhân. A, phiền toái như vậy. Lưu Vận Thi nghe vậy, trên mặt cứng đờ, do dự một chút nói, ta nhìn ta vẫn là mang ta mẹ ở nhà khách đi thôi. Trần Đại Thắng lắc đầu nói, nhà khách loại kia địa phương cũng không an toàn, như vậy đi, ngươi đi đón mẹ ngươi, còn lại giao cho ta trước dọn đi tỉ tỉ của ta nơi đó ở mấy ngày. Vậy ngươi mỗi ngày lên lớp không phải rất xa. Lưu Vận Thi nói. Trần Đại Thắng nhún vai, không sao, chỉ cần ngươi không còn giận ta, muốn ta làm gì đều được. Lưu Vận Thi mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, vừa rồi kia từng tia đối Trần Đại Thắng không nhanh cũng chậm biến mất một chút. Gặp Lưu Vận Thi bộ dạng này, Trần Đại Thắng trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nửa đùa nửa thật nói, ngươi nên không phải muốn cố ý kéo ngụy trang đem ta đẩy ra, sau đó mang nam nhân trở về à. Nói cái gì rồi ngươi? Lưu Vận Thi lập tức giận Trần Đại Thắng một chút. Cho đùa ở giữa hai người xấu hổ, cuối cùng là chậm rãi tiêu tán một điểm. Mẹ ta muốn 9 giờ rưỡi mới đến, ngươi còn có hơn 1 giờ thời gian. Xấu hổ nhìn Trần Đại Thắng một chút, Lưu Vận Thi vứt xuống một câu, liền quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Yên tâm, cam đoan ngươi trở về thời điểm, rốt cuộc không nhìn thấy dấu vết của ta. Trần Đại Thắng đối Lưu Vận Thi nói một tiếng, chợt liền khép cửa phòng lại. Nô! Nguy cơ đi qua, Trần Đại Thắng thở dài nhẹ nhõm, quay người đi vào phòng ngủ của mình. Bởi vì chính mình lô mãng cùng sắc mê tâm thiếu, về sau cùng Lưu Vận Thi sẽ có rất nhiều xấu hổ, có lẽ tạm thời tách ra mấy ngày sẽ khá hơn một chút. Càn Khôn Trạc tại thời khắc này liền phát huy nó cường đại tác dụng, Trần Đại Thắng cũng không cần đến đi tìm công ty dọn nhà phiền phức như vậy, trực tiếp tướng trong phòng đồ vật thu vào Càn Khôn Trạc không gian bên trong, bao quát kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dép lê khăn mặt, còn có bệ cửa sổ bên ngoài phơi lấy quần áo. Chỉ chốc lát sau trong phòng ngủ liền chỉ còn lại có chùi lủi cái bàn giường chiếu. Cái khác đồ vật đều bị thu sạch sẽ, phòng ngươi tới lui lui dò xét vài vòng, xác nhận đã không còn mình đồ vật lưu lại, trừ phi Lưu Vận Thi lão mụ mang theo cảnh quyển, nếu không đừng nghĩ tìm tới bất luận cái gì giống được sinh vật dấu vết để lại. Hết thảy thu thập xong, trước trước sau sau vẫn chưa tới 20 phút, Trần Đại Thắng không khỏi vui đến lệ miệng, có cái này càn khôn trạng, thiết lập sự tình đến thật đúng là thuận tiện lại cấp tốc. Đi vào trên ban công, Hồ Bất Quy còn giúp tại trong vỏ không có rời giường, Trần Đại Thắng trực tiếp đưa nó cũng thu vào càn khôn trạng bên trong, rất nhanh liền ra cửa, miễn cho một hồi Lưu Vận Thi mang theo mẹ của nàng trở về đụng vào. Không chỗ có thể đi, Trần Đại Thắng chỉ có thể đi tỉ muội phường ở tạm, chờ lúc nào Lưu Vận Thi gọi điện thoại cho mình, lại trở về không muộn, chuyện hồi sáng này thật sự là xấu hổ, hảo hảo tỏ tình lại dẫn đến thảm đạm kết thúc, kết quả này thật sự là Trần Đại Thắng vạn vạn đều không ngờ tới, vừa vạn. Thứ tư, giữa trưa, trường học hành lang bên trên, Lưu Tiểu Mẫn ôm tài liệu giảng dạy, cùng Trần Đại Thắng đi cùng một chỗ, thời tiết có chút chuyển sang lạnh lẽo, Lưu Tiểu Mẫn hất lên một kiện màu hồng áo khoác, thân dưới mặc một đầu quần jean bó sát người. Đưa nàng tinh xảo đặc sắc thân thể bao khỏa tinh xảo đặc sắc, coi trọng lại càng nhiều một phần gợi cảm. Thế nào? Cái này mấy ngày nhìn ngươi thật giống như rất không vui vẻ bộ dáng. Lưu Tiểu Mẫn xoay mặt nhìn một chút Trần Đại Thắng, trước kia cùng mình đi cùng một chỗ đều thích cùng mình cho cười, bây giờ lại là trầm mặc ít nói, thật sự là dị thường, Lưu Tiểu Mẫn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Trần Đại Thắng lắc đầu, cười nói, không có gì, chỉ là trước đó gặp gỡ chút không vui vẻ sự tình. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy nhíu mày lại, nghi ngờ nói, chuyện gì? Ta có thể có biết không? Xin nhờ, ngươi cũng không phải chi tâm đại tỷ, nữ nhân vẫn là thiếu một điểm lòng hiếu kỳ tốt. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ nhìn Lưu Tiểu Mẫn một chút. Lưu Tiểu Mẫn nhếch miệng, có chút nghịch ngầm nói, ta chỉ là muốn nói, ngươi có cái gì không vui vẻ sự tình, nói ra để cho ta cao hứng một chút mà. Ngươi thật đúng là đủ vô lương. Trần Đại Thắng nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt liền quýnh lên, chợt cười khổ một tiếng nói, nữ nhân các ngươi vẫn là rất khó mà nắm lấy. Lưu Tiểu Mẫn xoay mặt nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng, nhìn không ra, ngươi vẫn rất hiểu nữ nhân. Ta hiểu nữ nhân. Ta chính là không hiểu rõ các ngươi những nữ nhân này, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển A. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật hắn còn đang vì chủ nhật buổi sáng cùng Lưu Vận Thi sự tình mà xoắn xuýt. Cô nàng này cũng không biết có không có tha thứ mình, đã nói xong mẹ của nàng chỉ ở 2 ngày, hiện tại cái này đều tốt mấy ngày, cũng không thấy gọi điện thoại cho mình, bởi vì xấu hổ. Mình cũng không tốt gọi điện thoại về, thật sự là xoắn xuýt, nếu là cứ như vậy cùng Lưu Vận Thi giải thể, Trần Đại Thắng trong lòng vẫn còn có chút quặn đau, tốt như vậy cái cô nàng, sao có thể tiện nghi cái khác nam nhân đâu. Chương 82, ta cùng Thư Vân Long Phân. Cũng chính là bởi vì chuyện ngày đó, Trần Đại Thắng tại Lưu Tiểu Mẫn trước mặt cũng thu liễm rất nhiều, sợ Lưu Tiểu Mẫn cũng cùng Lưu Vận Thi như thế, một không nhỏ tâm liền bị mình cho chọc giận, không nghĩ tới mình thu liễm ngược lại là gây Lưu Tiểu Mẫn không tự do. Lưu Tiểu Mẫn quái dị nhìn Trần Đại Thắng một chút, nghĩ đương nhiên coi là Trần Đại Thắng là đang vì Lý Lan sự tình mà xoắn xuýt, nhân tiện nói, ngươi giao cho ta sự tình ta đã cấp cho ngươi, ngươi cũng cho sớm ngươi bảo đảm ra, ngươi yên tâm là được. Nô! Lời này lại là để Trần Đại Thắng sửng sốt một chút, chợt mới nhớ tới, hôm đó tại văn thủ viện thời điểm, hắn từng để Lưu Tiểu Mẫn hỗ trợ đem Lý Lan bảo đảm ra, mặc dù Lý Lan làm có chút quá phận, bất quá hai người dù sao mến nhau một trận. Trần Đại Thắng cũng không muốn thấy được nàng ngồi xổm cục cảnh sát, nhân sinh lưu lại chỗ bẩn. Nếu như không phải Lưu Tiểu Mẫn nhắc nhở, Trần Đại Thắng đều đem việc này đem quên đi, xem ra Lý Lan thật đã tại sinh mệnh của mình bên trong biến mất, gặp Lưu Tiểu Mẫn hiểu lầm, Trần Đại Thắng chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, không đáng lại liên lụy một nữ nhân khác ra. Tiểu Lợi tỷ hậu thiên trở về, ngươi có biết không? Một bên rơi xuống thang lầu, Lưu Tiểu Mẫn vừa nói. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, nàng từng nói với ta, kỳ thật hôm qua liền trở lại, bất quá nói là có chuyện gì, bây giờ trở về quê quán đi, thứ 6 mới có thể trở về thành đô. Thứ 2 thời điểm Trần Tiểu Lợi liền đã cho Trần Đại Thắng gọi qua điện thoại nói muốn trở về, thứ 4 máy bay, bất quá trở lại thành đô sau cũng không có dừng lại, cũng không có sẽ tỉ muội phường, trực tiếp liền trở về quê quán. Trần Đại Thắng cũng còn có chút buồn bực, nàng không có việc gì chạy quê quán đi làm cái gì, còn gấp đến ngay cả về một chuyến tỉ muội phường thời gian đều không có. Lưu Tiểu Mẫn cười nhạo nói, chờ Tiểu Lợi tỷ vừa về đến, những ngày an nhàn của ngươi coi như chấm dứt. Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, từ nhỏ đến lớn, tỷ ta đều không chút quản qua ta, chuyện gì đều là tùy theo ta tới, cái gì gọi là ngày tốt lành chấm dứt. Lưu Tiểu Mẫn cười nói, lúc này không giống ngày xưa, trước kia Tiểu Lợi tỷ không muốn để cho người khác biết nàng có ngươi cái này đệ đệ, đưa cho ngươi sinh hoạt mang đến phiền phức, cho nên mới đối ngươi không quan tâm, hiện tại thành đô hơn phân nửa thế lực đều biết ngươi. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi sẽ còn để ngươi hải khoát bằng gọn, trời cao đảm nhiệm bay à? Hứ, thiếu hù dọa ta nói cho ngươi à, tỷ tỷ của ta là cái tư tưởng phong kiến rất nặng người, ta là nhà chúng ta duy nhất nam đinh, cái gọi là cha chết từ huynh, nhà ta không có huynh trưởng, chỉ có ta cái này đệ đệ, cho nên à, ta chính là nhất gia chi chủ, lời gì, ta quyết định. Trần Đại Thắng cười đắc ý nói. Lưu Tiểu Mẫn nhếch miệng, ngươi nha, cũng chỉ có tại trước mặt của ta xính xính miệng lưỡi, nếu là Tiểu Lợi tỷ tại nơi này, ngươi dám nói lời này, nàng khẳng định sẽ lột da của ngươi ra. Hắn ở chỗ này, ta cũng dám nói như vậy, ách mới từ trên bậc thang xuống tới, liền xem rốt cục lâu nơi cửa thang lầu đứng đấy một nữ nhân, Trần Đại Thắng trên mặt đắc ý dáng tươi cười trong nháy mắt liền cứng một chút. Lý Lan, nữ nhân kia chính là Lý Lan, đứng tại thang lầu bên cạnh, hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt, có vẻ hơi khẩn trương cùng thấp vọng, tựa hồ là đang bọn người. Trần Đại Thắng nhìn thấy Lý Lan thời điểm, Lưu Tiểu Mẫn cũng thấy được nàng, mà Lý Lan cũng đồng dạng phát hiện mới từ trên bậc thang xuống tới hai người. Chỉ là nhìn Lý Lan một chút, Trần Đại Thắng chợt liền quay đầu sang chỗ khác, tựa như là nhìn thấy người xa lạ đồng dạng, tới gặp thoáng qua. Đại Thắng vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền chuyển tới một mang theo thanh âm rung động thanh âm, Trần Đại Thắng ngừng chân dựng lên một hồi, chậm rãi xoay người lại, đó chính là Lý Lan thanh âm. Lưu Tiểu Mẫn gặp Lý Lan tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình, liền nói khẽ với Trần Đại Thắng nói, các ngươi chuyện văn đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Lưu Tiểu Mẫn như có thâm ý nhìn Trần Đại Thắng một chút, ôm giáo án quay người ra lầu dạy học. Đầu bậc thang liền chỉ còn lại có Trần Đại Thắng cùng Lý Lan, ngẫu nhiên còn có một hai cái học sinh xuống lầu trải qua, nhìn xem cái này sững sờ nhìn nhau hai người, đều liên tiếp quay đầu quan sát. Lý Lan nhìn qua Trần Đại Thắng, cặp mắt kia ngập nước, có chút sưng đỏ, tựa như là khóc qua, cũng không biết là như thế nào tình cảm. Cái này ngắn ngủi một tháng thời gian, phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, quá ly kỳ. Tìm ta có việc à? Trần Đại Thắng rốt cục mở miệng trước, trong lòng tại phỏng đoán nàng tìm đến mình làm gì, không phải là muốn cầu mình buông tha Thư Vân Long một nhà. Thanh âm quen thuộc, trước kia nghe là như vậy dịu dàng, bây giờ lại là để Lý Lan cảm nhận được một tia lạnh băng. Lý Lan trong lòng tựa như là bị đao đào một đao, trên mặt hiện lên một tia đau khổ, ngẩng đầu nhìn cái này quen thuộc mà xa lạ nam nhân, nửa ngày mới mở miệng nói, ta cùng hắn chia tay. Nô! Trần Đại Thắng sững sờ, Lý Lan nói đến nhỏ giọng, không có nghe tiếng, ngươi nói cái gì? Lý Lan cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, thanh âm để cao một cái âm lượng, đạo, Đại Thắng, ta cùng Thư Vân Long chia tay. Ách! Nói với ta những này làm gì? Trần Đại Thắng có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý Lan dáng vẻ, loáng thoáng có thể cảm giác Lý Lan hôm nay tìm đến mình mục đích. Lý Lan gặp Trần Đại Thắng cùng mình lúc nói chuyện, vẫn luôn duy trì chí ít 3 mét khoảng cách, liền đi về phía trước hai bước, lấy hết dũng khí, đạo, Đại Thắng, chúng ta còn có thể trở lại trước kia tự a. Quả nhiên, mình cảm giác không có sai. Ngươi không có gì a? Trần Đại Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói thẳng, chúng ta cũng sớm đã xong, một tháng trước liền đã xong, ngươi ta đều tin tưởng, không có khả năng tại trở lại trước kia. Từ Lý Lan nói nàng cùng Thư Vân Long chia tay khi đó bắt đầu, Trần Đại Thắng liền biết nàng muốn nói gì, lúc này nghe xong, quả nhiên nói là việc này, Trần Đại Thắng rất cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng đối Lý Lan ấn tượng, càng thêm hàng một bậc thang. Trước đó bởi vì chính mình nghèo, mà cùng mình chia tay, cùng cao phú soái Thư Vân Long lấy được cùng một chỗ, mặc dù Thư Vân Long kia tiểu tử hoàn toàn chính xác không phải đồ gì tốt, nhưng là, tại Tô Gia Nguyên An, Thư Vân Long còn nằm tại trên giường bệnh thời điểm, lại đem Thư Vân Long một cước đa văng, hành động như vậy, Trần Đại Thắng thật không biết là đúng hay sai. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này đồ vật, vậy liền tha thứ không phục bồi, bằng hữu của ta vẫn chờ ta đi trước. Trần Đại Thắng nói xong câu đó, trực tiếp quay người liền đi, trong lòng của hắn, đã không có Lý Lan vị trí. Đại Thắng. Lý Lan gặp Trần Đại Thắng muốn đi, gấp đến độ hô to một tiếng, trực tiếp hướng về Trần Đại Thắng chạy tới, từ phía sau tướng Trần Đại Thắng ôm lấy, cả cá nhân dán thật chặt tại Trần Đại Thắng trên thân. Buông ra. Trần Đại Thắng nhướng mày, mười phần tỉnh táo đường. Lý Lan cũng không có buông ra, lập tức liền chôn ở Trần Đại Thắng trên lưng khóc lên. Đại Thắng, ta biết, đây hết thảy đều là lỗi của ta không nên ái mộ hư vinh, ta không nên ngại bần yêu giàu, ta đều biết sai. Ngươi cùng ta cao trung liền nhận biết, đến hiện tại cũng 5 năm, chúng ta vừa mới chia tay một tháng, ta cầu ngươi tha thứ ta phạm cái này sai lầm nho nhỏ, chúng ta còn giống như trước đồng dạng, ta cam đoan sẽ không lại giống như kiểu trước đây, được chứ? Lý Lan có chút khóc không thành tiếng, ghé vào Trần Đại Thắng trên lưng khóc không ngừng, có thể nói chỉ có thể dùng cực kỳ bi thương đến hình dung, đưa tới không ít người chú mục. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ, hai tay chế trụ Lý Lan hai tay, tướng kia khẩn cô tay đẩy ra, xoay người lại, nhìn thấy Lý Lan đã nước mắt ràn rụa, trên mặt trang dung đều đã bị nước mắt cho sông bỏ ra. Lý Lan, ngươi tỉnh táo một điểm có được hay không, giữa nam nữ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Trung thành cùng tín nhiệm, ngươi phạm không chỉ là một cái sai lầm nho nhỏ, nếu như hôm nay, ta còn là cái nghèo tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn trở về tìm ta à? Trần Đại Thắng hai tay vịn Lý Lan hai vai, mười phần nghiêm túc nói. Lý Lan nâng lên một đôi hai mắt đẫm lệ, một bên nức nở, một bên nhìn xem Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng hoàn toàn chính xác một câu nói chúng, nàng nghĩ vãn hồi cùng Trần Đại Thắng tình cảm, hoàn toàn chính xác cùng Trần Đại Thắng nhất phi trùng thiên có quan hệ rất lớn. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như Trần Đại Thắng hôm nay vẫn là cái nghèo tiểu tử, nàng khẳng định là sẽ không lại tìm đến Trần Đại Thắng. Ngươi cùng Thư Vân Long tìm người đánh ta, dẫn người đi tỉ muội phường náo sự, những này ta đều có thể không so đo, nhưng là ngươi phản bội ta, cái này một điểm, ta là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Trần Đại Thắng hai mắt nhìn thẳng Lý Lan con mắt, trong ánh mắt lộ ra mười phần kiên quyết. Ta không có tìm người đánh ngươi, là Thư Vân Long tìm người. Lý Lan nghe Trần Đại Thắng, cuống quýt giải thích nói. Trần Đại Thắng lắc đầu, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi tham dự. Chương 83, ghét bỏ. Nhìn xem Trần Đại Thắng trong mắt kiên quyết, Lý Lan trong lòng không biết là như thế nào một loại tình cảm. Trước mắt cái này Trần Đại Thắng, cùng một tháng trước Trần Đại Thắng đã hoàn toàn không đồng dạng, phảng phất thay đổi một cá nhân. Tưởng tượng một tháng trước, mình đưa ra lúc chia tay, Trần Đại Thắng còn muốn chết muốn sống, còn kém quỳ xuống đi cầu nàng, ngắn ngủi một tháng, tình huống lại hoàn toàn đảo ngược đi qua. Hôm nay đến nơi này trước đó, nàng còn tưởng tượng lấy Trần Đại Thắng có thể tiếp nhận nàng, dù sao Trần Đại Thắng cùng nàng ở giữa có 5 năm tình cảm, làm sao có thể ngắn ngủi một tháng liền để xuống, mình chỉ cần điểm cái lửa, cho tàn liền sẽ phục nhiên, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ là dạng này một kết quả. Ta biết, ngươi nhất định là tại ghét bỏ ta. Lý Lan trong đôi mắt hiện lên một tia đau khổ, sững sờ nhìn xem Trần Đại Thắng, Đại Thắng, ngươi là cảm thấy ta cùng cái khác nam nhân trải qua giường, cho nên ghét bỏ ta, đúng hay không? Trước kia ngươi không phải như vậy, ngươi đã nói vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ hoàn toàn như trước đây yêu ta. Nghe được như thế không thể nói lý, Trần Đại Thắng cơ hồ muốn bị có chút tức giận, trực tiếp đúng vai, từ chối cho ý kiến nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, Lý Lan, tóm lại một câu, là ngươi tự tay tống táng giữa chúng ta tình cảm, cũng cho ta nhìn rõ ràng ngươi là như thế nào một cá nhân, ngươi ta ở giữa đã không có bất luận cái gì khả năng. Nói xong, Trần Đại Thắng lại còn muốn chạy. Lý Lan nhưng lại một lần ôm lấy Trần Đại Thắng, khóc ròng nói, Đại Thắng, ngươi không muốn đi, ngươi không muốn như vậy đối ta biết ngươi chê ta bẩn, chê ta buồn nôn, chê ta tiện, nhưng là ta cùng Thư Vân Long chỉ có qua mấy lần, ta thể về sau chỉ một lòng một ý đối ngươi, ngươi không muốn như vậy tốt với ta à, trước kia ngươi không phải như vậy. Mấy lần? Đừng nói là mấy lần, liền xem như một lần, Trần Đại Thắng đều cảm thấy buồn nôn. Trần Đại Thắng là cái tại tình cảm phương diện có cực độ bệnh thích sạch sẽ người. Nếu như Lý Lan tại nhận biết mình trước đó, cùng cái khác nam nhân từng có cái gì đi qua, hắn có lẽ sẽ không so đo, nhưng là, nữ nhân này tại làm bạn gái của mình về sau, cùng cái khác nam nhân cấu kết, loại chuyện này, là Trần Đại Thắng không nói gì đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Vừa cùng mình chia tay, liền cùng Thư Vân Long câu được, Trần Đại Thắng nghĩ đến, tại chia tay trước đó, nói không chừng hai cá nhân đều đã làm ra, cho mình đeo nón xanh, hiện tại còn muốn cùng mình hợp lại, Trần Đại Thắng nếu như đáp ứng. Chỉ sợ mộ tổ đều muốn bước lên khói xanh. Lý Lan, ngươi thanh tỉnh điểm đi, ngươi cũng đã nói, kia là trước kia, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta và ngươi đều đã không trở về được trước kia. Có mấy lời, Trần Đại Thắng chỉ là giấu ở trong lòng, không muốn nói ra đến, bởi vì làm người rất đau đớn, không sai, thật sự là hắn là ghét bỏ Lý Lan, không chỉ là ghét bỏ Lý Lan thân thể bị cái khác nam nhân chặn qua, càng ghét bỏ nàng tính cách cùng là người. Lý Lan nghe vậy, hai vai không ngừng lay động, đột nhiên trở nên kích động. Trần Đại Thắng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không niệm tình xưa à? Ta đều đã biết sai rồi, ngươi cũng không chịu tha thứ ta. Trần Đại Thắng không khỏi nhướng mày, lập tức cũng có chút kinh, ta không niệm tình xưa. Ta nếu như không niệm tình xưa, ngươi hiện tại chỉ sợ còn tại đồn công an ở lại à? Ngươi nói cái gì? Lý Lan sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, là ngươi để cho người ta bảo đảm ta ra. Ngươi cho rằng đâu? Trần Đại Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi cũng thật là gan lớn. Thế mà mang người đi tỉ muội phường náo sự, nếu như không phải ta để cho người ta bảo đảm ngươi, ngươi đời này đoán chừng đều chỉ năng tại song sắt bên trong vượt qua. Lý Lan choáng tại chỗ, trước hai ngày nàng được thả ra thời điểm, Vương Uy bọn người còn tại bên trong ngồi xổm, lúc ấy nàng liền muốn hẳn là có người đang giúp nàng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là Trần Đại Thắng, trong lúc nhất thời, nàng bị Trần Đại Thắng hỏi được nói không ra lời. Trần Đại Thắng nói, không sao chứ, không có chuyện, ta phải đi. Thân thể hơi chấn động một chút. Lập tức liền tướng Lý Lan hai tay tránh ra, Trần Đại Thắng nhấc chân liền muốn đi. Trần Đại Thắng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Lan đã biết sự tình không cách nào lại vãn hồi, lập tức liền hét to một tiếng. Trần Đại Thắng xoay người lại nhìn xem Lý Lan, Lý Lan hết sức kích động nói, ta đem quý báu nhất đồ vật đều cho ngươi, ta bất quá liền phạm vào cái sai lầm nho nhỏ, ngươi cứ như vậy tuyệt tình a. Quý báu nhất đồ vật, Trần Đại Thắng tự nhiên biết là cái gì, nhưng là cái này không thể thay đổi Lý Lan phản bội mình sự thật. Trần Đại Thắng cau mày nói, ngươi ở lương phản ta trước đó, liền sẽ nghĩ đến có hôm nay, nữ nhân của ta chỉ có thể thuộc về ta một cá nhân, mặc dù ngươi đã từng thuộc về ta, nhưng là hiện tại đã không phải, đây không phải ta tuyệt tình, mà là ngươi tự làm tự chịu, ta đã nói qua, ngươi phạm không phải một cái sai lầm nhỏ, thẳng đến hiện tại, ngươi cũng còn không có ý. Thức được ngươi phạm sai lầm đến cỡ nào nghiêm trọng, tóm lại một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Lan cảm xúc hết sức kích động, lệ rơi đầy mặt nhìn vẻ mặt quyết nhiên Trần Đại Thắng, đúng, ta là phản bội ngươi, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi như vậy có quyền thế, vì cái gì chưa hề đều không cùng ta nói qua, ngươi đối ta trung thành rồi sao? Ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, tóm lại, ta còn là chúc ngươi về sau năng trôi qua tốt ta, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nhưng là tuyệt đối không phải là nam nữ bằng hữu, cái này một điểm, ngươi có thể hết hy vọng, ngươi về sau có chuyện gì khó xử, đại khái có thể tới tìm ta, có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Đại Thắng dừng một chút, hắn sẽ không nói cho Lý Lan, cái này một tháng qua hắn là thế nào từ địa ngục trèo lên đến thiên đường. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Lý Lan sinh nhật đêm hôm đó, tướng quý giá thứ nhất lần bàn giao tại Trần Đại Thắng trên tay, mặc dù hiện tại hai người tình đoạn, làm nam nhân, Trần Đại Thắng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút thua thiệt Lý Lan, không cách nào làm nam nữ bằng hữu, nhưng là làm bằng hữu bình thường, cho nàng chút trợ giúp, để nàng sinh hoạt rất nhiều, đó cũng là có thể. Lý Lan trong nháy mắt không nói chuyện, nàng hiểu rất rõ Trần Đại Thắng tính cách, mặc dù trước kia đều rất chiều theo nàng, nhưng là quyết định sự tình, là rất khó cải biến, sự tình đến trình độ này, giữa hai người đã lại không thể năng. Một lát sau, Lý Lan ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, trước kia ngươi giả dạng làm một cái nghèo tiểu tử cùng với ta, hiện tại, năng nói cho ta ngươi thân phận chân chính a. Không chỉ là hiếu kỳ, Lý Lan càng là muốn vì mình mấy năm này bị Trần Đại Thắng lừa gạt đòi một lời giải thích, nàng cũng không biết, Trần Đại Thắng bản thân liền là cái nghèo tiểu tử, chưa hề đều không có lừa gạt qua nàng. Trần Đại Thắng lắc đầu, đạo, ta chính là ta, năng có cái gì thân phận, còn tại gạt ta. Lý Lan trong mắt lóe lên một tia thê lương. Trần Đại Thắng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hôm đó tại tỷ muội phường, hành vi của các ngươi, đã đầy đủ bị tại chỗ xử bắn. Nô. Lý Lan nghe vậy, nhất thời ngẩn ra một chút, xử bắn. Vẹn vẹn phổ thông náo sự, cũng sẽ bị xử bắn. Trần Đại Thắng mặc dù không có nói rõ, nhưng là Lý Lan cũng có thể tưởng tượng ra được, Trần Đại Thắng thân phận, tuyệt đối không phải tầm thường, tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, nhiều như vậy đại quan chạy tới, liền ngay cả tỉnh trưởng thư ký đều tới. Còn có những cái kia súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, nếu như lúc ấy Trần Đại Thắng ra lệnh một tiếng, để bọn hắn nổ súng lời nói, chỉ sợ những cái kia cảnh sát vũ trang thật sẽ nổ súng. Lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Đại Thắng đã rời đi, Lý Lan ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đôi mắt mang theo vô hạn chấn kinh cùng hối hận, nếu như thời gian có thể trở lại một tháng trước, thật là tốt bao nhiêu. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận, Lý Lan chậm rãi bụ mặt ngồi xổm trên mặt đất, rất nhanh cũng đã khóc không thành tiếng. Ngươi làm sao không hỏi nàng tìm ta làm gì? Ra lầu dạy học, Lưu Tiểu Mẫn còn đang chờ Trần Đại Thắng, hai người hướng phía cửa trường đi đến, lại vẫn luôn trầm mặc, Lưu Tiểu Mẫn tựa hồ cũng không có cảm thấy hiếu kỳ. Nô, kia nàng tìm ngươi làm gì? Lưu Tiểu Mẫn quay mặt lại nhìn xem Trần Đại Thắng, có một số việc nàng không hỏi, cũng không đại biểu nàng không muốn biết, chỉ là nàng biết có một số việc nên hỏi, có một số việc không nên hỏi mà thôi. Lúc này Trần Đại Thắng chủ động nói lên, nàng vừa vặn thừa cơ hỏi thăm. Ngươi cái này cũng quá qua loa đi. Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, đột nhiên liền không muốn giảng. Lưu Tiểu Mẫn thấy thế, giả bộ như trầm tư một hồi, đạo, để cho ta đoán xem, nàng là muốn cùng ngươi hợp lại à? Trần Đại Thắng quái dị nhìn Lưu Tiểu Mẫn một chút, ngươi nghe lén. Lưu Tiểu Mẫn nhếch miệng, cần phải nghe lén à? Thanh âm của các ngươi kêu bao lớn âm thanh, ta nghĩ không nghe được cũng khó. Nô. Trần Đại Thắng trì trệ, chợt xoay mặt nhìn một chút Lưu Tiểu Mẫn. Vậy ngươi nói ta đến tột cùng có nên hay không cùng nàng hợp lại đâu? Lưu Tiểu Mẫn ném cho Trần Đại Thắng một cái bạch nhãn, biết ra hỏa này nghĩ đùa mình, nhân tiện nói, cái này liên quan ta chuyện gì? Ngươi nếu là muốn cùng nàng hợp lại, vậy thì cùng nàng hợp lại thôi. Chỉ cần ngươi không sợ nàng lại quăng ngươi một lần. Chương 84, Thê Thảm Thư Vân Long. Cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu, nàng đã vừa mới nghe được hai người đối thoại đôi câu vài lời, nàng biết Trần Đại Thắng đã cự tuyệt Lý Lan, mà lại nàng cũng biết. Hiện tại Lý Lan, đã không phải là Trần Đại Thắng thức ăn. A, ta tại sao nghe lời này chua chua, cái này bao lớn một cỗ mùi giấm đâu. Trần Đại Thắng chế nhạo nhìn cái này Lưu Tiểu Mẫn, nghe nàng khẩu khí, rõ ràng cũng là không muốn mình cùng Lý Lan hợp lại. Giấm ngươi cái quỷ A. Vừa mới còn gặp ngươi một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, đảo mắt lại trở nên cả lơ phất phơ. Lưu Tiểu Mẫn giận Trần Đại Thắng một chút, một lát sau, sắc mặt chuyển chính thức, đạo, không sai biệt lắm liền muốn anh ngự 46 cấp khảo thí, ngươi chuẩn bị đến thế nào. Trần Đại Thắng tướng mới vừa cùng Lý Lan sự tình toàn bộ quên hết đi, nhún vai, hồi đáp, cũng liền như thế thôi, ngươi gặp ba kém năm liền cho ta học bù, trình độ của ta thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không có biết không? Lưu Tiểu Mẫn miệng méo lệch ra, trước kia nàng cũng không tin tưởng trên thế giới này có thiên tài, nhưng là hiện tại nàng không thể không tin tưởng, Trần Đại Thắng trí nhớ thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là nhớ từ đơn, cơ hồ liền là trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được, một cái đơn nguyên từ đơn, để hắn coi trọng 2 phút. Liền xem như phía sau chú thích, đều có thể ngay cả dấu chấm câu không kém đọc ngược như chạy, bài khóa, đề thi, chỉ cần là để hắn lưng đổ vỡ, 3 lượng, phút đều có thể giải quyết. Lưu Tiểu Mẫn đều không biết, Trần Đại Thắng mạnh như vậy trí nhớ, thành tích làm sao sẽ còn tại lớp học sắp xếp hạ du. Ngươi mặc dù từ đơn là đọc được không sai biệt lắm, xem hiểu tiếng Anh ngược lại là không thành vấn đề, bất quá ngươi cái này thính lực và khẩu ngữ còn có đợi đề cao, đặc biệt là khẩu ngữ, đơn giản kém đến rối tinh rối mù. Về sau được nhiều cho ta luyện một chút. Lưu Tiểu Mẫn nói. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ nói, học món đồ kia có tác dụng cái gì, khẩu ngữ kém làm sao vậy, về sau ta lại không xuất ngoại, mà lại 46 cấp khảo thí lại không thi khẩu ngữ. Ngươi sao có thể có dạng này tư tưởng, học thêm chút đồ vật, tương lai kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Lưu Tiểu Mẫn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Trần Đại Thắng, thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trần Đại Thắng nhún vai, chủ yếu là không hề động lực a. No. Lưu Tiểu Mẫn nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng, cái gì động lực? Trước đó ta không phải đã nói, chờ ngươi qua 46 cấp, liền mời ngươi ăn tiệc sao? Thôi đi. Một bữa tiệc lớn vừa muốn đem ta thu mua, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu thí hải A. Lại nói, kia tiệc là 46 cấp ban thưởng, hiện tại ta có năm chắc qua 46 cấp, còn học cọng lông khẩu ngữ. Trần Đại Thắng nói. Lưu Tiểu Mẫn có chút im lặng, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, con mắt tại Lưu Tiểu Mẫn trên thân đảo quanh. Nếu như năng có cái gì mỹ nhân ôm môi thơm loại hình, ta nói không chừng liền có động lực. Ngươi cái tên này, làm sao như thế sắc? Lưu Tiểu Mẫn gương mặt đỏ lên một chút, nếu như không phải trên đường nhiều người, nàng chỉ sợ đã đem rủi tui điện cho mò ra. Trần Đại Thắng hướng Lưu Tiểu Mẫn bên người đụng đụng, cười nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đây là ngạn ngữ, sao có thể gọi sắc đâu, lại nói, chúng ta đều đã gặp gia trưởng. Ngươi còn nói, có tin ta hay không đánh ngươi? Lưu Tiểu Mẫn xấu hổ gấp phía dưới, ngừng bước chân, xoay mặt dùng sức chừng Trần Đại Thắng một chút. Làm sao như vậy hung? Trần Đại Thắng đập đi một chút miệng, chờ ta cưới ngươi vào cửa, mỗi ngày đem ngươi nhốt tại trong nhà, cho ta sinh hài tử, nhìn ngươi còn như thế hung không? Ngươi giúp ta cầm một chút. Lưu Tiểu Mẫn ngoài ý liệu đối Trần Đại Thắng nở nụ cười xinh đẹp, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, cho Trần Đại Thắng một loại như một xuân phong cảm giác, trong tay giao án rời khỏi Trần Đại Thắng trước mặt. Trần Đại Thắng sững sờ. Hai tay tướng giao án tiếp vào trong tay bưng lấy, nghi hoặc nhìn Lưu Tiểu Mẫn, trong lúc mơ hồ, trong lòng của hắn cảm giác được tựa hồ có trá. Chỉ gặp Lưu Tiểu Mẫn đằng không hai tay, chậm rãi đưa nàng cây kia thước dạy học dơ lên. 3. Một giáo roi quất vào Trần Đại Thắng trên ông, Lưu Tiểu Mẫn trên mặt ấm áp dáng tươi cười, lập tức liền biến thành dữ tợn, ta để ngươi nói lung tung, để ngươi nói lung tung. 3-3-3. Trần Đại Thắng còn chưa kịp phản ứng, trên mông liền đã chịu đến mấy lần, trong tay ôm giáo án. Liên tục ngăn chặn đều không tốt cản, tranh thủ thời gian chạy đi. Uy, ngươi ra tay làm sao ác như vậy a? Trần Đại Thắng một tay xoa bị Lưu Tiểu Mẫn xâm phạm qua cái mông, một mặt im lặng nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn, nữ nhân này thật đúng là không nhẹ không nặng, kia roi rút cạch cạch vang, cứ việc mình nhục thân cường đại, nhưng là cũng y nguyên vô cùng đau đớn, không cần cởi quần cũng biết, trên mông khẳng định nhiều mấy đầu dấu đỏ. Lưu Tiểu Mẫn hai tay chống nạnh, đắc ý nhìn Trần Đại Thắng một chút, thước dạy học vung lên, đạo, ôm đồ vật. Theo ta đi. Đi chỗ nào? Trần Đại Thắng hỏi. Ngươi đi nói chỗ nào, đương nhiên là cho ngươi học bù A. Lưu Tiểu Mẫn quay đầu chừng Trần Đại Thắng một chút, toàn thân trên dưới một cỗ thiết thiết thực thực nữ vương phạm. Còn bù. Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức liền bó tay rồi, tiến lên hai bước, đối Lưu Tiểu Mẫn nói, ta bây giờ tại tỷ tỷ của ta nơi đó ở, bù xong khóa lại trở về, cũng quá trễ điểm A. Đến lúc đó ngay cả xe buýt đều ngừng ban. Không sao, ta lái xe đưa ngươi. Lưu Tiểu Mẫn một câu, tướng Trần Đại Thắng muốn chuẩn đi dự định biến thành bọt nước. Đi theo Lưu Tiểu Mẫn sau lưng, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn kia bị quần jean bao khỏa đến mềm mại đầy đặn mông ngọc, Trần Đại Thắng trong lòng phức phỉ, lại dám cầm thước dạy học quất chính mình, sớm muộn có một ngày, muốn để nữ nhân này nếm thử đại thắng roi lợi hại. Lại tà ác. Thư Vân Long một nhà xem như đổ, mẹ cùng cứu cứu đều tại cục cảnh sát bên trong giam giữ, cũng không biết lúc nào có thể phóng xuất, người một nhà này chỉ là hơi giàu có chút tiểu thị dân, Trần Đại Thắng cũng không muốn quá nhiều truy cứu bọn hắn, miễn cho bị người khác nói mình ỷ thế hiếp người, cho nên hắn để Lưu Tiểu Mẫn đi nộp tiền bảo lãnh Lý Lan thời điểm, cho trong cục lãnh đạo thông báo một tiếng, chỉ cần Tô gia đem tỷ muội phường tổn thất bồi thường đúng chỗ, hắn liền có thể không truy cứu chuyện này. Một chậu cực phẩm hoa lan, giá trị gần 2.000 vạn, bị Vương Phương đập, Thư Vân Long lão cha Thư Phong thế nhưng là nhanh sắp điên, cái này mấy ngày vội vàng khắp nơi kiếm tiền, tướng trong nhà mấy bộ phòng ở gia sản đều cho giá thấp bán đổ bán tháo, nhiều năm tích xúc cũng lấy ra ngoài, lại thêm từ thân hữu nhóm chỗ nào cho mượn một chút, miễn miễn cường cường góp đủ số. Tiếp nhận bồi thường thời điểm, Trần Đại Thắng không ở tại chỗ, là tỷ muội phường cái nhóm này nha đầu tiếp thu, về sau nghe Lục Sảo Nhi nói, Thư Phong tướng thẻ ngân hàng phóng tới trên tay nàng thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Đối với cái này, Trần Đại Thắng cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, hắn cũng không phải là không có đồng tình tâm, nhưng hắn cũng không phải là loại kia đồng tình tâm tràn lan người, làm sai chuyện, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, Trần Đại Thắng không có khả năng bởi vì cảm thấy đối phương đáng thương, liền đặc xá đối phương sai lầm. Ở giữa hắn gặp qua Thư Phong một mặt, cho Trần Đại Thắng cảm giác, một bộ học giả cách ăn mặc, hẳn là một cái người thành thật, đối cái này cá nhân, Trần Đại Thắng chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc, tìm cái phá sản cô vợ trẻ, sinh cái phá sản nhi tử, còn có cái chuyện xấu đại cứu tử. Lục Sảo Nhi vui vẻ tiếp nhận Thư ra bồi thường về sau, Thư Phong có thể làm cũng chỉ có chờ lấy cục cảnh sát thả người. Nhi tử còn tại trong bệnh viện ở, hiện tại vốn liếng đã bị móc rỗng, thân hữu chỗ nào lại không mượn được tiền, trả không nổi tiền thuốc men, giải phẫu làm không thành, vận mệnh sợ cũng là giữ không được, ngắn ngủi một tháng thời gian, ra không thành ra, Thư Phong tâm tình chỉ có thể dùng khóc không ra nước mắt đến hình dung. Cha, mẹ ta đâu? Cho Thư Vân Long làm thủ tục xuất viện, mang theo Thư Vân Long trở lại tạm thời thuê lại phòng nhỏ, Thư Vân Long nhìn xem vắng vẻ mà đơn sơ phòng, không khỏi có loại xung động muốn khóc. Phòng ở không có, lão mụ cùng cứu cứu bị nhốt, vừa giao bạn gái cũng chạy, nguyên bản giàu có sinh hoạt, hiện tại thành một nghèo nhị bạch, hai cha con chỉ có thể thuê lại tại một gian 400 khối tiền một tháng thuê giá rẻ trong phòng, đột nhiên kinh biến, cái này đối với chưa hề không có hưởng qua thời gian khổ cực là mùi vị gì Thư Vân Long tới nói. Thật không biết nên như thế nào mới có thể tiếp nhận. Thư Vân Long hiện tại trong lòng hối hận muốn chết, nếu như có thể để hắn lựa chọn lần nữa, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi trêu chọc Trần Đại Thắng. Hắn biết, bây giờ hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên, hoàn toàn đều là chính hắn tự làm tự chịu. Vì một nữ nhân, hơn nữa còn là cái xỉ cốt hẹn, đem cái này ra cho tổng táng, bây giờ suy nghĩ một chút, mình trước kia thật sự là quá không hiểu chuyện. Thư Phong thở dài, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, lấy ra một cây rúm gió thuốc lá, kẹp lấy thuốc lá ngón tay đều đang run rẩy, thật sâu hít hai cái về sau, mới chậm rãi mở miệng, đạo, mẹ ngươi cùng cứu cứu ngươi cũng còn không có ra, ta hôm nay đã đem tiền bồi thường cho người ta, bọn hắn nói sẽ không lại truy cứu. Chương 85, trộm bao lão đầu. Cha, ta sai rồi. Thư Vân Long phủ phù một tiếng quỳ gối Thư Phong trước mặt, ôm Thư Phong hai chân, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, hối hận, tự trách, khóc đến tê tâm liệt phế. Tốt hồi lâu. Thư Phong mới nói, biết sai liền tốt, chờ mẹ ngươi ra, chúng ta liền chuyển trong xưởng ở đi, ngươi cũng tạm thời tạm nghỉ học một đoạn thời gian đi, ta tìm quan hệ, cho ngươi ở trong xưởng an bài cái công việc, chờ nhà ta kinh tế chậm một hồi, ngươi lại về trường học tiếp lấy đọc. Thư Vân Long không có dị nghị, chỉ là gật đầu, hiện tại với hắn mà nói, cái này đại học, lại đọc xuống cũng không có điều gì dị nghị, trở lại trường học cũng chỉ sẽ trở thành trò cười. Trong căn phòng đi thuê, một trận trầm mặc. Trần Đại Thắng cũng không có nghĩ qua sự tình sẽ diễn biến đến hiện tại tình trạng này, từ đầu từ cuối cùng, hắn đều không có chủ động chọn qua sự tình, hết thảy đều là Thư Vân Long mình tìm, cho nên đối với Thư Vân Long nghỉ học sự tình, trong lòng của hắn không có chút nào áy náy, tất cả mọi người là người trưởng thành, làm việc trọng yếu gánh chịu hậu quả. Thứ 6, Thư Vân Long thôi học, tin tức này tại tài hóa hệ đưa tới không nhỏ hành động, Vương Hổ bọn người sớm đã biết được Thư gia tao ngộ, những ngày này, gặp Trần Đại Thắng không phải đi vòng. Liền là chủ động lấy lòng, đã không có bất luận kẻ nào dám xem thường cái này nhìn như phổ thông nông thôn thanh niên. Thắng ca, ngày mai lại thứ bảy, cuối tuần có kế hoạch gì không? Giữa trưa sau khi tan học, Quách Huy đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng một bên dọn dẹp đồ vật, vừa nói, các ngươi muốn làm gì? Quách Huy cười hắc hắc, cái này mấy ngày thời tiết tốt như vậy, chúng ta kêu lên khoai tây cùng đàn đàn, tìm địa phương chơi mạt trực đi. Ta nói ngươi nha, thật đúng là chó không đổi được nước cức. lần trước giáo huấn quên rồi sao? Trần Đại Thắng nghe vậy ngẩng đầu trận nhìn Quách Huy một chút, đạo, tỷ tỷ của ta hôm nay trở về, ta cũng không có kia thời gian rỗi cùng các ngươi chơi.
Chẳng, tỷ tỷ ngươi trở về thì trở về thôi, chúng ta chơi chúng ta, lại không có gì đáng ngại.
Quách Huy nói. Trần Đại Thắng giơ tay lên bên trong sách, tại Quách Huy trên đầu dập đầu một chút, đạo, ngươi tiểu tử biết cái gì, chính các ngươi chơi đi thôi, đừng thua hợp lý quần là được, lại để cho ta đến cứu mạng, ngươi cũng đừng suy nghĩ.
Quách Huy mặt co lại, đạo, ngươi không đi, chúng ta liền ba cá nhân, tam khuyết một A.
Chọn, tam khuyết một không biết đấu địa chủ A.
Lại nói, tìm cá nhân nhiều dễ dàng, Đản Đản không phải giao cái bạn gái A, tìm nàng cùng một chỗ thôi.
Thôi đi, Đản Đản kia bà nương, ngay cả một bộ mặt trược có bao nhiêu lá bài đều không biết, đánh bài, đánh cái chim A.
Quách Huy lập tức lật ra cái bạch nhãn.
Trần Đại Thắng nhún vai, kia không vừa vặn A, ngươi vừa vặn có thể từ thái điểu trên thân vớt điểm tiền sinh hoạt.
Quách Huy có chút im lặng, cùng Đổ Thánh đánh bài, kia đích thật là đang tìm cái chết, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này, hướng Trần Đại Thắng lĩnh giáo hai chiêu đổ thuật mà thôi, đáng tiếc ngâm nước nóng.
Đúng rồi, Đản Đản bạn gái dáng dấp thế nào?
Hai người thu thập xong đồ vật, một bên đi ra ngoài, Trần Đại Thắng một bên nghi ngờ hỏi, trước đó nghe Quách Huy nói Đản Đản kết bạn gái, hắn còn tưởng rằng Quách Huy là đang nói đùa, liền Đản Đản bộ dáng kia, dáng dấp cùng Cao Hoàn đồng dạng, còn có thể có nữ nhân thích.
Quách Huy nghe vậy nhún vai. Hai người bọn họ rất có vợ chồng tướng, vừa vặn góp thành một bộ.
Nô.
Trần Đại Thắng sững sờ, ngắn ngủi một câu, cũng không có nói ra đẹp xấu, nhưng là Đản Đản bạn gái hình dạng cũng đã tại Trần Đại Thắng trong đầu tự động tạo ra, không biết sao, Trần Đại Thắng khỏe miệng không tự chủ được cong.
Buổi chiều đã không có lớp, Trần Đại Thắng liền trực tiếp lên xe buýt, về văn thư viện, đêm qua Trần Tiểu Lợi gọi điện thoại cho hắn, liên tục căn dặn hắn hôm nay muốn dẫn một vị trưởng bối trở về, để hắn xong tiết học nhanh đi về. Còn phải thu thập vội vàng mặc thể diện một chút.
Trần Đại Thắng trong lòng ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng là nhân vật nào, có thể để cho Trần Tiểu Lợi cẩn thận như vậy, hắn cùng Trần Tiểu Lợi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng nghe nói qua có cái gì thân thích trưởng bối a.
Trần Đại Thắng lắc ung dung hướng phía tỷ muội phường đi đến, trên đường người thật đúng là không ít, các loại bán quà vặt quán nhỏ, từ đầu đường một đường đặt tới cuối phố, chủ quán nhóm ra sức gào to, kêu gọi từng trương lui tới khuôn mặt xa lạ, một bức khí thế ngất trời cảnh tượng.
Bành.
Trần Đại Thắng đầu góc bên trong đang nghĩ đến sự tình, nhanh đến tỉ muội phường cửa, bả vai lại đột nhiên bị người đụng một chút.
Nhướng mày, quay mặt đi xem xét, nguyên lai là cái mênh mang tóc xám, dáng người thon gầy tiểu lão đầu.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Một gương mặt mo lại hắc lại nhăn, xem xét liền biết là dãi dầu xương gió tẩy lễ, quần áo mười phần một mạc, đơn bạc kiểu áo tôn trung sơn bên trên còn đánh hai cái miếng vá, phía sau lưng hơi có chút còng xuống, lao đầu liên tục đối Trần Đại Thắng nói xin lỗi. Hai con mắt bên trong tràn đầy thật có lỗi.
Không có việc gì, đại gia, ngươi không sao chứ?
Bị người không hiểu thấu va vào một phát, Trần Đại Thắng trong lòng bản còn có chút tức giận, nhưng là nhìn thấy đối phương là cái yếu đuối lão đầu, lập tức khí liền tản.
Không có việc gì, không có việc gì.
Lão đầu cuống quýt khoát tay áo, đối Trần Đại Thắng cười cười, trực tiếp xoay người rời đi.
Trần Đại Thắng sững sờ, chợt khoe miệng có chút cong lên. Trên TV thường xuyên truyền bá chút lao đầu lao thái thái ngã xuống trên mặt đất để cho người ta đỡ tin tức, vừa mới hắn còn ẩn ẩn có chút không yên lòng cái này lao đầu có phải hay không là người giả bị đụng, hiện tại xem ra lại là mình suy nghĩ nhiều.
Làm người hay là đến ánh nắng một điểm.
Nhìn xem lao đầu bóng lưng, Trần Đại Thắng hết sức vui mừng cười cười.
Mẹ nó.
Vừa mới xoay người lại, Trần Đại Thắng lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, chửi ầm lên một tiếng, hướng về vừa mới cái kia lao đầu đuổi theo.
Người bên cạnh đều sửng sốt một chút, chỉ nhìn thấy một cái thanh niên một bên mắng to, một bên truy người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngăn tại người phía trước, mau để cho mở một con đường, miễn cho bị khí thế hung hăng Trần Đại Thắng cho va chạm nói.
Kia lão đầu quay đầu nhìn thấy Trần Đại Thắng đuổi theo, lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên ra tốc liền chạy, thân hình sinh động đến tựa như một con hầu tử, hoàn toàn cùng cái kia yếu đuối bề ngoài không hợp.
Lão đầu, ngươi đứng lại đó cho ta.
Trần Đại Thắng một tiếng quát lớn. Mắt thấy kia tiểu lão đầu trái tránh phải nhảy lên, lập tức liền muốn chạy ra đầu phố, thuận tay từ bên cạnh một cái trao trong quán trộm tới một khối trao, vận đủ lực lượng, hướng về kia tiểu lão đầu ném đi.
Ôi!
Trao vèo một tiếng xuyên qua góc đường, trực tiếp đâm vào cái kia chạy lang thang chạy trốn lão đầu tử chân phải trên đầu gối, kia lão đầu đột nhiên một cái lảo đảo, phù phù một tiếng liền té ngã trên đất.
Cao tốc chạy phía dưới đột nhiên ngã sắp xuống, lão đầu bị ngã cái thất điên bắt đảo, nằm rạp trên mặt đất không ngừng kêu khổ. Người bên cạnh thấy cảnh này, lập tức liền vung ra một vòng, tại không có biết rõ ràng tình trạng trước đó, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên nữa.
Trần Đại Thắng trực tiếp đi qua, mang trên mặt một tia cười lạnh, để ngươi chạy,
ngươi chạy rồi sao? Lão đầu trên mặt đất sờ lên, sờ đến một khối đâm đến hiếm nát trao, liền là cái này đồ vật làm hại mình té ngã. Lão đầu trên mặt không biết là một bộ như thế nào biểu tình cổ quái. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Đại Thắng đi tới, lão đầu tấm kia trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia vẻ sợ hãi, có chút nói lắp mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Trần Đại Thắng có chút tức giận, trực tiếp ngồi xổm ở lão đầu trước mặt, ví tiền của ta đâu? Đem tiền bao trả lại cho ta. Vừa mới Trần Đại Thắng còn tại cảm khái sinh hoạt tràn ngập ánh nắng thời điểm, duỗi tay lần mò mình túi áo, đặt ở tiền bên trong bao không thấy, liên tưởng đến vừa mới kia lão đầu không hiểu thấu đụng mình một chút, Trần Đại Thắng chỗ nào còn không biết mình là gặp gỡ tiểu thâu, còn tốt phản ứng rất nhanh, mới không có để cái này lão đầu trốn thoát. Tiền gì bao? Lão đầu dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, một bộ dáng vẻ vô tội, người tuổi trẻ, ngươi cũng không nên loạn nói chuyện. Ví tiền của ngươi làm sao lại tại ta nơi này? A, sớm đoán được cái này, lão đầu sẽ không như vậy mà đơn giản thừa nhận. Trần Đại Thắng nói, không phải ngươi trộm, ngươi vừa mới chạy cái gì? Lão đầu vẫn như cũ là một mặt vô tội, ngươi truy ta, ta đương nhiên liền chạy. Vẫn rất sẽ rào biện, mau đưa túi tiền lấy ra, bằng không ta nhưng báo cảnh sát. Trần Đại Thắng nhướng mày, hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định, chính là cái này lão đầu trộm đi ví tiền của mình, lười nhắc cùng cái này lão đầu nhiều lời nói nhảm. Không để ý mọi người chung quanh ánh mắt, trực tiếp đôi hắn quát lớn. Chương 86, Nam Cung Tử Huyên. Ta nói ngươi người tuổi trẻ này làm sao há mồm liền nói lung tung vậy, ta lúc nào trộm ví tiền của ngươi rồi. Lão đầu nghe xong, lập tức liền không vui, quay người đối mọi người chung quanh nói, mọi người nhìn xem, ta liền vừa rồi đi ngang qua cùng hắn va vào một phát, hắn liền nói ta trộm ví tiền của hắn, nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm A, đây không phải cường đạo A. Người chung quanh cũng làm lên người xem, cả đám đều chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ, có ít người còn lấy điện thoại di động ra đập lên chiếu đến, bất quá lại không có một cá nhân đứng ra. Dưới loại tình huống này, cái này lao đầu ở vào yếu thế, rất dễ dàng tước đoạt người bên ngoài đồng tình, Trần Đại Thắng đã nghe được trong đám người có người đang thấp giọng cở trách mình không phải. Sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ không dễ nhìn, đối kia cố gắng tranh thủ đám người đồng tình lao đầu nói, ngươi cũng nửa thân thể xuống ngồi người, ta không muốn cùng ngươi so đo, chỉ cần ngươi đem túi tiền giao ra, ta cam đoan không truy cứu ngươi. Lão đầu trực tiếp ngay tại chỗ bên trên khóc lên, mặt mũi tràn đầy lão lệ đối với Trần Đại Thắng nói, ngươi người tuổi trẻ này làm sao dạng này, ta thật không có lấy ví tiền của ngươi, ngươi để cho ta đi chỗ nào cho ngươi thối tiền lẻ bạc đi. Nhìn thấy lão đầu vừa khóc, người chung quanh đều dùng một loại mười phần dị dạng biểu lộ nhìn về phía Trần Đại Thắng, rốt cục có một cái bác gái, xa xa đối với Trần Đại Thắng nói, người tuổi trẻ, ngươi có phải hay không sai lầm, lão nhân gia kia không giống như là tiểu thâu à. Ngươi đừng không phải mình quên mang theo a. Ngươi ở đây nhiều như vậy, không nhất định liền là lão nhân gia này trộm, đều già 70-80 tuổi, ai còn ra làm tiểu thâu a. Bác gái tiếng nói vừa rơi xuống, chung quanh lập tức liền có một đám lớn người giúp đỡ phụ họa, Trần Đại Thắng nghe xong, cơ hồ là thiên về một bên nói mình không phải. Trần Đại Thắng sắc mặt hay thay đổi, thật sự là tức giận đến có chút bó tay rồi, vừa mới đi vào văn thủ viện đường phố thời điểm, hắn còn sờ qua túi áo, khi đó túi tiền vẫn còn, vừa rồi đi vài bước đường. Ở giữa chỉ có cái này lão đầu đụng phải mình, mà lại vừa mới hắn truy cái này lão đầu thời điểm, rõ ràng còn nhìn thấy cái này lão đầu cầm trong tay một cái ví tiền tại tính cái gì, ví tiền của mình tuyệt đối là bị cái này lão đầu cho trộm đi. Nhìn xem cái này lão đầu ngồi dưới đất giả bộ đáng thương khóc lóc om sòm, Trần Đại Thắng có chút lên cơn giận dữ, trực tiếp nắm lấy kia lão đầu cổ áo, tướng kia lão đầu từ dưới đất nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Lão đầu thấy một lần Trần Đại Thắng kia hung tướng, lập tức liền bị giật nảy mình. Làm gì? Trần Đại Thắng cười lạnh một tiếng, chính ngươi không chịu lấy ra, chỉ có chính ta cầm. Trần Đại Thắng nhanh tay nhanh hướng về kia lão đầu trướng phình lên túi áo với tới, kia lão đầu gặp, đống nhiên đè xuống Trần Đại Thắng tay, một bên khóc, một bên lớn tiếng kêu gọi nói, ngươi muốn làm gì? An cơ a, người tới đây mau. Mẹ nó, cái này lão đầu hoàn toàn liền là tại điên đảo không phải là, mình bị trộm túi tiền, thế mà hoàn thành cướp bóc phạm vào. Dừng tay. Ngay tại Trần Đại Thắng chuẩn bị cưỡng ép tướng lao đầu túi áo giật ra thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng khét ê ơ. Trần Đại Thắng liền cảm giác được bên thai sinh phong, đồng nhiên ở giữa xoay đầu lại, một con trắng loan xốp giòn tay, bí mật mang theo từng tia làn gió thơm, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bờ vai của mình trộm tới. Nô! Tay còn không có bắt được, liền từ bàn tay kia phía trên, truyền đến một tia như dùng lửa đốt đốt phong, Trần Đại Thắng đột nhiên giật mình, lập tức buông ra kia lao đầu, quay thân nhất chuyển. Xoáy mở mấy bước, khó khăn lắm né tránh kia một chảo. Ngẩng đầu nhìn lên, cả người đoạn hiểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn xem chính mình. Tóc dài như thác nước, buộc ở sau lưng, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, mặc trên người chính là áo trắng bay trắng, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hoa dung nguyệt mạo, da trắng non nà, sống mũi cao, mắt to, dáng người có lồi có lõm, không có bất kỳ trang dung tân trang, toàn thân trên dưới lộ ra một loại thuần thiên nhiên vẻ đẹp, nhiều lắm là bất quá chừng 20 tuổi tác, mặc dù không phải như vậy thành thục, nhưng thanh đạm môi son cùng nhuận đỏ khuôn mặt đều tản ra thanh xuân hỏa lực, giống như một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, thổ lộ lấy khác mùi thơm ngát, để cho người ta nhìn lên một cái, ánh mắt liền không muốn lại dịch chuyển khỏi. Thật sự là khó gặp mỹ nữ, Trần Đại Thắng không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng, tại mình đã từng thấy trong nữ nhân, có lẽ chỉ có Hàn Nhược Tuyết năng tại dung mạo phương diện cùng nữ nhân trước mắt này tranh một chuyến cao thấp. Lưu Tiểu Mẫn đẹp là đẹp tại thành thục, Lưu Vận Thi đẹp là đẹp tại bình thường, trước mắt cô gái này lại độc hữu một phen phong thái, cùng Hàn Nhược Tuyết đồng dạng, giống như giạt rào đổi mới hoàn toàn dương xuân bạch tuyết, khổ hàn đũ hương mai hoa tam lộng, thấm vào ruột gan, nhiều cảm xúc mọc lan tràn, một chút tiêu hồn. Cao thủ. Một cái từ ra hiện tại Trần Đại Thắng trong óc, ở chung quanh tất cả mọi người kinh tại cô bé này mỹ mạo lúc, Trần Đại Thắng nhưng trong lòng thì lột bột một chút, cái này tuổi trẻ nữ hài tuyệt đối là cái võ học cao thủ, vừa mới kia chảo, nếu như không phải cô bé kia trước lên tiếng sau xuất thủ, hắn khẳng định không cách nào dễ dàng như thế né tránh. Ban ngày ban mặt, khi dễ một vị lao nhân, ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Mỹ nữ đối Trần Đại Thắng một tiếng quát lớn, thanh âm tựa như chim hoàng anh minh, mười phần dễ nghe êm tai. Giờ phút này trương này tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy chỉ có lòng đầy căm phẫn, hai đầu cong cong mày liếu nhăn thành một đoàn, phẫn nộ bên trong mang theo ba phần ngoài ý muốn. Nam Cung Tử Huyên trong lòng thật sự là tức giận gấp, mới vừa từ tỉ muội phường ra, chuẩn bị tại cái này xa lạ địa phương nhìn xung quanh, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy, một đám người vây tại một chỗ, nhìn một người trẻ tuổi khi dễ một cái lao nhân, hơn nữa còn không có một cá nhân dám đứng ra ngăn cản, luôn luôn thích đánh bất bình nàng. Chỗ nào có thể chịu đựng chuyện như vậy tại mình đường đường Nam Cung đại tiểu thư phát sinh trước mắt. Cái này nam nhân lại có thể tại thủ hạ của mình đào thoát, xem ra cũng không phải cái gì bình thường nhân vật, vừa mới kia xê dịch thân pháp, xem xét chính là luyện qua, cảnh nhưng Nam Cung Tử Huyền tức giận là, cái này cá nhân rõ ràng liền là cái biết võ công người, thế mà còn khi dễ một cái lao đầu tử. Luôn luôn đều thích đánh bất bình Nam Cung Tử Huyền, giờ phút này thật hận không thể tướng trước mắt cái này chán ghét ra hỏa đánh một trận tơi bời. Mỹ nữ, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta khi dễ hắn rồi. Gặp cái này mỹ nữ không phân tốt xấu chỉ mình dừng lại thống mạng, Trần Đại Thắng có chút không vui, cái này lao đầu trộm ví tiền của ta, nhờ ngươi đem sự tình làm tình tưởng lại nói có được hay không. Mặc dù đối phương là cái mỹ nữ, việc quan hệ ích lợi của mình, Trần Đại Thắng cũng là không chút khách khí, ngươi lòng đầy căm phẫn, ta còn có lý tìm không thấy địa phương đi nói đâu. Trộm ngươi túi tiền. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, xoay mặt nhìn phía sau cái kia đi đường đều tốn sức lao đầu. Lập tức liền phát phì cười, trực tiếp đối Trần Đại Thắng nói, ngươi người này nói chuyện cũng không làm bản nháp, chính ngươi nhìn xem, lão nhân gia này giống như là tiểu thâu a. Nhà ai già 70-80 tuổi còn ra tới làm tiểu thâu. Ta nói tiểu muội muội, ngươi nhưng chớ đem lời nói được như vậy tuyệt, ngươi gặp qua tiểu thâu trên mặt khắc chữ a. Cô nàng này cũng không biết là từ đâu đụng tới, cái gì đều không biết, liền muốn bênh vực kẻ yếu, Trần Đại Thắng cực độ im lặng. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Trên dưới đánh giá Trần Đại Thắng một phen, đạo, tiểu thâu trên mặt khắc không có khắc chữ ta không biết, bất quá ngươi trên mặt lại khắc hai chữ, người xấu. Ngươi Trần Đại Thắng trì trệ, có chút khí nói không ra lời, mình cái này hoàn thành có lý nói không rõ, trực tiếp chỉ vào trốn ở Nam Cung Tử Huyên sau lưng lão đầu tử nói, ví tiền của ta ngay tại cái này lão đầu trên thân, ngươi nhìn hắn cả bụ tổ cũng còn phồng lên đâu, đem hắn sóc mở nhìn xem, hắn có phải hay không tiểu thâu, chẳng phải chân tướng rõ ràng. Kia lão đầu gặp có người vì mình ra mặt, lập tức liền mặt mũi tràn đầy lão lệ đối với Nam Cung Tử Huyên nói, cô nương, ngươi đừng nghe cái này cá nhân nói bậy, ta cái này trong túi trang là cho nhà ta lão bà tử xem bệnh tiền, vừa mới cái này cá nhân thấy được, đây là muốn cướp tiền của ta. Mẹ nó! Trần Đại Thắng chỉ muốn chửi ầm lên, cái này lão đầu tử thật sự là quá ghê tởm, thế mà ngay cả loại này điên đảo không phải là đều có thể nói ra, nếu không phải nhìn cái này lão đầu tử yếu đuối dáng vẻ. Trần Đại Thắng thật muốn xông đi lên tận hắn một trận. Người bên cạnh cơ hồ đều thiên về một bên đối với Trần Đại Thắng chỉ trích, mà Nam Cung Tử Huyền càng là mặt đều tái rồi, nhìn xem kia lão đầu vô cùng đáng thương dáng vẻ, 10 cá nhân có 9 cái đều sẽ tin tưởng hắn. Xã hội này cần chính năng lượng, mà Nam Cung Tử Huyền giờ phút này đơn giản liền là chính năng lượng bạo dạng, trực tiếp chỉ vào Trần Đại Thắng nói, nhìn dung mạo ngươi hình người dáng người, sao có thể vô sỉ như vậy? Ngươi chính là đòi tiền a? ngươi trong ví tiền có bao nhiêu tiền, ta cho ngươi.
Chương 87, nửa thành công lực.
Nói, Nam Cung Tử Huyên tướng mình kia trướng phình lên túi tiền lật ra ra, xoát rồi một tiếng kéo ra khóa kéo, lấy ra một sấp thật dày tiền lớn tử, số cũng không có số, trực tiếp hướng về Trần Đại Thắng với tới, dùng một loại cực độ xem thường ánh mắt nhìn xem Trần Đại Thắng, số tiền này đủ à?
Cái này mỹ nữ vẫn rất có tiền, đáng tiếc không có đầu óc. Trần Đại Thắng một đôi mắt tại kia một chồng tiền mặt bên trên dừng lại một lát, nhưng lại không có đưa tay đón, hắn cũng không thiếu tiền, tiền này hắn nếu là tiếp, liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ.
Làm sao?
Ngại không đủ a?
Nam Cung Tử Huyên lạnh lùng nhìn xem Trần Đại Thắng, thanh âm càng là bản lệnh thấu xương.
Trần Đại Thắng mặt trầm chìm, đạo, ta có thể hiểu thành, ngươi đây là tại vũ nhục ta a?
Nam Cung Tử Huyên nghe xong, lập tức liền phát phì cười, ta không có ý tứ kia, chỉ là không muốn để cho ngươi đang dây dưa vị lao tiên sinh này.
Lao đầu, đem túi mở ra.
Trần Đại Thắng nhướng mày, không thèm để ý cô nàng này, trực tiếp đoạt trước một bước, đại thủ nhanh chóng tìm tòi, hướng về kia lao đầu trướng phình lên túi láo chụp tới.
Hừ.
Nam Cung Tử Huyên phản ứng cũng là bất mãn, nhẹ nhàng một cái nghiêng người, tiện tay một trưởng hướng về Trần Đại Thắng mặt vỗ tới.
Cực nóng.
Một cú cực nóng trưởng phong tốc thẳng vào mặt, Trần Đại Thắng kinh ngạc một chút, trốn tránh đã tới không kịp, chợt chào thu làm trưởng, vội vàng ở giữa, cùng Nam Cung Tử Huyên một trưởng kia đối tại một chỗ.
Bành.
Trưởng chỉ tay giao, hai người riêng phần mình lui trở về hai bước, người bên ngoài nhìn hai người này một trưởng này, cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này hai người trong mắt đều riêng phần mình bao hàm lấy kinh hãi.
Lực đạo thật là mạnh.
Nam Cung Tử Huyên tay phải có chút run rẩy, kia Trần Đại Thắng một trưởng kia bên trên ẩn chứa bạo lực, trực tiếp đưa nàng tay phải cho hoàn toàn chấn tê, muốn biết nàng thế nhưng là cấp 4 hậu thiên võ sư, vừa mới kia mặc dù là tùy ý một trưởng, nhưng là lực lượng cũng là không dung tiểu suyệt.
Mà giờ khắc này Trần Đại Thắng, trong mắt càng là kinh hãi, tay phải vác tại sau lưng, toàn bộ lòng bàn tay tựa như là bị hỏa thiêu, phỏng vô cùng. Cái này trưởng pháp quả nhiên là đã bá đạo, lại cổ quái.
Ánh mắt tại Nam Cung Tử Huyên trên thân quan sát một chút, khẩu âm mang theo giọng Bắc Kinh, không biết cô nàng này là lai lịch thế nào, làm sao lại ra hiện tại nơi này.
Tuyệt đối là hậu thiên võ sư.
Một ý nghĩ như vậy đồng thời ra hiện tại hai người náo hải, trong lòng đều đối phương sinh ra một tia kiên kỵ.
Giang co một lát, hai người trên tay chi giác đều chậm rãi khôi phục lại, Nam Cung Tử Huyên ngược lại ra vẻ chấn định đối Trần Đại Thắng hỏi, ngươi là ai?
Trần Đại Thắng nhìn thật sâu Nam Cung Tử Huyên một chút, cũng không có trả lời, mà là chỉ vào Nam Cung Tử Huyên sau lưng lão đầu, hung tợn nói, lão đầu, hôm nay coi như số ngươi gặp may, trong ví tiền tiền coi như là mua cho ngươi quan tài.
Chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, hôm nay sổ sách, về sau lại tính.
Xoay mặt trừng Nam Cung Tử Huyên một chút, Trần Đại Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, giận đùng đùng quay người đi.
Cô nàng kia tuyệt đối là cao thủ, nhiều người ở đây, không tốt thi triển quyền cước. Cô nàng này một lòng cho là mình là người xấu, có nàng ngăn đón, mình căn bản không động được kia lão đầu, bên cạnh người vây xem càng ngày càng nhiều, Trần Đại Thắng lười nhắc cùng bọn hắn dây dưa, không bằng trực tiếp rời đi tốt.
Thẻ căn cước, thẻ ngân hàng này một ít quý giá đồ vật đều bị Trần Đại Thắng đặt ở càn khôn trạc bên trong, tiền kia bao trùng cũng chỉ trang chút tiền, tổn thất cũng không lớn, quyền đương mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng phải ôn thần.
Nhớ kỹ, bản cô nương gọi Nam Cung Tử Huyên, muốn đánh nhau phải không, cứ tới tìm ta.
Nam Cung Tử Huyên đối Trần Đại Thắng thả một câu ngoan thoại, bỏ mặc Trần Đại Thắng rời đi, bên cạnh người vây xem, gặp Trần Đại Thắng một mặt bất thiện bộ dáng, đều xa xa tản ra, sợ chọc phiền phải gì.
Nghe được Nam Cung Tử Huyên, Trần Đại Thắng cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về tỷ muội phường mà đi.
Gặp Trần Đại Thắng rời đi, Nam Cung Tử Huyên khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, một bên tướng túi tiền thăm dò tốt, một bên đưa tay đi đỡ cái kia lao đầu, lao nhân già, ngươi không sao chứ?
Ta không sao, cô nương. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, lão già ta hôm nay coi như bị người hoan uổng thành tặc, cả đời anh minh liền mất.
Lão đầu tử nắm lấy Nam Cung Tử Huyên tay, kích động đến lệ nóng doanh trọng.
Không cần cảm ơn, lão nhân gia, đây là ta phải làm, ngươi nhanh lên rời đi đi, đừng lại bị kia cá nhân đụng phải.
Nam Cung Tử Huyên vịn lão đầu, nhưng trong lòng thì tại không yên lòng Trần Đại Thắng trả thù cái này lão đầu, tranh thủ thời gian thúc giục lão đầu rời đi.
Một màn này vừa lúc bị chạy tới tỷ muội phường trước cửa trên bậc thang Trần Đại Thắng quay đầu thu vào đáy mắt.
Kinh nghiệm sống chưa nhiều a.
Nhìn xem kia lão đầu che lấy căng phòng túi áo, biến mất trong đám người, Trần Đại Thắng cũng không có tính toán lại đi đuổi, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu.
Cũng không biết tỷ tỷ trở về không có, thành đô xuất hiện cao thủ như vậy, nên cùng tỷ tỷ nói một tiếng, để tỷ tỷ hảo hảo tra một chút mới được.
Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, Trần Đại Thắng ánh mắt xa xa tại Nam Cung Tử Huyên trên thân nhìn lướt qua. Liền trực tiếp tiến vào tỷ muội phường.
Nam Cung Tử Huyên lúc này lại bị một đám người vây quanh, tiếp nhận đám người cùng tán thưởng. Lại một cái lao đầu. Trong viện gốc kia dưới cây già đứng đấy một cái lao đầu, Trần Đại Thắng vừa mới bước vào viện tử, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Phảng phất chung quanh trí nằm lấy cái gì hung manh ác thú, một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác không hiểu ra hiện tại Trần Đại Thắng trong lòng, thật giống như về tới trên lớp học lão sư đặt câu hỏi thời điểm, Đường Hạ lặng ngắt như tờ, thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Ngay tại Trần Đại Thắng đi vào viện tử một khắc này, cái kia lão đầu cũng tướng ánh mắt hướng về Trần Đại Thắng quan tới. Trường bào màu xanh, tóc bạc râu dài, dáng người có chút béo, cao lớn mà hùng vĩ, một chút cảm giác tựa như là cảng kịch bên trong cái tên mập mạp kia Kim Bảo Đồng dạng, cứ như vậy thẳng đứng tại dưới cây già, như vậy gần sát tự nhiên, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thiên nhiên khí thế. Loại kia trong lúc mơ hồ không hiểu uy áp chính là tới từ vị lão giả này trên thân, lăng lệ ánh mắt càng là nhìn thấy người trong lòng run sợ. Ngươi là? Trần Đại Thắng đứng một hồi, tả hữu cũng không thấy bóng người, liền nghi ngờ đối kia lao đầu hỏi. Lão giả không có trả lời, mà là dùng một loại khó nói lên lời trên con mắt hạ xem xét cẩn thận Trần Đại Thắng một phen, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu, đạo, ngươi chính là Trần Đại Thắng. Ánh mắt mang theo xem kỹ, ngữ khí mang theo ngạo nghễ, cho Trần Đại Thắng một loại cư cao lâm hạ cảm giác, đồng dạng một ngụm tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh, thanh âm mười phần to, phảng phất một tòa nguy nga núi lửa, để cho người ta không tự chủ được ngưỡng vọng. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, lão bá tìm ta có việc, là muốn bái thần a? Nguyên lai ngươi liền Trần Đại Thắng, nạp mạng đi đi. Lão giả ánh mắt lóe lên, đột nhiên ở giữa một tiếng quát chói tai, bước ra một bước, liền ra hiện tại Trần Đại Thắng trước người, tay áo phồng lên, tiện tay chính là một trường hướng về Trần Đại Thắng ngay ngực vỗ tới. Trần Đại Thắng con ngươi nhăn co lại, hoàn toàn liền là cái trượng nhị hòa thượng, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này lão đầu làm sao nghe xong mình gọi Trần Đại Thắng, lập tức liền động lên tay. Giữa hai bên thế nhưng là cách xa nhau hơn 20 mét khoảng cách, lão giả này vậy mà nhìn như tùy ý một bước, liền tới đến trước mặt mình, căn bản cũng không cho Trần Đại Thắng bất luận cái gì dư thừa phản ứng thời gian, chỉ tới kịp sử xuất thái cực áo nghĩa, tướng trưởng phong dẫn động, chật thân hình nhanh lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm chật vật định trụ thân hình. Trường phong bàng bạc mà cực nóng, dường như lửa cháy bừng bừng cửa hàng, Trần Đại Thắng trong mắt mang theo 10 phần kinh hãi, lão giả này thực lực tuyệt đối kinh khủng. Chỉ là vừa mới một chiêu kia, lập tức phân cao thấp, mình khẳng định không phải đối thủ, đây cơ hồ không chút huyền niệm. Chẳng lẽ là tỷ tỷ rước lấy cửu ra? Hay là cửu công sơn kia cái gì cửu công tán nhân vì hắn đồ đệ tới báo thủ? Cái này lao đầu thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, Trần Đại Thắng cảm giác bị sau có chút đổ mồ hôi, âm thầm suy đoán thân phận của lão giả này. Cái này lao đầu trưởng pháp, ngược lại là cùng vừa mới cô nàng kia có chút tương tự, hẳn là các nàng là cùng một bọn. Trần Đại Thắng trong lòng có chút xúc động, nghĩ đến nơi này lại là có chút lo lắng cùng không yên lòng, phường trung không thấy Lục Sảo Nhi chờ nữ thân ảnh, hẳn là đã gặp phải bất trắc. Năng tại lão phu nửa thành công lực hạ nẽ ra, ngươi cái này thái cực công tu luyện cũng không tệ. Đang suy nghĩ, đã thấy kia lão đầu vớt râu mà đứng, đối Trần Đại Thắng nói, một trưởng này nhưng có một thành công lực, lại đến. Nói xong, đúng là lại một trưởng hướng về Trần Đại Thắng đập đi qua. Nửa thành công lực. Trần Đại Thắng nghe vậy không khỏi giật nảy mình. Nghe cái này lao đầu khẩu khí, vừa mới một trường kia, vậy mà chỉ có nửa thành công lực, ngay cả một thành cũng chưa tới, liền khiến cho mình chật vật như thế. Chương 88, Thúc Công. Xem ra cái này lao đầu thực lực, xa so với chính mình tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều a. Nội kinh phun ra nuốt vào ở giữa, kia lao đầu trưởng phong vậy mà ngưng tụ thành như thực chất hỏa diễm, một con bừng bừng thiêu đốt to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về Trần Đại Thắng lao đi. Trần Đại Thắng chỉ cảm giác quanh người không khí đều đột nhiên ở giữa trở nên nóng bức rất nhiều, không dám chậm trễ chút nào, lập tức nhảy sẽ một bước, trung bình tấn hơi lâm. Thăng Long Quyền. Giống. Một tiếng bạo hống hôn tạp một tiếng điếc màng nhĩ người long ngầm, nồng hậu dày đặc nội kình hóa thành cương mãnh vô song cương khí, theo Trần Đại Thắng đột nhiên một quyền vung ra, thuận Trần Đại Thắng cánh tay đổ xuống mà ra. Một đầu gần dài hai trượng long hình cương khí, dương nhanh múa vuốt gầm thét, hướng về kia chỉ hỏa diễm cự trưởng đánh tới. Ầm ầm. Điếc tai muốn nứt tiếng nổ, chấn động đến cả viện đều đang run rẩy. Long hình cương khí cùng kia hỏa diễm cự trường đụng phải một chỗ, đồng thời chôn vùi vào vô hình, lưu lại chỉ có từng vòng mãnh liệt sóng xung kích. Bốn hoa bên trong mấy cái chậu hoa trực tiếp bị chấn nát, viện tử bên trên viên kia cây già cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ, cành khô bại diệp lạc đầy đất, trong viện đá xanh lắt thành địa gạch, từng khối bị nhấc lên, bị tứ tán nội kình, cương khí hóa thành một chỗ mảnh vụn. Mãnh liệt xung kích. Để Trần Đại Thắng thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, nội tức phun trào không thôi, có loại muốn thổ huyết xúc động. Thật mạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, kia lão đầu bán bộ đã lui, vẹn vẹn ống tay áo vung lên, liền tướng kia tứ tán cương khí lăng xuống. Trần Đại Thắng trong lòng ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, cái này coi là thật chỉ là một thành công lực a. Một thành công lực liền bại hoàn toàn mình. Thăng Long Quyền. Người gặp qua Đặng Cửu Công. Lão đầu một tay chắp sau lưng, lông mày lại là nhíu lại, một đôi mắt hổ hướng về Trần Đại Thắng nhìn gần mà đi, ngựa khí lộ ra 10 phần lăng lệ. Đặng Cửu Công. Trần Đại Thắng nghe vậy sững sờ, nói không phải là Cửu Công tán nhân, nghe cái này lão đầu ngựa khí, tựa hồ cũng không phải là Cửu Công tán nhân. Năng có thực lực mạnh như vậy, cái này lao đầu sẽ là ai? Đại Thắng, không cho phép làm càn. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ góc sân truyền đến, Trần Đại Thắng xoay mặt xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày, tỷ. Người tới chính là Trần Tiểu Lợi, Trần Tiểu Lợi trực tiếp đi đến Trần Đại Thắng trước mặt, đối Trần Đại Thắng quát lớn, Đại Thắng, thúc công trước mặt không được càn rỡ. Thúc công. Trần Đại Thắng lập tức liền lộn xộn, không tự chủ được xoay mặt hướng về kia cái lao đầu nhìn lại. Chẳng lẽ đây chính là tỷ tỷ trước đó ở trong điện thoại giảng vị kia thân thích? Không có đạo lý à, trong nhà vốn là không có thân thích không nói, coi như cái này lao đầu là nhà mình thân thích, cũng không nên vừa thấy mặt liền cùng mình động thủ đi. Trần Tiểu Lợi lại không để ý đến Trần Đại Thắng nghi hoặc, mà là trực tiếp quay người đối kia lao đầu hỏi, Thúc công, ngươi không sao chứ? Trần Đại Thắng nghe lập tức im lặng, cái này lao đầu lợi hại như vậy, một thành công lực đều kém chút đem mình đánh ngã, tại sao có thể có sự tình? Không quan tâm mình, ngược lại chạy tới quan tâm người khác, có dạng này tỷ tỷ a. Nam Cung Mục nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Trần Đại Thắng, Tiểu Lợi, đây chính là đệ đệ ngươi Đại Thắng. Đúng, Thúc Công, đây chính là đệ đệ ta, cái này tiểu tử tinh lịch, mạo phạm Thúc Công tuyệt đối không nên trách móc. Trần Tiểu Lợi gật đầu. Không thấy lạ, Thúc Công chỉ là muốn khảo giáo công lực của hắn. Nam Cung Mục vuốt râu cười một tiếng. Ách! Trần Tiểu Lợi nghe vậy, mặt giật một cái. Nguyên lai là chuyện như thế, vừa mới nàng ở phía sau nghe được vang động, chạy trong viện đến xem xét, lại không nghĩ rằng Trần Đại Thắng cùng Nam Cung Mục đánh lên, nàng còn tưởng rằng là Trần Đại Thắng khỏe mạnh kháo khỉnh mạo phạm Nam Cung Mục, tranh thủ thời gian chạy đến hòa giải, miễn cho ngộ thương. Đại Thắng, vị này là Thúc Công, nhanh lên bài kiến. Trần Tiểu Lợi xoay mặt đối Trần Đại Thắng đạo, một bên nói chuyện còn một bên cuồng ngáy mắt. Không minh bạch, Trần Đại Thắng vậy sẽ tùy tiện bài kiến. Húng chi cái này lão đầu vừa mới còn đối với mình ra tay đánh nhau tới, Trần Đại Thắng nói, tỷ, nhà ta vậy đến cái này nhóm thân thích à, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là liền không có, Thúc Công là thật xa từ kinh thành tới. Trần Tiểu Lợi nhướng mày, nhìn bộ dáng kia tựa hồ muốn đánh Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ, đành phải đối cái kia không biết lai lịch lão đầu kêu một tiếng Thúc Công. Nam Cung Mục hài lòng nhẹ gật đầu, xoay mặt hơi nghi hoặc một chút đối với Trần Tiểu Lợi nói, Tiểu Lợi. Trước ngươi không phải nói Đại Thắng mới vừa mới đạt tới cảnh giới võ sư à? Làm sao đều võ sư nhị trọng rồi? Trần Tiểu Lợi nghe vậy cũng là sức sở, ngược lại cảm ứng một chút Trần Đại Thắng khí cơ, quả nhiên, thực sự cấp 2 cảnh giới võ sư. Một đôi mắt rơi vào Trần Đại Thắng trên thân, muốn cho Trần Đại Thắng cho ra một hợp lý giải thích, ra hỏa này, 2 tuần lễ trước gọi điện thoại thời điểm, mới nói đột phá cảnh giới võ sư, hiện tại cũng mới 10 mấy ngày, liền cấp 2 võ sư, liền xem như bị cao thủ thể hồ quán đỉnh qua. Cũng sẽ không có nhanh như vậy à. Trần Đại Thắng gãi gãi đầu, đạo, đầu tuần thứ 7, một không nhỏ tâm đã đột phá, tỷ, ta còn đang chờ ngươi trở về hỏi một chút đâu, ta đây coi như là cảnh giới võ sư rồi sao. Trần Tiểu Lợi lập tức lộn xộn một chút, cái này tiểu tử hoàn toàn liền là một trận mù luyện, thế mà trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cấp 2 võ sư cảnh giới, ngay cả mình tu luyện tới cấp bậc kia cũng không thể vững tin, nàng coi là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vào tuần lễ trước 6 đột phá, nói cách khác, từ đột phá cảnh giới võ sư, đến đột phá cấp 2 võ sư, Trần Đại Thắng tốn hao thời gian chỉ có 1 tuần, vẫn chưa tới 10 ngày. Nam Cung Mục hoàn toàn như trước đây vớt râu trầm tư một hồi, nội kinh bằng bạc, lực lượng to đến kinh người, chỉ sợ đã đủ để so sánh 4 năm cấp hậu thiên võ sư, năng nói cho Thúc Công, ngươi vừa mới na bá đạo quyền pháp là thế nào học được a? Ngươi nói là Thăng Long quyền pháp. Trần Đại Thắng hỏi, hắn có một bộ Thái Cực quyền pháp cùng một bộ Thăng Long quyền pháp. Vừa mới Nam Cung Mục tại nhìn thấy hắn thi triển Thăng Long quyền thời điểm, biểu hiện được rất kinh ngạc, Trần Đại Thắng nghĩ đương nhiên cho rằng Nam Cung Mục là đang hỏi hắn Thăng Long quyền pháp tồn tại. Nam Cung Mục khẽ gật đầu, không sai, Thăng Long quyền pháp chính là Cửu Công Sơn Đặng Cửu Công bí kỹ, chỉ có hắn thân truyền đệ tử mới có thể, hẳn là ngươi bái Đặng Cửu Công vi sư. Đặng Cửu Công chính là tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, trừ ra tứ đại tiên thiên võ tông, thuộc về Đặng Cửu Công thực lực mạnh nhất. Cái này Đặng Cửu Công chính là cùng Nam Cung Mục bọn người một đời nhân vật, chỉ là đáng tiếc chậm chạp không thể đột phá tiên thiên. Bất quá luận giang hồ địa vị, Đặng Cửu Công cũng chỉ là so Nam Cung Mục bọn người hơi kém một chút mà thôi. Nam Cung Mục là một cái cực độ tự ngạo người, mặc dù Nam Cung gia cùng Cửu Công Sơn cũng không có nhiều ít ân oán dây dưa, nhưng là trong lòng hắn, Trần Đại Thắng là Trần Vân Hạc truyền nhân, chỗ nào còn có thể chuyển bái người khác làm thầy, bực này khi sư diệt tổ sự tình, nếu như Trần Đại Thắng làm, coi như hắn lại như thế nào thiên tư xuất chúng, cũng tuyệt đối làm không thành Nam Cung phủ cháu rể. Nhìn thấy Nam Cung Mục trên mặt cái kia bất thiện biểu lộ, Trần Đại Thắng cảm thấy có chút không hiểu thấu, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, đạo, cái kia quyền pháp là ta nhặt được. Nhặt được. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Mục cùng Trần Tiểu Lợi đều kinh ngạc, nói đùa cái gì, Cửu Công Sơn bí kỹ cũng không phải ven đường rau cải trắng, cái kia có thể tùy tiện nhặt được. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, không sai, cũng là tại đầu tuần 6, Tào Gia Đương gia mang theo một cái tự xưng Cửu Công Sơn đại đệ tử, tên là Hoàng Kim Thạch đạo sĩ, chạy đến Lưu gia tìm phiền toái. Ta liền cùng cái kia Hoàng Kim Thạch đánh một trận, kết quả bọn hắn thời điểm ra đi rơi xuống một bản quyền pháp bí tịch, về sau ta liền nhặt được trở về. Thật sự là dạng này. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, lông mày thời gian dần trôi qua giãn ra, toàn bộ quá trình Trần Đại Thắng nói khúc chiết, nhưng cũng hầu như về là cái giải thích. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, kia cái gì Đặng Cửu Công, mình ngay cả thấy đều chưa thấy qua, làm sao lại bái sư đâu. Nam Cung một quái dị nhìn xem Trần Đại Thắng, ngươi nói là, ngươi đầu tuần 6 nhặt được công pháp. Đến hiện tại bất quá thời gian một tuần, liền đem Thăng Long quyền tập luyện đến vừa rồi cấp độ rồi. Nam Cung Mục cũng không phải đồ đần, liền xem như một môn phổ thông quyền pháp, thả người bình thường trên thân cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đến rèn luyện, mà chiếu Trần Đại Thắng vừa mới làm một quyền kia đến xem, mặc dù còn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng là cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành. Coi như trước đó Trần Tiểu Lợi đã nói với hắn, Trần Đại Thắng khả năng bị cao thủ thể hồ quán đỉnh qua, nhưng coi như quán đỉnh, cũng chỉ có thể là quán chú công lực. Cái này tập luyện quyền pháp nhưng toàn bằng tự thân tư chất cùng thiên phú, hắn sống cái này bao lớn đem niên kỷ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai năng tại thời gian một tuần bên trong tướng thiên hạ cương mãnh đệ nhất Thăng Long quyền tu luyện tới tình trạng như vậy. Chương 89, vị hôn phu. Trần Đại Thắng chỉ là gật đầu, hắn sẽ không nói cho Nam Cung Mục, mình tu luyện môn quyền pháp này, kỳ thật vẹn vẹn chỉ dùng một buổi tối thời gian mà thôi, cự linh tộc siêu cường lực lĩnh ngộ, đó cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Thúc công. Đừng đứng ở trong viện, chúng ta trở về phòng bên trong bàn lại đi. Trần Tiểu Lợi hướng Trần Đại Thắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chợt giật ra chủ đề, mang theo Nam Cung Mục hướng về trong phòng đi đến. Tử Huyên đâu? Làm sao không thấy Tử Huyên? Một bên hướng trong phòng đi, Trần Tiểu Lợi một bên nhìn quanh hai bên, tựa hồ đang tìm người nào. Nam Cung Mục nói, nha đầu kia nói muốn đi ra ngoài đi dạo, vừa mới đi ra ngoài. Còn có một cái. Trần Đại Thắng đi tại hai người sau lưng, nghe vậy lại là sức sở. Trong đầu hiện ra vừa mới cô nàng kia thân ảnh, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Ra ra. Ta trở về. Đúng lúc này, một cái nhảy cấm thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Đại Thắng như gặp phải điện kích, trở lại xem xét, một cái xinh đẹp thân ảnh, tựa như một con hoa hồ điệp đồng dạng, nhẹ nhàng nhưng đi vào viện tử. Không phải người khác, chính là vừa mới ở bên ngoài cùng mình lên xung đột cái kia nữ hài tử, nghe nàng nói kêu cái gì Nam Cung Tử Huyền, hẳn là chính là cái này cái gì thúc công tôn nữ. Trần Đại Thắng mặt lập tức co lại, không phải trùng hợp như vậy chứ. Là ngươi. Nam Cung Tử Huyên lanh lợi đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng Trần Đại Thắng đánh cái vừa ý, lập tức mặt đều tái rồi. Tốt à, ngươi tên bại hoại này, thế mà còn chạy nơi này đến Dương Oai, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa mới làm xong người tốt chuyện tốt, Nam Cung Tử Huyên tâm tình là rất không tệ, thế nhưng là tại nhìn thấy Trần Đại Thắng về sau, lập tức liền nhịn không được báo nổi, đồng nhiên một cái bước xa vọt tới Trần Đại Thắng trước mặt. Một trưởng hướng về Trần Đại Thắng vỗ tới. Gia hỏa này, thế mà còn dám tìm tới cửa, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệnh tìm tới, vừa mới bên ngoài nhiều người, nàng còn đối Trần Đại Thắng có chút kiêng kỵ, thế nhưng là hiện tại, có nhà mình ra ra, Nam Cung một vị này tiên thiên võ tông ở đây, cái kia còn cho phép tên bại hoại này làm cản. Một trường này, Nam Cung Tử Huyên nén giận mà ra, toàn lực đánh ra, lòng bàn tay ẩn ẩn giấy lên một tầng hỏa diễm, sáng rực nội kình phun ra nuốt vào. Thế muốn đem cái này khi dễ lão nhân bại hoại đập thành bánh thịt. Dừng tay. Uy nghiêm mười phần một tiếng quát chói tai, Trần Đại Thắng vừa mới ghim lên trung bình tấn, chuẩn bị thi triển Thăng Long quyền, đón đỡ Nam Cung Tử Huyên một trường này, liền cảm giác đạo nhãn trước một hoa, một cái vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại trước người của mình. Một tầng vầng sáng nhàn nhạt tại Nam Cung Mục trước người hình thành, nội kinh ngoại phóng hình thành một cái vòng bảo hộ, Nam Cung Mục ngạo nghễ mà đứng, Nam Cung Tử Huyên trưởng phong đập vào vòng bảo hộ phía trên, lập tức tiêu mất cùng vô hình. Mà Nam Cung Tử Huyền cũng bị cường đại phản lực, cho đạn đến thất tha thất thểu lui lại mấy bước, cuối cùng bị tay mắt lanh lẹ Trần Tiểu Lợi đỡ lấy, mới khó khăn lắm định trụ thân hình. Mẹ nó, cái này lão đầu lợi hại a. Trần Đại Thắng hai con mắt đều nhìn thẳng, đây chính là trong truyền thuyết hộ thể chân khí a. Cái này lão đầu là ai, làm sao khủng bố như vậy? Gia Gia, ngươi làm gì giúp đỡ hắn? Cái này cá nhân là cái người xấu. Nam Cung Tử Huyên gặp Nam Cung Mục bảo vệ Trần Đại Thắng, lập tức liền dậm chân, có chút khó thở, hai con trong mắt đẹp đều là xúc động phẫn nộ. Im miệng. Nam Cung Mục cau mày, đối Nam Cung Tử Huyên quát mắng một tiếng, quay người nhìn một chút Trần Đại Thắng, gặp Trần Đại Thắng nhún vai, một mặt vô tội, Nam Cung Mục lúc này mới quay người đối Nam Cung Tử Huyên nói, đến cùng là chuyện gì đây? Làm sao vừa thấy mặt liền động thủ? Gia Gia, ta vừa mới ở bên ngoài, nhìn thấy tên bại hoại này khi dễ một vị lão nhân, thật sự là quá ghê tởm. Nam Cung Tử Huyên chỉ vào Trần Đại Thắng, gỡ trách lên Trần Đại Thắng ác liệt hành vi. Nam Cung Mục nghe vậy nhíu nhíu mày, xoay mặt nhìn về phía Trần Đại Thắng, cái này tiểu tử hẳn là thật phẩm cách có vấn đề. Tử Huyên, việc này hẳn là có hiểu lầm đi. Trần Tiểu Lợi nghe vậy cũng là biến sắc, ánh mắt cũng rơi vào Trần Đại Thắng trên thân, bất quá nàng tin tưởng mình đệ đệ, tuyệt đối không phải là loại kia ỷ thế hiếp người người, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Trần Đại Thắng có chút tức giận, kia lão đầu là tên trộm, trộm ví tiền của ta, ta chính bắt trộm đâu, cô nàng này, ách, cái này muội tử liền chạy ra khỏi đến bên vực kẻ yếu, nói bất thường, còn cùng ta đánh một trận. Chậm rãi đem sự tình trải qua cho nói một lần, Trần Đại Thắng phá cảm giác bất đắc dĩ, rõ ràng mình là khổ chủ, ngược lại lại bị người cho xem như người xấu, mình đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nghe Trần Đại Thắng giảng thuật chuyện đã xảy ra, Nam Cung Mục cùng Trần Tiểu Lợi lông mày chậm rãi giãn ra. Nếu như là Trần Đại Thắng nói như vậy, cái kia chính là hiểu lầm một trận. Gia Gia, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn biết võ công, hơn nữa còn không dưới ta, lão nhân gia kia ngay cả đi đường đều tốn sức, làm sao có thể từ trên tay hắn trộm túi tiền. Nam Cung Tử Huyên nhận định Trần Đại Thắng là đang rào biện, trong lòng càng là tức giận không chịu nổi. Nam Cung Mục chưa nói chuyện, Trần Đại Thắng nhưng từ Nam Cung Mục sau lưng đi ra, đối Nam Cung Tử Huyên nói, muội tử, ta biết ngươi là có hảo ý, muốn làm chuyện tốt. Bất quá ngươi dạng này loạn làm việc tốt, là không có hảo báo. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, mang trên mặt một tia nghi hoặc, có chút không hiểu Trần Đại Thắng nói lời này là có ý gì. Trần Đại Thắng giang tay ra, đạo, ngươi xem một chút ví tiền của ngươi còn tại không? Nô! Nam Cung Tử Huyên sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng nhìn nửa ngày, mới có hơi nửa tin nửa ngờ hướng túi áo bên trong sơ soạn. A, ví tiền của ta đâu? Đựng tiền bao cái kia túi xẹp xẹp, lúc này đã giống tuyết. Lại sờ cái khắc túi, cũng là đồng dạng, Nam Cung Tử Huyên đột nhiên biến sắc, nàng nhớ rõ ràng mình tướng túi tiền đặt ở bên trái túi áo bên trong, làm sao có thể không thấy. Lật tới lật lui, đem trên thân đều lật ra mấy lần, còn kém đem váy nhấc lên nhìn, cũng không có tìm được túi tiền bóng dáng. Nam Cung Tử Huyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng mặt co lại, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi là ta cầm ví tiền của ngươi không thành? Ta rời đi thời điểm, túi tiền còn tại trên tay ngươi nắm vút đâu. Đúng vậy à, vừa mới nàng là nhìn xem Trần Đại Thắng rời đi, Trần Đại Thắng rời đi thời điểm, túi tiền còn tại trên tay nàng nắm vút, mà trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, ngoại trừ cái kia lão đầu, hẳn là. Không thể nào, không phải là hắn trộm. Nam Cung Tử Huyên vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, dù sao nàng là tại làm người tốt chuyện tốt, kia lão đầu đối nàng cảm kích cũng là như vậy chân thành tha thiết. Làm sao lại trộm nàng đồ đâu? Trần Đại Thắng khỏe miệng cong lên một tia đường cong, đem mặt phiết hướng một bên, con mắt hướng lên 45 độ, dùng một loại âm dương quái khí giọng nói, ta nói sớm, hảo tâm không có hảo báo, có người à, còn chưa tin, đem nhầm phùng kinh đương mã lương, ai nha, ta cái này trầm đoan giải tội cảm giác, thật sự là tốt. Ngươi! Gặp Trần Đại Thắng kia dương dương đắc ý bộ dáng, Nam Cung Tử Huyên lập tức khó thở, thế nhưng là lại tìm không thấy nói đến phản bác, chỉ có thể hung hăng nhìn xem Trần Đại Thắng. Mặc dù nàng cực độ không muốn tin tưởng cái kia lão đầu là kẻ trộm, nhưng là chiếu tình huống hiện tại đến xem, chỉ có cái kia lão đầu và mình tiếp xúc qua, hiểm nghi lớn nhất. Gặp Nam Cung Tử Huyên bộ dáng này, Nam Cung Mục cùng Trần Tiểu Lợi đều minh bạch sự tình trải qua, không khỏi mâu thuẫn trở nên gay gắt, Trần Tiểu Lợi bước lên phía trước hòa giải, Tử Huyên không nên tức giận, đều là hiểu lầm, giảng tình tưởng là được rồi, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn đi. Trần Đại Thắng nghe vậy lại nhún vai, thấp giọng nói, cái này giáo huấn nhưng nặng nề đâu. Nàng túi tiền bị trộm không sao, bất quá làm sao cũng đừng mang ta lên a. Rõ ràng ví tiền của ta đều muốn đuổi trở về, lại bị nàng cấp rảo. Lời còn chưa dứt, Trần Đại Thắng liền cảm giác đạo một đạo lăng liệt sát khí từ Trần Tiểu Lợi trong đôi mắt bắn tới, mau ngậm miệng, không nói nữa. Không phải liền là một cái ví tiền a? Ngươi tổn thất bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho người chính là. Nam Cung Tử Huyên hận hận nhìn xem Trần Đại Thắng, mặc dù biết là mình sai, nhưng là bởi vì ấn tượng đầu tiên đều không tốt, bây giờ nghe Trần Đại Thắng, càng là giận từ trong lòng lên. Ngậm miệng. Nam Cung Tử Huyên tiếng nói vừa dứt, Trần Đại Thắng liền nghe được lỗ tai bên cạnh truyền đến một tiếng nổ uống, thanh âm kia chi to, chấn động đến Trần Đại Thắng choáng đầu đủ thai, đầu ông tắc hưởng, cổ không khỏi vì đó co rụt lại. Cái này lao đầu thật là lớn giọng mà. Cái gì ngươi, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, còn thể thống gì? Đại Thắng là vị hôn phu của ngươi. Nam Cung Mục một tay chắp sau lưng, đi đến Nam Cung Tử Huyền trước mặt, đối Nam Cung Tử Huyền quát lớn. Hắn liền là Trần Đại Thắng. Vị hôn phu. Chương 90, Thanh Mai Trúc Mã. Vị hôn phu. Nam Cung Mục tiếng nói vừa dứt, Trần Đại Thắng cùng Nam Cung Tử Huyền đồng thời kinh hô một tiếng. Nam Cung Tử Huyền kinh hô là khó có thể tin, mà Trần Đại Thắng kinh hô lại là có chút không hiểu đấu, tựa như là nghe được người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu đồng dạng. Ai mẹ nó năng nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Trần Đại Thắng hoàn toàn lộn xộn, mồm dài đến lao đại, đều có thể tắt hạ mấy quả trứng gà, mình lúc nào chạy cái vị hôn thê ra rồi. Tốt, tốt, thúc công, ngươi không muốn trách cứ Tử Huyền, cái này gọi không phải oan gia không gặp gỡ, chúng ta vào nhà sẽ chậm chậm nói đi. Nam Cung Tử Huyền tại Nam Cung một uy nghiêm phía dưới, có chút không dám nói chuyện, Trần Tiểu Lợi bận bịu vị Nam Cung Tử Huyền, đánh cái giảng hòa, một tay cướp cướp Trần Đại Thắng, bốn người cùng nhau vào phòng. Sau bữa cơm chiều, Trần Tiểu Lợi trong phòng, Trần gia tỷ đệ hai người. Tỷ, ta lúc nào chạy ra cái vị hôn thê tới? Trần Đại Thắng mặt tựa như một con yên mướp đắng đồng dạng, ngồi tại bên bàn bên trên, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Lợi. Trần Tiểu Lợi khỏe miệng khẽ cong, trước đó ta không phải hứa hẹn ngươi một chuyện tốt ta. Không nhớ rõ. Trần Đại Thắng nghe vậy, dùng sức vua hót một cái, đây chính là ngươi nói kia cái cọc chuyện tốt. Trước đó Trần Đại Thắng còn đối Trần Tiểu Lợi hứa hẹn chuyện tốt của mình ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Trần Tiểu Lợi sẽ cho hắn mang cái vị hôn thê trở về, mặc dù cái này vị hôn thê dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là hai người thứ nhất lần gặp gỡ liền rất không thoải mái, mà lại việc này đến hiện tại cũng vẫn không có thể để hắn tiếp thụ qua tới. Ta lúc nào có vị hôn thê, vì cái gì ta từ nhỏ đến phần lớn chưa nghe nói qua. Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn xem Trần Tiểu Lợi, hắn từ nhỏ liền cùng Trần Tiểu Lợi sống nương tựa lẫn nhau, chưa nghe nói qua trong nhà còn có cái gì thân thích. Hiện tại không chỉ có đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường không hợp thói thường thúc công, hơn nữa còn mang đến cho hắn một vị hôn thê, cái này khiến Trần Đại Thắng một lát làm sao có thể tiếp nhận.